Chương 24 trên thân tất cả đều là công đức chi khí, chương 24 trên thân tất cả đều là công đức chi khí, trong cung còn sót lại Hạo Thiên cùng Giao Trì hai người, liếc nhìn nhau, đều là phát ra khẽ than thở một tiếng. Chúng thánh thái độ bọn hắn đã để ở trong mắt. Cái này thiên đế, ngôi vị thiên hậu tuy là đại cơ duyên, nhưng cũng đã làm tức giận mấy vị thánh nhân. Nếu không có thánh nhân duy trì, thiên đình chỉ sợ khó mà vận chuyển bình thường. Hai người hướng Hồng Quân đạo tổ cung kính sau khi hành lễ, liền rời khỏi Tử Tiêu cung, thẳng hướng Tam thập Tam trọng thiên mà đi. Tử Tiêu cung bên trong phòng ba, đến tận đây có một kết thúc. Thời gian lưu chuyển, mấy trăm năm nháy mắt đã qua. Kim Ngao đạo, Đông Thần điện bên trong. Văn Thiên tự ngộ đạo bên trong tỉnh lại, mở mắt ở giữa, đầy mặt vui mừng. Bây giờ nhân tộc ngày càng hưng thịnh, hắn làm nhân tộc thánh sư, khống chế 4 tầng nhân tộc khí vận, tự nhiên cũng được ích lợi không nhỏ. Mắt thấy tự thân tu vi sắp bước vào kim tiên cảnh giới, trong lòng vui vẻ khó mà che giấu. Đã là vì chính mình cảm thấy cao hứng, cũng vì toàn bộ nhân tộc phồn vinh mà mừng rỡ. Đối với tiên thiên chi linh mà nói, trăm năm thời gian không có ý nghĩa. Chính như câu kia, trong núi không một giáp, lạnh tận không biết năm. Nhất niệm nhập định, nhất niệm nội đạo, nhất niệm trầm tư, thời gian tựa như dòng nước lặng yên mất đi. Nhưng đối với hậu thiên sinh linh mà nói, trăm năm đủ để sinh sôi năm đời tử tôn. Mấy trăm năm thời gian, càng làm nhân tộc nhân khẩu tăng nhiều. Từ Văn Thiên rời đi không động sân sau, nhân tộc đã từ tổ địa xuất phát, bắt đầu hướng tứ phương phát triển. Đương nhiên, trong mắt bọn họ tứ phương cũng chỉ là tự thân nhận biết phạm vi bên trong rộng lớn. Chân chính hồng hoang thế giới mênh mông vô ngần, cho dù là chuẩn thánh cường giả, vượt qua đồ vật cũng cần vạn năm thời gian. Tại tiên nhân xem ra, nhân tộc trước mắt vẫn sinh hoạt tại hồng hoang đồng hải một góc, chưa chân chính mở rộng cương vực. Lão sư tựa hồ còn tại bế quan. Phát giác Hạm Chi Tiên Linh thực cung không phản ứng chút nào, Văn Tiên cũng không tùy tiện quấy rầy. Động tĩnh kết hợp, tĩnh lâu thì tự động. Điều chỉnh tốt nỗi lòng sau, hắn chỉnh lý áo cho, tinh thần tỏa sáng bước ra đạo tràng. Hắn không có tiến về linh thực cung, cũng không dự định trở về nhân tộc địa giới, mà là muốn đi nhìn một chút những cái kia trợ hắn tấn thăng nông thần tiên tiên ngũ cốc linh căn. Nói cho cùng, hắn có thể lấy phàm nhân thân thể đăng lâm thần vị, toàn do những này linh căn trợ lực. Nếu trước mắt vô sự, không bằng trước đi dò xét một phen vườn. Tốt, các ngươi lại cũng ngưng tụ ra công đức chi khí. Nhìn qua trước mắt đứng thẳng mấy chục gốc linh thực, Văn Thiên trong lòng hết sức hài lòng. Nếu ngày kia nhân tộc có thể lấy ngũ cốc làm thức ăn, thân là tiên đạo sinh linh ta, phải chăng cũng có thể nếm thử cái này tiên tiên ngũ cốc chi vị. Suy nghĩ khẽ động, hắn liền hào hứng dạt dào. Sau khi thành tiên, hắn chưa bao giờ lại tiến ẩm thực. Tu tiên giả sớm đã thoát ly phàm tục chi hư, chỉ cần phun ra nuốt vào thiên địa linh khí liền đủ để duy trì bản nguyên. Mà Văn Thiên tự ích cốc đằng sau, cũng lại chưa nếm qua thức ăn tư vị. Bây giờ gặp trước mắt cốc tuệ sung mãn, không khỏi ý tưởng đột phát, không bằng chính miệng nếm thưởng thức bực này linh căn sở sinh đồ vật. Một khi quyết định, hắn liền lập tức động thủ. Hắn cũng không thi triển bất luận cái gì tiên thuật thần thông, mà là mô phỏng trước kia tại không động sân lúc, mọi thứ tự thân đi làm. Từ ngắt lấy, thanh tẩy, phơi nắng, thoát xác, lại đến mài phấn, mỗi một bước đều là tiến hành theo chất lượng. Huống chi, mảnh này linh trong vườn không chỉ có ngũ gốc, còn có trái cây sơ loại, đủ để đụng thành một trận hoàn chỉnh đồ ăn, không đến mức có cơm không đồ ăn. Mới đầu, hắn chỉ chuẩn bị một người phân lượng, nghĩ lại, như Hắc Hoàng trở về, chỉ sợ không đủ, liền dứt khoát nhiều chuẩn bị chút. Làm nhiều nửa nồi không sao, bất là một bát bất kính. Đây là hậu thế nhân tộc đạo đại khách. Sau một lát, nông thần điện bên ngoài trên đất trống, bày khắp Văn Tiên trước kia luyện chế nông sự linh bảo. Từ ngũ cốc hái tới cơm canh hoàn thành, trong đó trình tự làm việc phong phú, chính cần những khí cụ này tương trợ. Lập tức, ép, lò, án, đài, nồi, bắt, bầu, bùn, đao, trượng, xúc, môi, để loạn, múc, dầu bối tương, giấm, cùng nhau bày đầy một chỗ. Như bị người đời sau nhìn thấy cảnh tượng như vậy, định tưởng rằng vị nào đầu bếp nổi danh ở đây thiết yến. Một phen vất vả sau, cần thiết nguyên liệu nấu ăn đã đầy đủ. May mắn người tu tiên sớm đã tích gốc, nếu không một ngày ba bữa, thật không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Trong lòng của hắn không khỏi cảm khái. Không bao lâu, một sợi khói bếp từ nông thần điện bên ngoài chậm rãi dâng lên. Đất trên lò, chính trưng nấu lấy tiên tiên cây lúa. Văn Thiên kiếp trước tuy không phải đầu bếp nổi danh, nhưng cũng từng có củi lửa lò kinh nghiệm. Nấu cơm coi trọng trình tự, trước chủ sau lần, trước mét sau đồ ăn. Cơm cần sớm đi chuẩn bị tốt, còn cần muộn bên trên một trận, mới càng hương mềm ngon miệng. Muộn cơm cần thiết thời gian vừa lúc đầy đủ chuẩn bị một món ăn đồ ăn. Văn Thiên trong lòng sớm đã kê hoạch tốt, bữa này nông gia đồ ăn hắn muốn xào nấu mấy loại nông thôn phong vị. Đang lúc hắn nhóm lửa nhà bếp, bắt đầu trưng nấu ngày hôm trước lưu lại cơm lúc, tại phía xa Tam Tiên đảo bên trên chạy Hắc Hoàng bỗng nhiên đã nhận ra một tia dị thường. Khó trách mọi người thường nói cho khiếu giác nhất là linh mẫn. Hắc Hoàng từng bởi vì tinh thông chăn nuôi chi đạo, từng thu được nhân đạo công đức gia trì, bởi vậy cùng nông sự ở giữa sớm đã thành lập một loại nào đó cảm ứng. Giờ phút này, Kim Ngao đảo lên cao lên khói bếp, hắn gần như không giả suy tư liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Văn Thiên trước khi bế quan còn tại buồn bực Hắc Hoàng đi nơi nào, nhưng thủy chung không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà chạy tới Tam Tiên đảo. Nói đến, Hắc Hoàng sớm nhất hay là Bích Tiêu từ Hồng Hoang bên trong bụng trộm ôm trở về tới, tại trong đạo trường bị nàng lặng lẽ nuôi một tháng. Về sau lại bị Vân Tiêu phát hiện. Bích Tiêu vốn cũng không nhu cầu danh lợi tu luyện, như lại nuôi một con yêu thú, ngày sau chỉ sợ càng vô tâm tinh tiến đạo pháp. Vân Tiêu lo lắng nàng ham chơi lầm đạo, liền muốn cầu nàng đem Hắc Hoàng đưa tiễn. Đúng lúc khi đó Văn Tiên vừa tới đến Kim Ngao đảo. Bích Tiêu mặc dù kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhưng tâm địa thiện lương, không đành lòng đem Hắc Hoàng vứt bỏ, thế là liền đem nó đưa cho mình sư chất Văn Tiên. Tại ngay lúc đó Bích Tiêu xem ra, Văn Thiên Tiên Phú thường thường, lại xuất thân ngày kia nhân tộc, độc thân rời đi Hồng Hoang đi vào Kim Ngao đảo cầu đạo, nếu có một con yêu thú làm bạn, cũng là một chuyện tốt. Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Văn Thiên ngày sau lại thành nhân tộc thánh sư, được tôn xưng là nông thần. Mà Văn Thiên hành động tại Kim Ngao đảo bên trên tiệt giáo tiên nhân bên trong, cũng chỉ có Hạm Chi Tiên một người rõ ràng. Càng làm Tam Tiêu bất ngờ chính là, năm đó cái kia chỉ có nhân tiên cảnh giới yêu thú, bây giờ có thể thu hoạch được thiên đạo công đức cùng nhân đạo công đức gia trì. Mượn từ công đức chi lực, Hắc Hoàng tu vi một hơi nhảy lên hai cái cảnh giới, địa tiên, thiên tiên, bây giờ đã bước vào chân tiên chi cảnh. Đúng vậy, bây giờ Hắc Hoàng cùng Văn Thiên ở giữa, bất quá chỉ kém một cái đại cảnh giới mà thôi. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, trên người hắn còn quấn quanh lấy tử kim hai loại công đức chi quang. Không biết phải chăng là bởi vì đắc ý bên báo, hắn lại chủ động tiến về Tam Tiên đạo. Mặc dù hắn chưa hóa hình là tiên tiên đạo thể, hình thể cũng không lớn, cũng đã có được nguyên thần, chân linh thức tỉnh, thần trí thanh minh. Giờ phút này hắn chính nằm nhòi bích tiêu trong ngực, bị nàng nhẹ nhàng xoa đầu. Đại tỷ, ta lúc đầu liền phát giác được yêu thú này có chút bất phàm. Khi đó ngươi không thích nó, ta mới đưa nó đưa cho sư chất. Ngươi nhìn một cái, lúc này mới ngàn năm trôi qua, nó không ngờ tu tới chân tiên cảnh giới, trên thân tất cả đều là công đức chi khí. Thật là làm cho Văn Thiên sư điệt nhặt được cái đại tiện nghi. Chương 25 Hắc Hoàng, chương 25 Hắc Hoàng. Bích Tiêu dù chưa nói rõ, nhưng trong lời nói không thiếu mấy phần đắc ý, thân là Tam Tiêu bên trong trưởng tỷ, Vân Tiêu sao lại nghe không ra nàng ý ở ngoài lời. Nếu Hắc Hoàng trở về, cái kia chắc hẳn Văn Thiên sư điệt cũng đã từ nhân tộc bên kia trở về. Vân Tiêu cũng không phản bác muội muội nói bóng gió. Đúng lúc này, Hắc Hoàng đỗng nhiên cảm ứng được Kim Ngao đảo bên trên, nông thần điện bên trong dâng lên khói lửa chi khí. Hắn căn bản không để ý tới Tam Tiêu tiên tử, quay người liền hướng đường về chạy đi. Bích Tiêu chính ôm hắn, Hắc Hoàng bất thình lình cử động để nàng lấy làm kinh hãi. Đều nói yêu thú khíu giác linh mẫn, chẳng lẽ lại nó ngửi thấy cái gì chân quý đồ vật? Vân Tiêu cùng Bình Tiêu gặp Hắc Hoàng chạy vội mà ra, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, trong lòng cũng nổi lên suy tư. Nếu sư chất trở về, không bằng tỷ muội chúng ta ba người đi thăm viếng một chút Hạm Chi sư muội, thuận tiện nhìn một cái Văn Thiên những năm này có thể có tiền đồ chút. Vân Tiêu đối với hai vị muội muội nói ra. Lúc trước Hạm Chi tiên trên thân khí vận biến động thời điểm, ba người các nàng đều là ở đây. Trải qua một phen thôi diễn, các nàng cũng minh bạch, đó là Văn Thiên đưa tới biến số. Về phần người sư điệt này là như thế nào làm được, các nàng cũng cảm thấy có chút hứng thú. Tiên văn đề cập, tiên thiên sinh linh căn cơ đều do thiên định, nếu không có thiên đại cơ duyên, khó mà sửa đổi. Mà Hạm Chi tiên khí vận biến hóa là tại ba người các nàng phát sinh trước mắt, bởi vậy các nàng đặc biệt lưu ý Vân Tiêu, chính là giữa thiên địa đóa thứ nhất mây trắng hóa hình, xuất thân phi phàm. Về sau Hồng Vân lão tổ, cũng chính là thế gian đệ nhất đóa Hồng Vân, bị yêu đỉnh cùng Minh Hà vây công vẫn lạc, nó vân tộc khí vận liền rơi vào Vân Tiêu trên thân. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng bây giờ đã có chuẩn thánh tu vi. Đáng tiếc trong tay không đắc lực linh bảo, không cách nào chạm khứ tam thi. Về phần nàng hai vị muội muội, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, bởi vì vân tộc khí vận phần lớn hội tụ tại một mình nàng chi thân, khiến các nàng hai người căn cơ không bằng Vân Tiêu. Các nàng tuy là đồng nguyên hóa hình, nhưng Quỳnh Tiêu chỉ có thái ớt kim tiên cảnh giới, Bích Tiêu càng là chỉ đạt kim tiên. Thân là trưởng tỷ, Vân Tiêu thường là hai vị muội muội quan tâm. Nếu các nàng cũng có thể giống Hạm Chi như vậy, căn cơ có chỗ tăng lên, tất nhiên là tốt nhất. Ngay tại Tam Tiêu tiên tử cùng Hắc Hoàng hướng phía Kim Ngao đảo tiến lên thời điểm, linh thực cung bên trong Hạm Chi cũng từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại. Cũng không phải là nàng lần này vào cung có gì đột phá, mà là ngoài cung bay tới một cỗ dị hương không ngừng tràn vào chóp mũi của nàng. Hạm Chi bây giờ chỉ là kim tiên cảnh giới, còn không cách nào như chuẩn thánh bình thường chém hết tạp niệm, luyện hóa ngũ khí, đối với vật ngoại thân thờ ơ bởi vậy, nàng chỉ có thể gián đoạn bế quan. Đạo tâm thụ nhiễu, suy nghĩ khó định, lại ngồi xuống cũng là phí công. Nàng chậm rãi đi ra cửa cung, không bao lâu liền phát hiện, đồ đệ của mình đang đứng tại ngoài cung trên đất chống bận rộn. Hạm Chi vốn là tiên tiên chi thể, chưa từng tiếp xúc qua ngày kia nhân tộc cách sống, cho nên nàng cũng không biết Văn Thiên đang làm chuyện gì. Bất quá gặp hắn thần sắc chuyên chú, nàng cũng không lên tiếng quấy rầy. Lúc này Văn Thiên hết sức chăm chú tại nhà bếp phía trên, chưa từng phát giác sư phụ đã ở sau lưng đã lâu, cũng không phát giác Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba vị trưởng bối đã đến. Tam Tiêu tiên tử đến Hạm Chi tiên chỗ ở, gặp Văn Thiên đang bể bộn lục không thôi, liền tạm chưa lên tiếng. Các nàng ba vị cũng không rõ ràng vị sư điệt này ngày tại bận rộn cái gì, chỉ có các nàng dưới chân Hắc Hoàng trong lòng hiểu rõ. Dù sao hắn tại Không Động Sơn bên trên đi theo Văn Thiên đã hơn trăm năm, đối với chồng trọt sự tình có chút quen thuộc. Tuy nói Văn Thiên chưa từng thưởng thức qua Hồng Hoang chi địa nông gia đồ ăn, nhưng Hắc Hoàng năm đó ở Không Động Sơn cũng không có ăn ít loại này đồ ăn. Lúc này, Hắc Hoàng ngã sấp trên đất, nước bọt chảy ròng. Liền ngay cả Văn Thiên cho hắn luyện chế hậu thiên linh bảo, cầu buồn, cũng bị hắn điêu tới, chuẩn bị ăn như gió cuốn. Chỉ gặp Văn Thiên ngay tại bận rộn. Các loại ngũ cốc, rau quả, linh tài bị hắn chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng, rửa sạch cắt gọn, ngay ngắn trật tự. Tiếp lấy, đỏ lô hỏa lên, liệt diễm bừng bừng. Trong nồi sắt dầu chân quay cuồng, mấy thứ rau quả trên dưới lật xào, thức ăn ra nổi, hương khí tràn ngập toàn bộ ngoài đạo tràng. Không lâu sau đó, tám đạo đồ ăn một chén canh đã hoàn thành, được bưng lên bàn ăn. Văn Thiên vừa đem lô hỏa dập tắt, lại đi trong chảo dầu thêm nửa muôi thanh thủy. Lúc này, Bích Tiêu đã kiểm chế không được. "Nhỏ Văn Thiên, ngươi đang lộng món gì ăn ngon?" Bích Tiêu đột nhiên xuất hiện hỏi một chút, để Văn Thiên đột nhiên giật mình. May mắn trên tay hắn không có bưng chén dĩa, nếu không sợ rằng sẽ thất thủ rơi xuống. Nguyên lai hắn vì thể nghiệm kiếp trước phần kia làm nông chi nhạc, sớm đã phong bế tự thân tu vi, hắn lúc này cùng bình thường ngày kia nhân tộc không khác nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, Hạm Chi cùng Tam Tiêu đến lúc, hắn cũng chưa từng phát giác. Thấy là Tam Tiêu sư bá cùng Hạm Chi lão sư đích thân tới, Văn Thiệt sắc lập khắc dừng lại trong tay sự vụ, hướng bốn vị trưởng bối đi hành lễ sau, mới mở miệng giải thích. Đệ tử trước đây tại nhân tộc bên trong truyền thụ làm nông kỹ nghệ, bây giờ gặp ngoài đạo tràng ngũ cốc được mùa, lòng có cảm giác, liền bắt trước tộc ta bách tính, làm một trận nông gia đồ ăn, thể nghiệm một chút phàm trần khói lửa. Nghe xong Văn Thiên giải thích, bốn vị trưởng giả lập tức hiểu được. Cái gọi là khổ nhàn kết hợp, động tinh thích hợp. Tu luyện sau khi, làm chút thú vị sự tình, vương lòng tâm thần, gột rửa tâm trần, cũng là lựa chọn tốt. Chính như một chút tiên tiên đại năng ưa thích thả câu, thưởng trà, hoặc du lịch sơn thủy một dạng. Bởi vậy, tại các nàng xem đến, Văn Thiên làm sự tình mặc dù chưa chừng nghe nói, nhưng cũng không khó lý giải. Ngươi làm những này, nếu là cho người ta ăn, vậy chúng ta có thể hay không cũng nếm thử. Nghe nói những thức ăn này là y theo nhân tộc phương thức làm ra, Bích Tiêu tới hào hứng. Dù sao những nguyên liệu nấu ăn này phần lớn xuất từ tiên tiên linh cốc linh thực, các nàng mặc dù đã tích gốc, nhưng ngẫu nhiên từng cái tươi cũng không sao. Gặp Hàm Chi, Vân Tiêu bọn người đều có ý này, Văn Thiên liền mời các nàng cùng nhau ngồi vào vị trí. Cũng may bàn ăn kia chính là hậu tiên linh bảo, lớn nhỏ có thể tùy tâm mà biến. Cũng may mắn Văn Thiên đã sớm chuẩn bị, cân nhắc đến hắc hoàng sức ăn, đồ ăn làm được không ít. Nếu không, thật nếu để cho vị này nông thần ném đi mặt mũi. Các loại bốn vị sư trưởng nhập vào sau, Văn Thiên tự thân vì các nàng xới cơm, cũng làm mẫu như thế nào sử dụng đũa. Một trận thịnh yến như vậy mở màn. Tiên thiên sinh linh ngộ tính cực cao, bốn người rất nhanh liền nắm giữ đũa cách dùng, bắt đầu nhấm nháp lên cái này có một phong cách riêng nông gia phong vị. Vân Tiêu cùng Hạm Chi vừa mới bắt đầu còn có chút câu nệ. Thẳng đến Văn Thiên xuất ra chính mình dùng tiên thiên linh quả ủ chế rượu trái cây, cục diện mới dần dần thân thiện đứng lên. Vân Tiêu bọn bốn người cũng học Văn Thiên, đem tự thân tu vi phong bế, vài chén rượu vào trong bụng, gương mặt phím hồng, tim đập nhanh hơn. Nguyên bản an tĩnh bàn ăn, đảo mắt trở nên phi thường náo nhiệt. Không ra một lát, trên bàn tám đồ ăn một chén canh liền bị năm người ăn đến không còn một mảnh. Bích Tiêu mặc dù nhỏ tuổi nhất, sức ăn lại là lớn nhất. Mới đầu Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Hạm Chi còn không thả ra, nàng lại không thèm để ý chút nào, cảm thấy mỹ vị, liền không ngừng gắp thức ăn, luôn như bay. Văn Thiên cũng không có xem nhẹ bên cạnh Hắc Hoàng, trên bàn một nửa đồ ăn đều được đưa vào nó cầu buồn. Một bữa này tuy là thức ăn chay, lại ăn đến đám người tràn đầy phấn khởi. Sau khi ăn xong, mọi người cũng học Văn Thiên, nằm tại hắn trước đó chuẩn bị xong trên ghế nằm với nắng. Kim Ngao đảo quả thật là tiên gia phúc địa, ánh nắng ôn hòa, chiếu lên trên người làm cho người toàn thân thư sướng. Chương 26 vượt quá nữ hoa dự kiến, chương 26 vượt quá nữ hoa dự kiến. Bích Tiêu một bên xoa bụng, vừa hướng Văn Thiên nói ra, sư chất, ngươi lưu tại Kim Ngao đảo bên trên quá khuất tài, mà lại ở trên đảo còn có giáo chủ lao sư tại, ngươi không thi triển được. Không bằng đem đến Tam Tiên đảo đi thôi, ở nơi đó ngươi có thể mỗi ngày nấu cơm. Văn Thiên nghe, dở khóc dở cười. Đây rõ ràng là tại Hạm Chi trước mặt đảo gấp tưởng. Có thể mọi người đều biết Bích Tiêu tính tình đơn thuần, cũng không so đo. Chỉ có làm đại tỷ Vân Tiêu nhanh lên đem nàng kéo qua đi, Văn Thiên lại thấy được bộ kia ta giảng ngươi nghe bộ dáng. Chuyện phía bên trong, Vân Tiêu hướng Văn Thiên hỏi thăm về hắn tại nhân tộc những năm này sinh hoạt. Dù sao hắn sợ tác sự tình sớm muộn sẽ bị người ta biết, Văn Thiên liền thản nhiên giảng thuận, đem mình tại nhân tộc kinh lịch từng cái nói rõ. Khi hắn nói đến bởi vì công đức gia trì mà tăng lên lão sư Hạm Chi tiên căn cơ cùng khí vận lúc, Vân Tiêu trong lòng cũng lên suy nghĩ. Nàng cũng không phải là vì chính mình dự định, mà là hai vị muội muội chuẩn bị. Năm đó Thông Thiên giáo chủ thu các nàng 3 tỷ muội làm đồ đệ lúc từng nói, trên người các nàng có một đạo tử kiếp, vượt qua được liền có thể thành tựu đại đạo, không độ được liền thân tử đạo tiêu. Bởi vì đệ tử thân truyền cùng sư môn khí vận tương liên, nếu các nàng độ kiếp thất bại, ngược lại sẽ ảnh hưởng Thông Thiên khí vận. Bởi vậy, Thông Thiên mới đưa các nàng thu làm đệ tử ngoại môn, lưu lại một con đường sống. Nguyên nhân chính là như vậy, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu từ nhập tiệt giáo đến nay, tu hành đặc biệt dụng tâm, không dám có chút lười biếng. Bằng không, cũng sẽ không dừng bước tại chuẩn thánh cảnh giới. Chỉ có Bích Tiêu chưa từng nghe hiểu năm đó Thông Thiên giáo chủ lời nói thâm ý đối với tu hành một chuyện, nàng xưa nay là chần chừ, lười nhác lãnh đạm. Nhưng khi nàng biết được chính mình trước đây chỗ ăn đồ vật, lại tất cả đều là ngày kia công đức linh bảo lúc, lập tức kinh ngạc không thôi. Từ khi các nàng 3 tỷ muội bái nhập Thông Thiên giáo chủ môn hạ, gia nhập tiệt giáo đến nay, tổng cộng cũng bất quá mới 2 kiện linh bảo. Đó chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo Hỗn Nguyên Kim Đậu cùng cực phẩm tiên tiên linh bảo Kim Giao Tiễn. Hỗn Nguyên Kim Đậu bị Vân Tiêu thu hồi, Kim Giao Tiễn thì thuộc về Quỳnh Tiêu. Về phần nàng Bích Tiêu, đến nay trong tay mà ngay cả một kiện linh bảo đều không có. Mà thân là sư chất Văn Thiên, lại lặng yên không một tiếng động luyện chế ra nhiều như vậy ngày kia công đức linh bảo. Tuy nói những này linh bảo tại trong đấu pháp tác dụng không lớn, nhưng dù sao cũng là công đức châu ngưng đồ vật. Cùng lúc đó, Tam Tiêu Thiên Tử, Hạm Chi sư đồ cùng Hắc Hoàng chính nhàn nhã tại Kim Ngao đảo bên trên tắm rửa ánh nắng. Hồng Hoang Bảy Thánh, Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa Nương Nương, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân, Hậu Thổ Nương Nương cũng từ hỗn độn chỗ sâu trở về Hồng Hoang. Huyền Môn Lục Thánh bởi vì chân linh ký thác tại Thiên Đạo phía trên, chỉ cần bấm niệm pháp quyết thôi diễn, liền có thể biết được Hồng Hoang biến cố. Hậu Thổ tuy vô pháp câu thông Thiên Đạo, nhưng Hồng Hoang đại địa sự tình đều là tại nàng cảm giác bên trong. Tiên Thiên Ngũ Cốc càng hợp đỡ đói, không biết có thể hay không tại U Minh sinh trưởng. Hậu Thổ gặp Văn Tiên đem Ngũ Cốc chi đạo truyền thụ cho nhân tộc, làm tộc nhân không còn ỷ lại huyết nhục cùng quả mọng. Nhân tộc nhân khẩu lúc này mới cấp tốc tăng trưởng. Nàng đốn ngộ việc này sau, lập tức nghĩ đến U Minh chi địa Vu tộc tộc nhân. Vu tộc cùng nhân tộc qua lại ngược lại là có chút tương tự, cả hai đều từng lấy máu yêu thú thịt làm thức ăn. Chỉ là nhân tộc tu vi nông cạn, chỉ có thể săn bắt không linh trí, vô đạo làm được gia thú. Mà Vu tộc thì chuyên chọn tu hành có thành tựu yêu thú nuốt. Cả hai giống như ở vào một đầu chuỗi thức ăn hai đầu. Chẳng qua hiện nay Vu tộc lui khỏi vị trí U Minh cùng Bắc Câu Lô Châu, còn muốn kiếm yêu mà ăn đã không có khả năng. Bởi vậy, hậu thổ trước tiên liền nghĩ đến Văn Thiên trong tay Tiên Thiên Ngũ Cốc. Bình thường ngũ cốc, thậm chí tiên thiên linh căn đều không thể tại U Minh còn sống. nhưng Kim Ngao đảo bên trên những cái kia tiên thiên linh cốc lại ẩn chứa thiên đạo cùng nhân đạo công đức, nếu đem nó dẫn vào U Minh, có lẽ cũng có thể sinh trưởng. Kể từ đó, U Minh bên trong vu tộc liền có thể đến chắc bụng đồ vật, không cần lại lấy U Minh chi khí đo đói. Nghĩ đến đây, hậu thổ trong lòng đã có dự định. U Minh vu tộc sự tình chính là vu tộc chỗ yếu hại, nàng cũng không muốn để quá nhiều người biết được. Xem ra ta phải cùng Thông Thiên giáo chủ thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Lại nhìn Tây Phương Nhị Thánh, bọn hắn vội vã trở về Hồng Hoang, kỳ thực là vì Tây Phương giáo tương lai mưu đồ đường ra. Bây giờ vu tộc cùng yêu tộc đã triệt để bị thiên đạo chỗ vứt bỏ, về sau lại khó có quật khởi cơ hội. Bọn hắn Tây Phương giáo như muốn sớm ngày khôi phục ngày xưa huy hoàng, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía tương lai thiên địa nhân vật chính, nhân tộc. Chuẩn Đề mở miệng nói ra: "Sư minh, nhân tộc sắp nên đón Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, người ta phải chăng nên thừa cơ nhúng tay một hai? Nếu có thể tại trận này đại thế rẽ ngôi đến một chiến cảnh, đối với ta Tây Phương giáo tới nói hẳn là rất có ích lợi." "Sư đệ tuyệt đối không thể." Tiếp dẫn đạo nhân bấm ngón tay suy tính một phen thiên cơ, sau đó quả quyết bắt bỏ. Nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế chính là đạo tổ tự mình quyết định số trời, không thể vọng động. Huống chi, bây giờ Phương Đông Huyền Môn bốn vị thánh nhân đã ở nhân tộc sự tình bên trên đạt thành nhất trí. Người ta như tùy tiện tham gia, không chỉ có sẽ làm tức giận đạo tổ càng biết cùng bản cổ Tam Thanh cùng nữ hoa kết thù kết toán. Bởi vậy, Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình, người ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát, không thể nhúng tay. Chuẩn Đề tuy biết trong đó lợi hại, lại vẫn khó nén trong lòng không cam lòng. Như cái này Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong tám vị đế sư đều do Tây Phương giáo người đảm nhiệm, cho dù không cách nào lập tức để Tây Phương giáo đại hưng, cũng có thể khôi phục không ít khí vận. Ta tự nhiên minh bạch đạo lý trong đó, chỉ là mắt thấy cái này ngàn năm một thở cơ duyên không công trôi qua, trong lòng khó có thể bình an. Tiếp dẫn nghe xong chỉ là khép cười một tiếng, trấn an nói: "Sư đệ, ngươi cùng nhau." Đạo tổ chỉ nói không được cản trở Tam Hoàng Ngũ Đế, lại chưa nói nhân tộc sau đó như thế nào. Tam Hoàng Ngũ Đế đằng sau, nhân tộc phương sẽ chân chính hưng thịnh. Người ta chỉ cần chậm đợi thời cơ, đến lúc đó lại đi tham gia, đoạt được tất nhiên càng hơn hôm nay. Chuẩn Đề sau khi nghe xong, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Đạo tổ từng nói, đại thế không thể nghịch, nhỏ thế có thể đổi. Tam Hoàng Ngũ Đế đằng sau, nhân tộc tương lai đi hướng chính là việc rất nhỏ. Khi đó, chính là Tây Phương giáo thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Ha ha ha, sư minh nói cực phải. Người ta liền tạm thời án binh bất động. Đúng là như thế. Lại nói nữ hoa nương nương. Nữ hoa từ Tử Tiêu cung trở về, vừa mới bước vào Hồng Hoang, liền đã cảm giác nhân tộc phát sinh biến hóa to lớn. Khó trách nhân tộc cần Tam Hoàng Ngũ Đế đến dẫn dắt, nguyên lai là tộc nhân số đã tăng trưởng đến tận đây các loại quy mô. Tự mình hành tẩu tại Hồng Hoang bên trong, nàng mới chính thức lý giải đạo tổ vì sao muốn định ra nhân tộc đại hương thiên mệnh. Bây giờ Hồng Hoang, vu tộc cùng yêu tộc riêng phần mình co vào địa bàn, an phận ở một góc. Lại bởi vì thiên đạo nghiệp lực kiềm chế, hai tộc khó mà lại sinh dục ra tiên thiên chi linh. Dùng hậu thế thuyết pháp chính là tỷ lệ sinh đẻ thấp, tỷ lệ tử vong cao, chỉnh thể hiện lên phụ tăng trưởng. Rộng lớn như vậy Hồng Hoang đại địa, cấp bách cần có trí tuệ sinh linh đến bổ khuyết. Mà nàng chỗ tạo chi nhân tộc chính là thích hợp nhất người thừa kế. Lúc trước nhân tộc không cách nào trở thành thiên địa nhân vật chính, chỉ vì vu yêu nhị tộc thế lớn. Lúc đó cho dù là một tên không có ý nghĩa tiên thiên sinh linh, chỉ cần có chút tu vi, liền có thể tùy tiện áp chế không có chút nào thần thông nhân tộc. Nhân tộc đã không tu vi trợ giúp, đa số tộc nhân chỉ có thể dễ dùa tại ấm no ở giữa. Cho nên dù cho hữu tâm sinh sôi lớn mạnh, cũng khó có thể là kế. Hiện tại lại có một vị ngày kia xuất thân nhân tộc, khai sáng làm nông chi lộ, làm nhân tộc có thể ấm no không lo. Nhân tộc số lượng bởi vậy cấp tốc tăng trưởng. Điểm này lại là vượt quá nữ hoa dự kiến. Chương 27 Tiệt giáo khí vận phóng đại, chương 27 Tiệt giáo khí vận phóng đại, mặc dù nhân tộc là nàng tự tay chỗ tạo, nhưng bởi vì nàng bản thể chính là yêu tộc, cho nên tại thành thánh đằng sau, nàng liền ở vào hai tộc nhân yêu ở giữa vi diệu vị trí. Nhưng mà bây giờ nhân tộc hưng thịnh, nếu bàn về thu hoạch người nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là nữ hoa nương nương bản nhân. Làm nhân tộc thánh mẫu, nàng một mình có được ba thành nhân tộc khí vận. Mà nhân giáo chi chủ Thái thượng lão tử, cũng bất quá mới khống chế một thành khí vận. Nữ hoa bây giờ thân phụ ba thành khí vận, nguyên bản dừng lại tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ nhất tu vi, cũng theo đó không ngừng kéo lên. Dựa theo này xu thế, chỉ sợ không đợi nhân tộc nên đón phục hy chuyển thế, nàng liền có thể đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ hai. Tu vi tăng lên, làm cho nữ hoa nội tâm mừng rỡ không thôi. Ân, cái này nhân tộc thánh sư, lại là Thông Thiên sư Minh Tiệt giáo môn hạ. Khó trách đạo tổ để Thông Thiên trở về cùng các đệ tử thương nghị năm vị kia đế sư vị trí, nguyên lai là như vậy an bài. Cũng được, nếu ta phải chỗ tốt của ngươi, vậy cái này phần nhân quả, ta tự nhiên cho ngươi kết. Nữ hoa nương nương trong lòng thầm nghĩ, tại Hồng Hoang bên trong, nhân quả cực kỳ trọng yếu. Nguyên nhân chính là Văn Thiên thôi động nhân tộc phát triển, khiến cho nữ hoa trên người khí vận phóng đại, tu vi mới lây tăng lên, nhân quả bực này, nàng đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Đã bị nhân tộc phụng làm thánh sư, vậy ta liền thuận thế đẩy hắn một thanh. Lập tức, nữ hoa đối với dưới chân Thanh Loan mở miệng. "Thanh Loan, ngươi tự mình tiến về Kim Ngao đảo, đem kiện vật phẩm này giao cho Hạm Chi Tiên đệ tử Văn Thiên trong tay. Cũng nói cho hắn biết, ta nữ hoa tán thành hắn là nhân tộc thánh sư." Dưới chân Thanh Loan vốn là phượng hoàng nhất tộc người, nữ hoa thành thánh sau liền một mực tùy thị tả hữu, sớm đã tâm ý tương thông. Giờ phút này gặp nữ hoa đem một kiện linh bảo tặng cho tiệt giáo đệ tử đời ba, mặc dù cảm giác ngoài ý muốn, lại chưa hỏi nhiều, chỉ là dương cánh cao phi, thẳng đến Kim Ngao đảo mà đi. Mà nữ hoa ban tặng chi bảo, chính là cực phẩm ngày kia công đức linh bảo, tạo nhân tiên. Vật này nguyên là nữ hoa tạo ra con người thời điểm sử dụng tiên tiên nhất khí dây hổ lô biến thành. Tại nàng tạo ra con người thành công cũng thành thánh sau, cái này một đoạn sợi đằng liền tiếp nhận đại lượng thiên đạo công đức, cuối cùng hóa thành một kiện cực phẩm ngày kia công đức chí bảo. Biết được Văn Thiên tại nhân tộc hành động đằng sau, nữ hoa liền quyết định đem vật này ban cho hắn. Dù sao Văn Thiên vốn là nhân tộc bên trong người, lại được nhân tộc tôn làm thánh sư, chấp trưởng vật này cũng hợp tình hợp lý. Roi này đối với nhân tộc có đặc thù hiệu quả, cũng chỉ có nàng cùng nhân tộc có thể sử dụng. Thân là thánh nhân, nữ hoa cũng không thiếu tiên tiên linh bảo, cho nên muốn mượn cái này tạo nhân tiên khen ngợi Văn Thiên công tích, chấm dứt tự thân nhân quả, đồng thời cũng có thể nhờ vào đó hướng Thông Thiên giáo chủ biểu đạt thiện ý. Dù sao Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn khác biệt, cũng không đối với yêu tộc có mang thành kiến. Kim Ngao đảo bên trên, Văn Thiên lúc này cũng không rõ ràng, hành tung của mình đã rơi vào chư vị thánh nhân trong tầm mắt. Cho dù biết được, hắn cũng không sợ hãi. Hắn hôm nay đã không giống ngày xưa, nguyên thần phía trên có hai vòng công đức tử kim vòng hộ thể, bình thường thánh nhân cũng sẽ không tùy tiện ra tay với hắn. Huống chi, hắn vẫn là Thiệt giáo đệ tử. Lại nhìn cái kia Thái thượng lão tử, bởi vì tại Tử Tiêu cung bên trong hơi dừng lại, chậm trễ một chút thời gian, cho nên Thái thượng là tiếp dẫn, chuẩn đề, hậu thổ, nữ hoa bốn vị thánh nhân đằng sau, mới quay về Hồng Hoang. Thì ra là thế. Tam đệ thu nhận đệ tử mặc dù không nổi bật, nhưng vị này đệ tử đời thứ ba cũng có chút năng lực. Thân là nhân giáo giáo chủ Thái thượng lão tử, rất nhanh liền làm rõ Hồng Hoang bên trong đủ loại biến cố. Cái kia Tiệt giáo đệ tử đời ba Văn Thiên, cùng Huyền Đô một dạng, đều là ngày kia nhân tộc xuất thân. Ai có thể nghĩ tới có thể thành tựu như vậy một phen công lao sự nghiệp. Nhưng Thái thượng dù sao tu chính là vô vi chi đạo, cho dù Văn Thiệt xác lập hạ nông sự chi công, trở thành nhân tộc thánh sư, chiếm cứ nhân tộc một bộ phận khí vận, hắn cũng chưa tỉnh đến có gì không ổn. Càng không cho rằng Văn Thiên tranh đoạt cơ duyên của hắn. Dù sao, nhân tộc hưng thịnh cũng là ước nguyện của hắn nhìn thấy cảnh tượng. Chỉ cần nhân tộc quật khởi vì thiên địa nhân vật chính, Thái thượng liền có thể mượn từ nhân tộc khí vận thu hoạch được tương ứng lợi ích. Bởi vậy, Thái thượng chỉ là ở trong lòng có chút cảm khái vài câu, liền không còn đem việc này nhớ mong tại tâm. Dù sao tại Thái thượng xem ra, Văn Thiên bất quá là một vị bình thường ngày kia nhân tộc, có lẽ là nhân duyên trùng hợp mới thành tựu này. Trong mắt hắn, hiện hữu nhân tộc bên trong, trừ còn sót lại ba vị tiên thiên nhân tộc tam tổ bên ngoài, xuất sắc nhất vẫn là hắn đệ tử Huyền Đô. Dù sao Huyền Đô là giữa thiên địa vị thứ nhất ngày kia nhân tộc, tại khí vận cùng căn cơ bên trên, đều là không phải người khác có khả năng bằng được. Đợi nữ hoa đem Phục Hy đưa vào luân hồi đằng sau, lại an bài Huyền Đô tiến đến dạy bảo chính là. Lại đến nói Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn bởi vì chưa cùng nhân tộc khí vận tương hợp, cho nên cũng không hiểu biết nhân tộc khí vận đã lớn tăng, cũng không phát giác Hồng Hoang bên trong nhân tộc chính phát sinh biến hóa to lớn. Nhưng hắn lại tinh tường cảm giác được, đột nhiên xuất hiện vị kia nhân tộc thánh sư, lại bằng vào một kiện chưa từng thấy qua khí vận linh bảo, chiếm cứ nhân tộc 4 tầng khí vận. Thậm chí cướp đi trong tay hắn 3 tôn đế sư vị trí. Đế sư vị trí mới là Nguyên Thủy để ý nhất. Về phần nhân tộc tương lai như thế nào, hắn cũng không hứng thú. Hắn thấy, bây giờ nhân tộc bất quá đều là ngày kia sở sinh chi linh, cho dù lại như thế nào hưng thịnh, cũng khó mà đến được nơi thanh nhã. Xem thử ngày xưa thiên địa nhân vật chính, Hồng Hoang hung thú, Long Phượng Kỳ Lân, Vu Yêu hai tộc, cái nào không thể so với nhân tộc càng mạnh. Nguyên Thủy tuy nhỏ xem ngày kia nhân tộc, nhưng đối với cái kia đột nhiên quật khởi nhân tộc thánh sư lại cảm thấy hứng thú. Một phen bấm niệm pháp quyết thôi diễn đằng sau, hắn lên cơn giận dữ. Tốt một cái thông thiên, lại lặng yên thu một vị ngày kia nhân tộc làm đồ đệ. Còn an bài hắn tiến đến nhân tộc truyền đạo, trở thành cái kia nhân tộc thánh sư. Bây giờ ngay cả mấy vị đế sư vị trí đều bị hắn đoạt đi, thật gọi người lên cơn giận dữ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sở dĩ tức giận như vậy, tự có đạo lý riêng. Nếu như cái kia Văn Thiên cùng Tiệt giáo không có chút nào liên quan, liền như là trước đó nhân tộc tam tổ bình thường, Nguyên Thủy trong lòng còn có thể tiếp nhận mấy phần. Có thể hết lần này tới lần khác Văn Thiên chính là Tiệt giáo đệ tử đời ba. Phen này an bài xuống, Tiệt giáo lại nhất cử cầm xuống 5 vị đế sư vị trí, cái này khiến vốn là đối với Tiệt giáo đệ tử trong lòng còn có thành kiến Nguyên Thủy như thế nào nuốt được khẩu khí này. Cái này thật ứng với một câu nhân tộc lưu truyền rất rộng chuyện xưa, chính mình thất bại có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng bằng hữu thành công càng làm cho người ta khó nhịn. Thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn chính khốn tại suy nghĩ của mình bên trong. Hắn bắt đầu hoài nghi, đệ Thông Thiên giáo chủ sớm đã trong bóng tối tính toán chính mình. Nhưng hắn lại chưa từng nghĩ lại, Thông Thiên luôn luôn tính cách thẳng thắn, không chút tâm cơ nào, như thế nào vì điểm ấy lợi nhỏ mà đi thiết lập ván cục như người. Lúc trước Thông Thiên tại Tử Tiêu cung bên trong cùng Nguyên Thủy tranh chấp, cũng bất quá là vì tranh cái mặt mũi thôi. Nếu ngay cả một cái đế sư vị trí đều không tranh được, ngày sau các đệ tử như thế nào lại kính trọng hắn vị sư tôn này? Thông Thiên giáo chủ là vị cuối cùng rời đi Tử Tiêu cung thánh nhân. Rời đi thời điểm, hắn còn cung kính hướng đạo tổ thi lễ một cái. Sau một lát, hắn đáp lấy Quỳnh Nhu trở về Hồng Hoang. Xa xa truyền đến một tiếng hào sảng tiếng cười, ha ha ha, khó trách ta Tiệt giáo khí vận phóng đại, nguyên lai là công lao của ngươi. Thông Thiên giáo chủ biết được việc này lại xuất từ Hạm Chi Tiên môn hạ đệ tử Văn Thiên chi thủ sau, tâm tình đặc biệt thoải mái. Chương 28 thu Hạm Chi Tiên làm đệ tử thân truyền. Chương 28 thu Hạm Chi Tiên làm đệ tử thân truyền. Lúc này hắn cũng đã minh bạch, mấy vị khác thánh nhân tất nhiên cũng đã biết, vị kia nhân tộc thánh sư đúng là hắn Tiệt giáo đệ tử đời ba. Như vậy đến một lần, đã có thực lợi, lại kiếm mặt mũi. Dù sao ngay cả phổ thông đệ tử đời ba đều có thể là giáo môn lập công, đôi này Tiệt giáo mà nói, ý nghĩa phi phàm. So sánh với nhau, còn lại tứ giáo nhân giáo, xiển giáo, yêu tộc, phương Tây bên trong, cho dù những cái kia đời thứ hai đệ tử thân truyền, cũng khó có thành tựu như thế. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Nghĩ tới đây, Thông Thiên càng nghĩ càng vui. Nổi danh âm thanh bên ngoài, hắn đoạt được thực sự lợi ích cũng không thể khinh thường. Lần này Tiệt giáo một hơi đoạt được 5 vị đế sư vị trí, thu hoạch tương đối khá. Tuy nói những cái kia thiên đạo công đức đối với thánh nhân tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với môn hạ đệ tử mà nói, lại cực kỳ trọng yếu. Có thể nói, trận này Tử Tiêu cung nghị sự, trừ Hạo Thiên được lợi bên ngoài, lợi dụng Thông Thiên được lợi lớn nhất. Hỗn độn bên trong, thánh nhân khó mà vận dụng thiên đạo chi lực, nhưng vừa về tới Hồng Hoang thế giới, thánh nhân chi lực liền vô biên vô hạn. Trong nháy mắt, Thông Thiên liền đã trở lại Kim Ngao đảo Bích Du cung bên trong. Hắn lúc này phân phó nói, Thủy Hòa Đồng Nhi, nhanh đi gõ vang Tiệt Giáo Kim Trùng, gọi mấy vị sư huynh đến đây. Đúng rồi, Hạm Chi Tiên cùng hắn đệ tử cũng cùng một chỗ mời đến. Cái này Thủy Hòa Đồng tử, chính là năm đó Thông Thiên tại Bất Chu Sơn eo, từ Tiên Thiên một mạch dây hồ lô bên trên gỡ xuống Thủy Hòa hồ lô biến thành. Thông Thiên giáo chủ bên người nhất được sủng ái, luôn luôn đều là Thủy Hòa Đồng tử. Bởi vậy, Tiệt Giáo bên trong gõ chung nhiệm vụ, từ trước đều do hai người bọn họ phụ trách. Hôm nay nghe nói giáo chủ vừa về núi, vừa muốn gõ vang Kim Trùng, Thủy Hòa Đồng tử tự nhiên không dám trì hoãn. Kim Trung này ngày thường cực ít vận dụng, chỉ có tại triệu tập môn nhân nghe giảng đại đạo, có thể là gặp được khẩn yếu sự tình lúc mới có thể vang lên. Cách lần trước giảng đạo còn bất mãn ngàn năm, hiển nhiên cũng không phải là lại lần nữa khai đàn thuyết pháp. Mà Thông Thiên sắc mặt mừng rỡ, cũng không giống xảy ra chuyện gì nguy cấp sự tình. Thế là Thủy Hỏa hai người liền đem lòng nghi ngờ buông xuống, đi vào Bích Du cung bên ngoài, ý mệnh gõ Kim Trung 24 âm thanh. Tiệt Giáo Kim Trung cùng Tiệt Giáo Bia Tương Liên, đều là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, tự có linh tính. Trung hưởng một vòng 12 âm thanh, là triệu tập đệ tử thân truyền cùng tùy thị bảy tiên. Trung hưởng nhị luân 24 âm thanh, là triệu hoán đệ tử ngoại môn. Trung hưởng 3 vầng 36 âm thanh, thì là hiệu lệnh Tiệt Giáo vạn tiên tề tụ. Thông Thiên đã chỉ nói triệu sư minh đến đây, vậy liền chỉ gõ 24 vang liền có thể. Keng, 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 tiếng trung réo rắt kéo dài, truyền khắp khắp nơi. Lúc này, tam giáo đệ tử nhiều tại bên trong sơn môn tu hành, muốn chờ nhân tộc tiến vào Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, các giáo giáo chủ mới có thể điều động môn hạ đệ tử tiến về Hồng Hoang, thiết lập đạo thống, thu môn đồ khắp nơi. Giờ phút này tiếng chuông cùng một chỗ, Tiệt Giáo nội ngoại môn đệ tử đều là ngừng tay đầu sự tình, nhao nhao hướng Bích Du cung mà đến. Ân, lão sư trở về. Đa Bảo đạo nhân ngay tại Đa Bảo cung bên trong, hắn sớm biết Thông Thiên tiến đến Tử Tiêu cung nghị sự, làm Tiệt Giáo thân truyền đại đệ tử, Thông Thiên không tại thời điểm, trong giáo mọi việc đều do hắn chủ tính trung an bài. Hỏa Linh Đồ Nhi, theo vi sư lập tức tiến về Bích Du cung. Cùng lúc đó, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu ba vị đệ tử thân truyền cũng đều khởi hành, chạy tới Bích Du cung. Kim Linh Thánh Mẫu mang tới Dư Nguyên, Quy Linh Thánh Mẫu thì mang theo vừa tu thành Tiên Đạo Thương Hiệt đồng hành. Tam Tiên Đạo bên trên, Tam Tiêu Tiên Tử ba người mới từ Hạm Chi nơi đó dùng qua bữa ăn trở về. Ba người các nàng vừa bước vào cửa phòng, còn chưa ngồi lên ghế nằm, cái ghế kia hay là Bích Tiêu từ Hạm Chi chỗ thuật tới, chính là Văn Tiên chế. Bên kia Bích Du cung bên ngoài Kim Trung đã gõ vang. Ta liền nói vừa rồi tại Hạm Chi chỗ ấy ở lâu thêm thôi, hai vị tỷ tỷ lại không nghe. Như thế rất tốt, mới trở về lại phải chạy trở về. Nói như thế, tự nhiên là Bích Tiêu Tiên Tử. Nàng càng xem Văn Tiên càng cảm thấy người sư điệt này không giống bình thường, phản phất người mang đại cơ duyên, phúc khí ngập trời. Không thể nói bậy, đã là lao sư triệu hoán, khi nhanh đi Bích Du cùng, không được chần chờ. Hạm Chi cùng Văn Tiên sư đồ tự nhiên cũng nghe đến tiếng chuông. Việc này có chút kỳ diệu, không phải tiệt giáo người, vô luận tiếng chuông bài vang, âm thanh truyền bao xa, đều không có cách nào nghe nói. Tựa như lúc trước Văn Tiên bái nhập Hạm Chi môn hạ, nhưng không bị Thông Tiên chính thức tán thành, cũng liền nghe không được một lần kia tiếng chuông. Lần trước nghe đạo lúc, Văn Tiên cũng không nghe thấy tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông gấp rút, sư đồ hai người liền tăng tốc bước chân, chạy tới Bích Du cung. Lần này, Thông Thiên giáo chủ chỉ triệu tập tiệt giáo đệ tử, bao quát đệ tử thân truyền cùng đệ tử ngoại môn, bởi vậy Văn Thiên cũng không nhìn thấy ngày xưa vạn tiên triều bái rầm rộ. Mọi người đi tới Bích Du cung trước cửa, Thủy Hỏa đồng tử sớm đã chờ đợi đã lâu. Lão gia có lệnh, không cần tại bên ngoài cửa cung chờ đợi, trực tiếp nhập điện liền có thể. Bởi vì người đến đều là tiệt giáo bên trong người, thêm nữa Thông Thiên giáo chủ tâm tình cực dai, cho nên đã giảm mất đi rất nhiều phần lễ. Chúng đệ tử liền trực tiếp đi vào Bích Du cung. Sau đó không lâu, tất cả môn nhân đến đông đủ, tình hình cùng lần trước tương tự. Đa Bảo đạo nhân, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tám vị đệ tử tiến vào nội điện. Kim Cô Tiên, Cố Vân Tiên, Cụ Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Kim Quang Tiên, Tỷ Lư Tiên, Trường Nhĩ Định Quang Tiên bảy người thì đứng hầu tại Thông Thiên bên cạnh. Hạm Chi Tiên, Thải Vân Tiên, Lữ Nhạc, La Tuyên, Vũ Dực Tiên ngoại hạng cửa đệ tử đứng bên ngoài điện bên trong. Duy nhất cùng dĩ vãng khác biệt chính là Thương Hiệt đi theo Uy Linh Thánh Mẫu cùng nhau tiến nhập nội điện. Thương Hiệt trải qua Văn Tiên bên cạnh lúc cố ý dừng lại, hướng Văn Tiên thi lễ một cái. Văn Tiên chính là nhân tộc thánh sư, thụ thi lễ này cũng đều thỏa, liền cũng thản nhiên đáp lễ. Uy Linh Thánh Mẫu phía trước khép cười một tiếng, nàng biết được Thương Hiệt cùng Văn Tiên lai lịch, cho nên cũng không ngăn cản, ngược lại cho là đệ tử cử động lần này là tôn sư trọng đạo biểu hiện. Ngoại điện đám người lại cảm thấy ngoài ý muốn. Tại trong hàng đệ tử đời thứ hai, đệ tử thân truyền tất nhiên là đệ tử ngoại môn sư huynh. Đệ tử đời ba ở giữa cũng là như thế. Bọn hắn không ngờ tới, Uy Linh Thánh Mẫu đệ tử lại sẽ hướng Hạm Chi Tiên đệ tử hành lễ. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng bởi vì thân ở Bích Du cung, mọi người đều chưa nhiều lời. Đợi Thủy Hỏa đồng tử đem cửa cung đóng lại, Bích Du cung bên trong cũng dần dần khôi phục căn tĩnh. Một lát sau, Thủy Hỏa đồng tử một đường chạy chậm, đi vào Hạm Chi Tiên cùng Văn Tiên trước mặt, nói ra, giáo chủ lao ra phân phó, sau này Hạm Chi sư tỷ cùng Văn Tiên sư điệt nhưng tại nội điện nghe đạo. Hai vị đi theo ta. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hạm Chi Tiên tử lại bị an bài tiến vào nội điện. Khó đạo giáo chủ yếu thu Hạm Chi Tiên làm đệ tử thân truyền. Thật sự là hâm mộ, xuất thân của nàng cùng tu vi còn không bằng ta đây. Còn không phải sao? Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh Bích Du cung giống như sôi trào. Tiệt giáo mặc dù không giống xiển giáo cùng nhân giáo như vậy chú trọng đẳng cấp quý củ, nhưng đệ tử ở giữa vẫn có thân sơ có khác. Đệ tử thân truyền không chỉ có muốn truyền thừa thông thiên giáo chủ đạo thống, còn cùng tiệt giáo khí vận cùng một nhịp thở. Bởi vậy có tư cách ở bên trong điện nghe đạo. Tuy nói nghe đạo bản thân, vô luận đứng ở bên trong điện hay là ngoài điện, nội dung cũng không khác biệt. Thông thiên giáo chủ mỗi lần giảng đạo nội dung không khác nhiều, đám người có thể được đến bao nhiêu dẫn dắt, đều xem riêng phần mình lĩnh hội sâu cạn. Có thể đi vào nội điện nghe đạo, bản thân liền là thân phận cùng địa vị thể hiện. Chương 29 truyền ta tiệt giáo huyền môn chi pháp. Chương 29 truyền ta tiệt giáo huyền môn chi pháp. Vậy ngoại điện tiệt giáo đệ tử ngoại môn mới có thể nghị luận ở mỹ, cảm xúc phức tạp, đã có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Lúc này, Hạng Chi cùng Văn Thiên sư đồ bị thủy hỏa đồng tử một phen cả kinh giật mình. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tâm thần hoảng hốt, trong não một mảnh trống không. Hay là đứng tại Hạng Chi bên cạnh Thải Vân tiên tử phát giác hai người chậm chạp không phản ứng, nhẹ giọng hoán mấy lần, mới đưa các nàng từ trong hoảng hốt kéo về hiện thực. Sau đó, Hạng Chi cùng Văn Thiên liền tại thủy hỏa đồng tử dẫn dắt bên dưới, hướng phía nội điện đi đến. Những cái kia cùng Hạm Chi quan hệ thân cận đệ tử ngoại môn gặp nàng tiến vào nội điện, cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Hạm Chi muội tử có thể được vinh hạnh đặc biệt này, thật sự là thật đáng mừng. Chính là, nàng chuyến đi này, chúng ta cũng có thể hướng phía trước dựa vào chút vị trí. Trong khi cười nói, liền có Kim Ngao đảo bên trên 10 vị thiên quân, Tam Tiên đảo bên trên Thải Vân Tiên, Cửu Long đảo bên trên Vương Dương, Cao Lý 4 vị đạo nhân, Hỏa Long đảo bên trên La Tuyên, cùng Lữ Nhạc, Vũ Dực Tiên bọn người. Lại nhìn Bích Du cung nội điện. Ngoại điện huyên náo cũng không ảnh hưởng đến nội điện đám người, mọi người đều nhắm mắt tính toán, chờ đợi Thông Thiên giáo chủ hiện thân. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Bích Tiêu tiên tử. Nàng chỉ có kim tiên tu vi, tính tình hoạt bát, khó mà ngồi lâu. Còn lại 7 tùy tùng 8 đồ 14 vị đệ tử thân truyền đều là tại trên bồ đoàn tĩnh tu, duy chỉ có một mình nàng đứng ngồi không yên, lộ ra cùng cái này trang trọng bầu không khí không hợp nhau. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng là người đầu tiên phát giác Hạm Chi cùng Văn Thiên bước vào nội điện người. Hạm Chi vừa vào nội điện, liền thần sắc câu nệ, không dám nhìn xung quanh. Văn Thiên thì lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, vào cửa sau liền bốn chỗ liếc nhìn, vừa vặn cùng Bích Tiêu ánh mắt gặp nhau. Hắn gặp Bích Tiêu mở to hai mắt, khẽ nhếch miệng, thần sắc kinh ngạc, nhịn không được cảm thấy thú vị, liền hướng vị này nhỏ sư bá chắp tay. Lúc này, thủy hỏa đồng tử không biết từ chỗ nào chuyển đến hai cái bộ đoàn, đặt ở sư đồ hai người bên cạnh. Các ngươi liền ở chỗ này tòa hạ, giáo chủ lao ra lập tức liền một tới. Vừa dứt lời, thủy hỏa đồng tử liền quay người rời đi. Lời vừa nói ra, nội điện đám người nhao nhao mở hai mắt ra. A, lại còn có người tiến đến. Từ khi Thông Thiên giáo chủ đem tiệt giáo rời đến Kim Ngao đảo đến nay, có thể vào Bích Du cung nội điện nghe đạo, từ đầu đến cuối chỉ có 15 người. Về phần Hỏa Linh, Dư Nguyên các loại đệ tử đời ba cũng không ở tại hàng. Hôm nay Hạm Chi có thể bước vào nơi đây, mọi người đều cảm giác ngoài ý muốn. Mấy vị sư bá mở mắt ra sau, gặp người tới là Hạm Chi sư đồ, riêng phần mình phản ứng không đồng nhất. Đa Bảo đại sư bá chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, chưa làm suy nghĩ nhiều. Tại tiệt giáo bên trong, đệ tử thân truyền nhất định phải là Đại La Kim Tiên mới có thể đảm nhiệm. Hắn cũng không cho là Hạm Chi sẽ bị lão sư thu làm thân truyền. Vô Đương Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu cũng là thái độ như thế. Tiệt giáo đại sự do Thông Thiên giáo chủ tự mình xử lý, việc nhỏ do Đa Bảo đạo nhân phụ trách, ngoại môn chư vụ thì về Triệu Công Minh quản lý. Hai người một lòng cầu đạo, không hỏi thế sự. Chỉ gặp Hạm Chi cùng Văn Thiên hai người mới vừa tiến vào trong điện, người bên ngoài liền chỉ thoáng qua nhìn lướt qua, lập tức tiếp tục nhắm mắt điều tức. Cái kia Quy Linh Thánh Mẫu cùng Hạm Chi xưa nay giao hảo, thêm nữa lại cùng là thương hiệt môn hạ, tự nhiên đối với hai người toát ra mấy phần ý cười, trên nét mặt mang theo vài phần mừng rỡ. Về phần Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu bọn bốn người, thì là mặt mũi tràn đầy kinh dị, khó nén trong lòng cảm xúc. Triệu Công Minh bây giờ tu vi đã đạt Đại La Kim Tiên chi cảnh, theo lý phải có tư cách trở thành Tiệt Giáo đệ tử thân truyền. Nhưng mà Tiệt Giáo bên trong ký danh cùng đệ tử ngoại môn đông đảo, cấp bách cần một vị đức hạnh gồm nhiều mặt người thống lĩnh quản lý. Bởi vậy Thông Thiên giáo chủ liền an bài hắn đảm nhiệm ngoại môn đại sư minh chức, làm đền bù, thậm chí đem cực phẩm tiên thiên linh bảo 24 quả định hải châu ban cho hắn. Nhưng lúc này thân ở Bích Du cung nội điện, mấy người mặc dù đối với Hạm Chi hai người đến cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Bất quá bốn người trên mặt vẻ nghi hoặc cực kỳ rõ ràng. Lúc này bọn hắn đã tĩnh không nổi tâm tu luyện, dứt khoát không còn nhắm mắt ngồi xuống, chỉ chờ Thông Thiên giáo chủ hiện thân, vì bọn họ giải khai trong lòng nỗi băn khoăn. Yên lặng, giáo chủ tới. Thủy Hỏa đồng tử tại trước điện cao giọng vừa quát, trong ngoài điện lập tức lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, liền gặp một vị người mặc đạo bào màu xanh trung niên đạo nhân leo lên đài cao, ngồi ngay ngắn bên trên giường mây. Ha ha ha, Thông Thiên giáo chủ chưa ngồi xuống, một đạo cười sang sảng liền đã truyền ra, khí thế như hồng. Lão sư Thanh An, Tiệt giáo môn hạ đệ tử cùng nhau đứng dậy, hướng giáo chủ hành lễ. Nghỉ đằng sau, Thông Thiên giáo chủ lúc này mới lên tiếng. Rất tốt, về khoảng cách lần giảng đạo bất quá ngàn năm, ta quan nhĩ vờ vờ. Có chỗ đến, đủ thấy chăm chỉ học tập rất sâu. Gặp Thông Thiên tâm tình cực dai, Đa Bảo đạo nhân liền thuận thế đáp lại. Đều là bởi vì lão sư giảng đạo chỉ điểm, chúng ta mới có hôm nay chi bổ ích. Tất cả ngồi xuống đi. Thông Thiên giáo chủ tâm tình thoải mái, đợi đám người sau khi ngồi xuống tiếp tục nói. Hôm nay triệu tập các ngươi là bởi vì có mấy món đại sự cần trong giáo đệ tử biết được. Thế nhưng là đạo tổ có gì chỉ thị? Đa Bảo đạo nhân mở miệng hỏi thăm. Chính là. Thông Thiên giáo chủ tựa ở bên trên giường mây, tay vuốt hàm râu, chậm rãi nói đến. Lần này chư thánh tề tụ tử tiêu cung, cùng bàn bạc Hồng Hoang thiên địa nhân vật chính thay đổi sự tình. Bây giờ Vu Yêu nhị tộc đã lui ra Hồng Hoang, khí vận mất hết, cho nên đạo tổ quyết định lập nhân tộc là thiên địa mới nhân vật chính. Không lâu sau đó, nhân tộc sẽ nên đón Tam Hoàng Ngũ Đế thế gian, Tam Hoàng Ngũ Đế qua đi, nhân tộc sẽ đại hưng. Đến lúc đó, cái này Hồng Hoang Thiên Địa nhân vật chính vị trí liền trở về tại nhân tộc. Thông Thiên giáo chủ nói đến đây, liền dừng lại, để chúng đệ tử tự hành suy nghĩ. Đa Bảo đạo nhân không hổ là Tiệt giáo thân truyền đại đệ tử, luôn luôn có thể nhất thể ngộ thiên đạo. Hắn rất nhanh liền lĩnh hội Hồng Quân đạo tổ thâm ý chỉ gặp hắn mở miệng nói ra, an bài như thế rất tốt. Lúc trước thiên địa nhân vật chính, như Hồng Hoang hung thú, Long Phượng Kỳ Lân, Vu Yêu nhị tộc, mặc dù xuất thân bất phàm, nhưng ỷ vào căn cơ thâm hậu, tại Hồng Hoang bên trong nhấc lên vô số nhân quả phân tranh. Nguyên bản hoàn chỉnh Hồng Hoang thế giới bây giờ đã phá toái không chịu nổi, ngay cả chèo chống thiên địa Bất Chu Sơn cũng đổ sập. Không bằng thuận thế đem nhân tộc đỡ vì thiên địa nhân vật chính, có lẽ có thể làm cho Hồng Hoang an định lại. Đa Bảo đạo nhân giải giác mấy lời, nhân tiện nói ra Hồng Quân đạo tổ, hoặc là nói tiên đạo lưu đồ. Hắn nói rất có đạo lý. Bây giờ Hồng Hoang rốt cuộc chịu không được giống Vu Yêu đại chiến như thế dung chuyện. Để nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính tránh được miễn quy mô lớn kiếp nạn. Dù sao hiện nay nhân tộc thuộc hậu thiên sinh linh, cho dù thu hoạch được nhân vật chính khí vận, cũng khó có thể tu luyện ra quá cao cảnh giới. Đa Bảo đạo nhân phân tích, Bích Du cung nội ngoại hai điện tiệt giáo đệ tử đều nghe lọt được. Bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Vô luận ai là nhân vật chính, cũng dao động không được bọn hắn những này huyền môn đệ tử, tam giáo môn nhân địa vị. Ngày xưa cường thịnh Vu Yêu hai tộc, tại thời kỳ cường thịnh cũng không dám công nhiên đối với tam giáo đệ tử xuất thủ. Cho nên, mặc kệ là tiệt giáo đệ tử thân truyền hay là đệ tử ngoại môn, đối với chuyện này đều không có quá để ý, nhưng Bích Du cung bên trong có hai người lại có chỗ khác biệt. Thứ nhất là nhân tộc thánh sư Văn Thiên, một vị khác là nhân tộc tương lai Văn Tổ Thương Hiệt. Nghe được tin tức này sau, hai người bọn họ đặc biệt cao hứng. Thương Hiệt nhất là rõ ràng nhân tộc ngay sau đó tình cảnh, chỉ cần nhân tộc có thể hưng thịnh trở thành thiên địa nhân vật chính, tương lai vô luận như thế nào, sinh hoạt tình huống đều sẽ so Vu Yêu đại chiến thời kỳ tốt hơn nhiều. Có thể Văn Thiên là làm người hai đời, hắn nắm giữ nội tình xa không phải Thương Hiệt có khả năng bằng được. Khó trách Thủy Hỏa đồng tử sẽ để cho hắn cùng Hạm Chi sư tỷ cùng nhau tiến vào nội điện, nhất định là cùng nhân tộc sự tình có quan hệ. Hắn nghĩ đến không sai. Nếu không phải hắn vừa lúc mà gặp tại nhân tộc bên trong truyền thụ làm nông chi pháp, được tôn là nhân tộc thánh sư, hắn cũng không có tư cách tiến vào nội điện. Thông Thiên giáo chủ gặp chúng đệ tử không quá mức phản ứng, liền nhìn về phía Hạm Chi cùng Văn Thiên, mở miệng nói, nhân tộc sắp thành thiên địa nhân vật chính, thiên đạo khí vận cũng sẽ tùy theo nghiêng. Ta Tiệt giáo đệ tử nhưng tại nhân tộc bên trong tìm kiếm phúc duyên thâm hậu người, thu làm môn hạ, chuyển ta Tiệt giáo huyền môn chi pháp. Chương 30 Thiên đỉnh muốn trùng kiến chương 30 Thiên đỉnh muốn trùng kiến đợi nhân tộc đại hưng thời điểm, các ngươi cũng có thể nhờ vào đó thu hoạch nhân tộc khí vận cùng công đức. Như cơ duyên thâm hậu, cũng có thể như Quy Linh cùng Hạm Chi bình thường, cải thiện tự thân căn cơ, tăng lên phúc nguyên cùng khí vận. Lời vừa nói ra, trong nội điện Tiệt giáo đệ tử nhao nhao đưa ánh mắt về phía Quy Linh cùng Hạm Chi hai người. Khí vận có thể thay đổi bọn hắn là biết đến, nhưng căn cơ cũng có thể biến, điểm ấy bọn hắn trước đây cũng không suy nghĩ sâu xa. Nghĩ lại phía dưới, hai người cộng đồng chỗ, chính là riêng phần mình thu một tên nhân tộc đệ tử. Trong lúc nhất thời, đám người riêng phần mình trong lòng tính toán. Ngay tại Tiệt giáo chúng đệ tử nỗi lòng quần quật thời điểm, Thông Thiên giáo chủ thần sắc nghiêm một chút, nhân tộc là nhân vật chính, bất luận các ngươi qua lại như thế nào đối đãi nhân tộc, sau này không được sẽ cùng nhân tộc kết nhân quả, sinh sát cướp. Nếu không sớm lưu đồ, đợi đại kiếp phủ xuống thời giờ, các ngươi chỉ sợ tránh không được muốn tại trong lượng kiếp đi một lần. Trong đại kiếp, sinh tử khó dò. Đến giờ khắc này, Tiệt giáo chúng đệ tử mới chính thức ý thức được, nhân tộc địa vị sắp phát sinh trọng đại biến hóa. Bọn hắn làm tam giáo đệ tử, tự mình trải qua Vu Yêu lượng kiếp thảm liệt. Nếu đem đến cùng nhân tộc kết xuống nhân quả, một khi đại kiếp giáng lâm, chỉ sợ tự thân đều khó mà bảo toàn. Ngay cả Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy, Tổ Vu các loại có được Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi đại năng, đều tại trong lượng kiếp vẫn lạc. Bọn hắn bây giờ tu vi cùng pháp bảo, còn kém rất rất xa những tồn tại này. Đệ tử Minh Bạch, đệ tử thân truyền bên trong Kim Linh, trong ngoại môn đệ tử Lữ Nhạc, La Tuyên bọn người, giờ phút này đã hạ quyết tâm, sau khi về núi liền muốn tại nhân tộc bên trong chọn một hai đệ tử, truyền thừa từ thân đạo thống. Lời ấy các ngươi cần phải nhớ kỹ, sau khi trở về còn cần tinh tế suy nghĩ. Còn có một chuyện, các ngươi cũng nên biết được. Bây giờ yêu tộc đã lui ra tam thập tam trọng thiên, đạo tổ đã mệnh Hạo Thiên cùng Giao Chỉ tiến về thiên giới trọng lập thiên đình. Chỉ là dưới mắt Hạo Thiên không có người có thể dùng được, nếu có đệ tử nguyện phó thiên đình nhậm chức, có thể đi triệu công minh chỗ đăng ký, đại định bên dưới canh giờ, cùng nhau tiến đến. Thiên đình muốn xây lại. Nghe nói Hạo Thiên trưởng quản tam thập tam trọng thiên, chúng thiệt giáo đệ tử chỉ là hơi kinh ngạc, chẳng không còn quan tâm. Nếu do đại sư Minh Đa Bảo đạo nhân thống lĩnh thiên đình, bọn hắn những đệ tử ngoại môn này có lẽ còn nguyện ý tiến đến hiệu lực. Nhưng hôm nay chấp trưởng thiên đình chính là Hạo Thiên, bọn hắn liền vô ý tiến về. Hồng Hoang chúng sinh, nhất là huyền môn tam giáo đệ tử, xưa nay tiêu giao đã quen, ai muốn thụ câu thúc đi phụng dưỡng người khác, không bằng lưu tại sơn môn lĩnh hội đại đạo, tu tập diệu pháp, hoặc cùng mấy vị đồng đạo hảo hữu cộng du Hồng Hoang. Loại nào không thể so với vì người khác hiệu lực tới tự tại. Thông Thiên giáo chủ vừa dứt lời, Bích Du cung trong ngoài điện lập tức lâm vào yên lặng. Hiển nhiên, trong lòng mọi người tự có cân nhắc. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Người khác không coi trọng thiên đình vị trí, thấy không rõ ẩn chứa trong đó công đức cùng khí vận, nhưng hắn Văn Thiên nhưng biết rõ trong đó cơ duyên. Hắn tuy có nông thần chi danh, còn không nông thần chi thực. Như muốn chân chính vững chắc nông thần vị trí, thu hoạch trời, người ba đạo công đức, nhất định phải tiến về thiên đình mưu đến trước. Dù sao thiên đình 365 chính thần, cuối cùng cần có tu sĩ đến đảm đương. Việc này mặc dù trọng yếu, lại không đội tại nhất thời, việc cấp bách vẫn là nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình. Đệ tử nội điện lưu lại, ngoại điện đệ tử đi đầu lui ra. Kể xong tiên đình sự tình cùng nhân tộc sắp thành thiên địa nhân vật chính tình thế hỗn loạn sau, Thông Thiên giáo chủ liền để ngoại điện đệ tử rời đi trước. Lúc này, Bích Du cung bên trong, tăng thêm Thông Thiên giáo chủ ở bên trong, chỉ còn lại 21 người. Đợi đệ tử ngoại môn sau khi rời đi, Thông Thiên thánh nhân thần sắc cũng nhu hòa mấy phần, trong giọng nói lộ ra một tia ôn hòa cùng thân thiết. Hồng Hoang tám vị thánh nhân bên trong, nếu bàn về ai đối với môn hạ đệ tử rộng nhất cho, cái kia chỉ có Thông Thiên giáo chủ. Chỉ có hắn có thể khoan nhượng Bích Tiêu các loại mạo phạm nói chuyện hành động. Cái này tại xiển giáo bên trong, tuyệt đối không thể. Không biết lão sư còn có gì phân phó. Đa Bảo đạo nhân gặp Thông Thiên ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Hàm Chi, Văn Thiên, Uy Linh, Thương Hiệt bốn người trên thân, liền chủ động mở miệng hỏi. Lần này vi sư tiến về Tử Tiêu cung nghị sự, trừ cùng bàn bạc Thiên đỉnh chủ nhân tuyển bên ngoài, còn thương định nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình. Thiên đỉnh sự tình tạm cùng ta Tam giáo đệ tử không liên quan, nhưng nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế an bài, lại cần ta Tam giáo đệ tử tiến đến hiệp trợ. Lúc này, trong điện Bích Tiêu rốt cục kìm nén không được. Lão sư, ta hai vị này sư chất, Văn Thiên cùng Thương Hiệt, đều là nhân tộc người, bọn hắn có thể đi đảm nhiệm Tam Hoàng Ngũ Đế. Bích Tiêu mặc dù tuổi nhỏ khinh bạc, nhưng cũng biết nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế địa vị phi phàm. Ngẫm lại trước kia thú tộc Chi Hoàng Thần Địch, Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc lão tổ Tổ Long, Nguyên Vương, Thủy Kỳ Lân, Yêu tộc Tam Hoàng Ngũ Đế, Vu tộc Thập Nhị Tổ Vu, vị nào không phải hồng hoang trong thế giới uy danh hiển hách tồn tại. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ nhân tộc bên trong bái nhập Tam Thanh môn hạ, vẹn vẹn Huyền Đô, Văn Thiên, Thương Hiệt ba người. Nếu bàn về tư cách, ba người này lẽ ra ưu tiên cân nhắc. Trong điện mấy vị tùy thị cùng đệ tử thân truyền đối với Bích Tiêu thẳng thắn sớm đã thành thói quen. Chỉ có Vân Tiêu quay đầu nhẹ nhàng lôi kéo Bích Tiêu ống tay áo, ra hiệu nàng luôn ngự thu liêm chút. Những người khác đều là mặt không khác sắc, mà Văn Thiên cùng Thương Hiệt lại bị Bích Tiêu một phen cả kinh không nhẹ. Nhất là Thương Hiệt, đang nghe Bích Tiêu hỏi chính mình phải chăng nhưng vì nhân hoàng lúc, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Nhân hoàng chính là cỡ nào tốt bị? Hắn Thương Hiệt ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Văn Thiên đổ hơi có vẻ trấn định, bởi vì hắn sớm biết Tam Hoàng Ngũ Đế ứng cử viên. Cái kia không động ấn thượng Vân Minh khắc lấy nhân tộc Tam Tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế cùng thánh sư tên. Hắn kinh ngạc chính là Bích Tiêu dám vào lúc này nơi đây thẳng thắn. Trong điện đám người phần lớn là thận trọng từ lời nói đến việc làm, trừ Đa Bảo đạo nhân bên ngoài, ai dám tùy ý đặt câu hỏi. Liền ngay cả tùy thị Bảy Tiên, Kim Linh, Vô Đường, Thủy Hỏa đồng tử mấy người cũng đều trầm mặc không nói. Hết lần này tới lần khác Bích Tiêu không cố kỵ gì. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng có một tia cảm động. Không nghĩ tới vị này nhỏ sư bá tại như vậy trường hợp nghĩ đến chính mình. Thông Thiên giáo chủ nghe xong cao giọng cười to, cũng không trách cứ Bích Tiêu thất lễ. Có lẽ, hắn muốn cũng không câu tiểu tiết. Tiếng cười qua đi, Thông Thiên tiếp tục nói, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế trung tám vị đều là gánh vác dẫn dắt nhân tộc hưng thịnh chi trách. Tam Hoàng bên trong, người nhậm chức đầu tiên người đã do các ngươi đại sư bá cùng nữ hoa thánh nhân thương định, chính là do nữ hoa Chi Minh Phục Hy đảm đương. Cái kia tương lai bảy vị nhân hoàng, ứng do nhân tộc Tam Tổ cùng nhân tộc Thánh Sư tự hành từ nhân tộc bên trong tuyển bạn. Đây là đạo tổ chính miệng lời nói, chúng ta thánh nhân không được đúng tay. Nghe tới Thông Thiên giáo chủ đề cập nhân tộc Thánh Sư bốn chữ, biết được Văn Thiên lai lịch Tam Tiêu Tiên Tử, Uy Linh bọn người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Văn Thiên. Văn Thiên bị đám người nhìn chăm chú, trong lòng không khỏi có chút có gấp. Mà Đa Bảo đạo nhân bọn người thì lộ ra mấy phần không hiểu. Nhân tộc Tam Tổ bọn hắn tự nhiên là biết đến, dù sao lúc trước nhân tộc Tam Tổ cùng Yêu Đình đại chiến lúc, bọn hắn còn từng đứng ngoài quan sát. Có thể cái này nhân tộc bên trong khi nào lại tăng thêm một vị thánh sư? Thông Thiên giáo chủ cũng không để ý tới các đệ tử nghi hoặc. Hắn quay người nhìn về phía Hạm Chi cùng Văn Thiên sư đồ hai người, chậm rãi mở miệng. "Hạm Chi, ngươi bản xuất thân bình thường, phúc duyên nông cạn, khí vận thường thường. Nhưng không ngờ, ngươi lại là ta Tiệt giáo mang đến một vị đệ tử xuất sắc. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tiệt giáo vị thứ 5 đệ tử ngoại môn, địa vị hàng Tam Tiêu đằng sau. Đợi ngươi tương lai tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên, cũng có thể trở thành ta đệ tử thân truyền." Chương 31 bước vào chuẩn thánh chi cảnh, chương 31 bước vào chuẩn thánh chi cảnh, mấy lời nói này làm cho Hạm Chi nhất thời ngơ ngẩn, tâm thần chấn động, vài không biết người ở chỗ nào. Nàng cũng không phải là không có kiến thức người, nhưng như thế đột nhiên xuất hiện thiên đại cơ duyên, mặc cho ai cũng khó có thể lập tức tiếp nhận. Hay là Vân Tiêu nhẹ giọng nhắc nhở, mới đưa nàng tỉnh lại. "Chúc mừng Hạm Chi sư muội." Sư muội còn không mau cảm ơn giáo chủ lão sư. Nghe được Vân Tiêu kêu gọi, Hạm Chi mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng hướng Thông Thiên giáo chủ hành lễ nói tạ ơn. Văn Thiên làm Hạm Chi tiên đệ tử, cũng theo nàng cùng nhau dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Hai người các ngươi lại đứng dậy. "Hạm Chi, ngươi bây giờ đã đi vào điện, vi sư đương nhiên sẽ không thiên vị. Ta biết ngươi tu tập linh thực chi đạo, liền đem trăm thảo hình cùng cựu sắc tức nhượng hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo bàn cho ngươi. Ta Tiệt giáo đệ tử bên trong, duy ngươi một người chuyên tu đạo này, nhất phù hợp bảo vật này. Chỉ là cái này hai kiện linh bảo đều có 36 tầng tiên thiên cấm chế, chỉ cần ngươi tu tới Thái Ất Kim Tiên chi cảnh mới có thể triệt để luyện hóa. Ngươi về núi sau, còn cần chuyên cần khổ luyện, tăng lên cảnh giới. May mà ngươi hôm nay căn cơ đã đổi, khí vận cũng theo đó tăng lên, cái này Thái Ất Kim Tiên chi cảnh, ngươi mà nói cũng không phải là việc khó." Lời còn chưa dứt, Thông Thiên giáo chủ ống tay áo vung lên, hai kiện linh bảo liền rơi vào Hạm Chi trong tay. Tiếp nhận linh bảo, Hạm Chi tiên lần nữa hướng Thông Thiên giáo chủ thật sâu dập đầu, cảm kích vạn phần. Dù sao trước đây, trong tay nàng nhất đem ra được, cũng bất quá là một kiện hậu thiên linh bảo túi gió. Nói đến, cái kia túi gió hay là Đa Bảo đạo nhân vị đại sư huynh này luyện. Đối với đệ tử nội điện, Thông Thiên giáo chủ đều là sẽ ban thưởng phù hợp đạo tiên thiên linh bảo. Về phần ngoại điện đệ tử, bởi vì nhân số đông đảo, cho dù hắn danh xưng linh bảo thiên tôn cũng vô pháp người người ban thưởng bảo. Bởi vậy, Đa Bảo đạo nhân liền gánh vác lên đại sư mình chi trách, phàm đệ tử ngoại môn, bất luận tu vi cao thấp, đều là ban thưởng một kiện hậu thiên linh bảo. Nguyên nhân chính là như vậy, Đa Bảo đạo nhân tại Tiệt giáo bên trong danh vọng cao. Đệ tử nội điện đối với Hạm Chi Tiên được bảo sự tình, cũng không nửa điểm ghen ghét chi ý, chính như Thông Thiên giáo chủ lời nói, hai kiện pháp bảo kia cùng Hạm Chi sở tu chi đạo phù hợp nhất. Hạm Chi vốn là tiên thiên linh chi đắc đạo, cùng thảo mục ở giữa có tự nhiên thân duyên. Bây giờ đến này trăm thảo vườn cùng cựu sát tức ngưỡng nàng tại linh thực một đạo bên trên con đường phía trước cũng càng thêm rộng lớn. Nội điện đám người, nhất là những cái kia còn không biết được Văn Thiên thân phận chân thật người, so với Hạm Chi được bảo một chuyện, càng để ý nàng cùng đồng bạn vì sao có thể bước vào nội điện. Không bao lâu, Thông Thiên giáo chủ liền vì đám người giải khai trong lòng nghi hoặc. Tam Hoàng Ngũ Đế chính là nhân tộc nhà mình sự tình, cùng ta huyền môn đệ tử không quan hệ. Nhưng nhân xiển tiệt Tam giáo gánh vác dẫn đạo tám vị nhân hoàng chứng được chí thánh vị trí trách nhiệm. Bởi vậy ta Tam giáo đem phái ra tám vị môn nhân tiến về nhân tộc, đảm nhiệm tám vị nhân hoàng chi sư, chỉ điểm bọn hắn trị thế chi đạo, dẫn dắt nhân tộc phát triển. Cái này tám vị đế sư vị trí ẩn chứa lớn lao công đức, dù là đại la kim tiên có được, cũng có thể nhờ vào đó công đức chẳng thi, thành tựu chuẩn thánh chi cảnh. Nghe được nơi đây, trong điện tiệt giáo đệ tử đã minh ngộ. Đối với huyền môn đệ tử mà nói, Tam Hoàng Ngũ Đế là ai cũng không mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ cái này tám vị đế sư ghế, càng ở chỗ ghế phía sau chỗ gánh chịu thiên đạo công đức. Nhân tộc sinh tại ngày kia, không thông đại đạo, thân vô thần thông, nếu không có huyền môn đệ tử tiến đến dạy bảo, cả đời bất quá mấy chục xuân thu. Chỉ là trăm năm thời gian, làm sao có thể gánh vác dẫn dắt nhân tộc đặt chân hồng hoang trách nhiệm. Vì vậy, tám vị nhân hoàng cần có huyền môn cao nhân truyền đạo pháp, thụ nó thần thông, khiến cho đến tiên đạo tu vi. Chỉ có như vậy, nhân tộc mới có thể thoát ly Đông Hải một góc, đi hướng tứ đại bộ châu, hồng hoang tứ hải. Có thể nói, tám vị nhân hoàng cùng tám vị đế sư, lẫn nhau gần bó, tương hỗ là y tồn. Không nhân hoàng thì đế sư không thể nào thu hoạch được phụ tá nhân hoàng công đức. Không đế sư thì nhân hoàng khó mà dẫn đầu nhân tộc đi hướng cường thịnh. Những đạo lý này, Văn Thiên trong lòng tự nhiên rõ ràng. Nhân tộc muốn thoát ly mông muội, đi ra Đông Hải, đi vào Hồng Hoang đại địa, xác thực cần huyền môn đến đỡ. Đương nhiên, nếu có thể tự do lựa chọn do giáo nào phái đảm nhiệm đế sư, hắn tự nhiên càng nguyện nhân tuyển xuất từ nhân diện tiệt tam giáo. Mà trong điện chúng đệ tử, so Văn Thiên nghĩ đến càng sâu càng xa. Chỉ gặp Đa Bảo đạo nhân hướng Thông Thiên giáo chủ hỏi, "Lão sư, Tam Hoàng Ngũ Đế chúng tám vị đế sư, không biết tên chán đã về thuộc cái nào dạy, ta thiệt giáo có thể có phần." Lời vừa nói ra, chính là ở đây bảy tùy tùng tám đồ, thậm chí Dương Nguyên, Hỏa Linh bọn người trong lòng sở niệm. Đám người cùng nhau nhìn về phía ngồi ngay ngắn bên trên giường bầy Thông Thiên thánh nhân. Thông Thiên đem các đệ tử thần sắc thu hết vào mắt, cũng minh bạch bọn hắn chỗ trông mong. Bởi vì Tây Phương Nhị Thánh, Nữ Hoa cùng Hậu Thổ đều không ý tham dự tranh đoạt. Vì vậy tám vị đế sư vị trí, tận về ta nhân xiển tiệt tam giáo tất cả. Nhân giáo đã đến thứ nhất, các ngươi đại sư bá đã để Huyền Đô đi dạy bảo Tam Hoàng bên trong Thiên Hoàng Phục Hy. Xiển giáo cũng được hai vị, chính là Tam Hoàng bên trong vị cuối cùng cùng Ngũ Đế vị thứ nhất. Ta Thiệt giáo đồng dạng có hai vị đế sư vị trí. Thông Thiên giáo chủ nói đến chỗ này, dừng lại một lát. Nghe nói Thiệt giáo cũng có hai vị đế sư vị trí, chúng đệ tử trong lòng liền an ổn rất nhiều. Chỉ cần Xiển giáo không thể so với chính mình nhiều đến chỗ tốt, liền không có gì đáng ngại. Lúc này nhất cảm giác kinh dị chính là Văn Thiên. Tiếp trước bên trong, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế tổng cộng có 8 vị đế sư, trong đó 7 vị đều là thuộc Xiển giáo. Chỉ có Thiên Hoàng Phục Hy lão sư là nhân giáo Huyền Đô, bất quá Huyền Đô cũng chỉ là thầy thầy truyền đạo. Chân chính Phục Hy sư tôn hay là Thái Thượng Lão Quân. Huyền Đô chính là dựa vào dạy bảo Thiên Hoàng Phục Hy công đức, mới chém ra một đạo thiệt thi, tấn thăng làm chuẩn thánh. Mà Quảng Thành Tử hiển nhiên không sợ trường giáo hóa chi trách. Hắn liên tục dạy bảo 5 vị nhân hoàng, mới tích lũy đầy đủ công đức miễn cưỡng chẳng thi, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Việc này cũng đã dẫn phát xiển giáo 12 đệ tử thân truyền ở giữa phân tranh. Bây giờ, bởi vì Văn Thiên đến, thế cục đã phát sinh biến hóa. Thiệt giáo lại cũng được hưởng hai vị đế sư vị trí. Xiển giáo mặc dù vẫn có hai vị, lại không còn như tiền thế như vậy lũng đoạn cơ duyên. Quảng Thành Tử thiếu đi 5 vị đế sư vị trí công đức, còn có thể như thế nào chẳng thi, hắn âm thầm suy nghĩ. Đang lúc hắn lâm vào hồi ức cùng suy tư thời điểm, Đa Bảo đạo nhân lại mở miệng đặt câu hỏi. "Lão sư, Xiển giáo cùng Tiệt giáo tổng cộng chiếm 4 vị đế sư, còn lại 3 vị lại rơi vào nơi nào?" "Đúng vậy à, nhân giáo 1 vị, Xiển giáo 2 vị, Tiệt giáo 2 vị, còn lại 3 vị đi hướng phương nào?" Đám người đang nghi hoặc, Thông Thiên giáo chủ rốt cục mở miệng. "Ta huyền môn có thể được 5 vị đã là không dễ, còn lại 3 vị, đạo tổ đã có an bài, do nhân tộc thánh sư đến định." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, đám người kinh nghi, Văn Thiên càng là chấn động trong lòng. Hắn không ngờ chính mình không ngờ nhập đạo tổ Hồng Quân chi nhãn. Một chút suy nghĩ, hắn liền minh bạch nguyên do. Huyền môn chư thánh bên trong, duy nữ hoa cùng Thái Thượng Lão Quân thân hệ nhân tộc khí vận. Bởi vậy huyền môn bèn vẹn đến nhân tộc 4 thành khí vận. Chính mình mặc dù tu vi không cao, lại bởi vì nắm giữ nhân tộc khí vận chí bảo, không động ấn đồng dạng gánh chịu 4 thành khí vận. Vì vậy, còn lại 3 vị đế sư do hắn an bài, cũng hợp tình lý. Nghĩ lại phía dưới, trừ Phục Hy bên ngoài, còn lại 7 vị nhân hoàng đều do nhân tộc Tam Tổ cùng toàn thể tộc nhân quyết định. Chương 32 nhân tộc thánh sư là ai? Chương 32 nhân tộc thánh sư là ai? 8 vị đế sư bên trong, nhân tộc tự do thứ 3, mà Huyền Đô xuất từ nhân giáo, cũng thuộc nhân tộc nhất mạch. Theo như cái này thì, Hồng Quân đạo tổ tại Tam Hoàng Ngũ Đế, nhân tộc hưng thịnh một chuyện bên trên, có thể nói ngang hàng công chính, không có thiên vị. Cũng không phải là tất cả mọi người biết được nhân tộc đã có thánh sư sự tình. Nhân tộc thánh sư là ai? Vì sao chúng ta chưa từng nghe văn? Thông Thiên giáo chủ ánh mắt dừng lại ở Văn Thiên trên thân. Văn Thiên, ngươi thân là Tiệt giáo đệ tử, lại là nhân tộc thánh sư, đối với cái này đế sư sự tình, có thể có ý nghĩ. Nghe được giáo chủ tự mình đặt câu hỏi, Văn Thiên biết không thể lại trầm mặc. Hắn lập tức từ trên bồ đoàn đứng dậy, hướng Thông Thiên giáo chủ không mình hành lễ, cung kính đáp lại. Hồi bẩm sư tổ, đồ tôn xuất thân nhân tộc, bởi vì truyền thụ làm nông chi đạo, bị tộc nhân tôn làm thánh sư. Về phần đế sư vị trí, hết thể nghe theo sư tổ an bài. Ha ha ha. Nghe nói lời ấy, Thông Thiên giáo chủ cao giọng cười một tiếng. Mà trong đại điện những người khác cũng đã vì đó chấn động. Ngàn năm trước giảng đạo lúc, Văn Thiên bất quá dựa vào ngộ tính còn có thể tu tới huyền tiên chi cảnh. Nhưng bọn hắn những này nội địa người, cái nào không phải một hóa hình liền có kim tiên tu vi. Lúc trước, bọn hắn cũng không đem Văn Thiên để ở trong lòng, chỉ coi hắn bất quá là một vị hậu thiên sinh linh. Cho dù hắn từng đến giáo chủ thưởng thức, ban thưởng một cây tiên thiên linh bảo, bọn hắn cũng chỉ cho là giáo chủ để mà khích lệ môn đồ thủ đoạn. Không ngờ tới, cái này nhân tộc đệ tử tại ngắn ngủi trong vòng ngàn năm, lặng yên thành tiểu thánh sư tên, chấp trưởng nhân tộc khí vận. Ngay cả sư phụ hắn hám chi tiên tử cũng bởi vậy được lợi, đến Thông Thiên giáo chủ coi trọng, có thể đi vào điện nghe đạo. Bảy tùy tùng tám đồ tâm tư dị biệt, lại không một bu rốt. Bọn hắn có thể tại tiệt giáo ngàn vạn đệ tử bên trong chỗ hết tài năng, ngồi vào nội điện, đều là bởi vì căn cốt, phúc duyên, nộ tính đều là thượng thừa. Giờ phút này, bọn hắn cũng đều ý thức được, vị này nhân tộc sư chất, tuyệt không phải bình thường. Cái này Văn Thiên trên thân, sợ không chỉ là ngộ tính xuất chúng đơn giản như vậy. Về phần Vân Tiêu mấy người, đã sớm biết được Văn Thiên thân phận, mặc dù hơi có kinh ngạc, lại không giống người bên ngoài như vậy chấn kinh. Chỉ là bọn hắn cũng không ngờ tới, Văn Thiên có thể quyết định ba tôn đế sư vị trí. Cần biết, xiển giáo cùng tiệt giáo tất cả cũng chỉ có hai vị đế sư danh lạch. Không tiếp tục để ý tiệt giáo phản ứng của mọi người, Thông Thiên giáo chủ tiếp tục mở miệng. Ta là thánh nhân, sao lại bạc đãi ngươi? Trong tay ngươi cái kia ba tôn đế sư vị trí, liền do chính ngươi định đoạt. Ngươi đã là ta tiệt giáo đệ tử, liền không người dám ở trên thân thể ngươi trêu chọc. Nghe nói lời ấy, Văn Thiên trong lòng mừng rỡ. Cái này ba tôn đế sư vị trí, đã là thiên đại cơ duyên, cũng là khó giải quyết đồ vật. Hồng hoang bên trong, trừ số rất ít thánh nhân không đem điểm ấy công đức để ở trong mắt, những người còn lại, ai không động tâm? Nếu không năm đó chúng thánh cũng sẽ không tại Tử Tiêu cung bên trong tranh chấp không xuống. Văn Thiên trong lòng suy nghĩ một phen, đã có chủ ý đa tạ sư tổ, đồ tôn minh bạch. Hắn đương nhiên sẽ không chối từ, thuận thế đón lấy. Thông Thiên giáo chủ dù chưa nói rõ bảo vệ, nhưng có thể cho phép hắn cùng Hạm Chi tiến vào nội điện, đã là thánh nhân lớn lao ân sủng. Có thể nói, cho tới bây giờ, mình tại Tiệt giáo địa vị mới chính thức cùng Dương Nguyên, Hỏa Linh bọn người ngang hàng. Tuy nói sư tôn Hạm Chi còn chưa chính thức liệt vào đệ tử thân truyền, nhưng này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đến nhân tộc khí vận giá trị, Hạm Chi tiên có hy vọng tại Phong Thần đại kiếp tiến đến trước bước vào Đại La Kim tiên chi cảnh. Nhìn qua trong điện đám người đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi, Thông Thiên giáo chủ thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, Huyền Đô đã thành Thiên Hoàng chi sư, Quảng Thành Tử thành Nhân Hoàng chi sư. Đã như vậy, Địa Hoàng chi sư trước, liền do Đa Bảo tới đảm nhiệm đi. Đa Bảo đạo nhân vốn là tiệt giáo thân truyền bên trong đại sư minh, mặc dù đã tu tới chuẩn thánh cảnh giới, không còn ỷ lại công đức đến Trạm Tam thi thành thánh, nhưng công đức thứ này, liền giống với thế gian lưu thông bảo vận, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nghe chút Thông Thiên giáo chủ cố ý để cho mình đảm đương Địa Hoàng chi sư, Đa Bảo trên mặt khó nén vẻ mừng rỡ. Hắn nguyên bản còn suy đoán, sư tôn sẽ đem vị trí này giao cho Quy Linh Thánh Mẫu sư muội. Dù sao Quy Linh bây giờ chỉ là Đại La Kim Tiên, chính cần dạng này công đức đến chẳng thi. Đa Bảo mặc dù lòng sinh vui vẻ, lại cũng không ham tư lợi. Hắn đứng dậy hành lễ, đối với Thông Thiên nói ra, lão sư, đệ tử mặc dù khát vọng phần này công đức, nhưng cũng biết Quy Linh sư muội càng cần nó đến chẳng thi. Bây giờ đệ tử cùng vô đường, Kim Linh đều là đã chém tới nhất thi, thành tựu chuẩn thánh, duy chỉ có Quy Linh còn tại Đại La. Nếu như không để cho Quy Linh sư muội tới đảm nhiệm Địa Hoàng chi sư càng cho thỏa đáng hơn ghi. Thông Thiên giáo chủ gặp đại đệ tử có thể chống cự công đức dụ hoặc, còn vì đồng môn suy nghĩ, trong lòng rất là vui mừng. Ống tay áo vung lên, đem Đa Bảo đưa về tại chỗ, nói ra, ngươi không cần chối từ, ngươi là Tiệt giáo đại sư minh, lúc này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Về phần Quy Linh, nàng tương lai cơ duyên không kém hơn ngươi, không cần ngươi quá nhiều lo lắng. Nghe nói lời ấy, Đa Bảo chắp tay đáp ứng. Nếu Quy Linh sư muội ngày sau cũng có đại cơ duyên, vậy hắn liền có thể an tâm đi dạy bảo Địa Hoàng. Quy Linh Thánh Mẫu ở bên nghe nói lão sư cùng đại sư minh đề cập chính mình, nhất thời có chút hoang mang. Tương lai của ta lại có thể có cái gì cơ duyên? Chẳng lẽ cũng giống Hạm Chi như thế, toàn bộ nhờ thương hiệt cái này nhân tộc đệ tử để tích lũy phúc nguyên. Nhưng nàng không giống Bích Tiêu như vậy lớn mật, không dám tùy tiện mở miệng hỏi thăm. Nếu cơ duyên thuộc về mình, sớm muộn sẽ đến, cũng không nhất thời vội vã. Đợi Đa Bảo vào chỗ sau, Thông Thiên giáo chủ vừa nhìn về phía Vô Đường Thánh Mẫu, nói ra, Vô Đường, nhân tộc ngũ đế bên trong vị thứ hai, liền do ngươi thay ta tiệt giáo đi dạy bảo đi. Có Đa Bảo chủ động khiêm nhượng trước đây, Vô Đường cũng không chối từ nữa, liên tục nhún nhường ngược lại lộ ra dối trá làm ra vẻ. Thân là tiệt giáo thân truyền đệ tử thứ hai, nàng xác thực có tư cách gánh này đế sư chi đảm nhiệm. Vô Đường Thánh Mẫu đồng dạng hướng Thông Thiên Thánh Nhân hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Hai người các ngươi nên minh bạch, cái này đế sư vị trí đã là phúc duyên, cũng là trọng trách. Hai người các ngươi đã là đế sư, đã muốn phụ tá nhân hoàng tu hành, cũng phải giúp đỡ hưng thịnh nhân tộc. Như nhân hoàng tu vi không đủ, thì hoàng vị bất ổn; như nhân tộc không cách nào hưng thịnh, nhị đẳng thân là đế sư, cũng đem bị thiên đạo trừng trị. Việc này không được phớt lờ. Đa Bảo cùng Vô Đường sau khi nghe xong Thông Thiên gian dạy, đều là gật đầu đáp ứng. Dạy bảo nhân hoàng tu hành sự tình, đối với hai người các ngươi mà nói cũng không phải là việc khó, nhưng nếu luận chấn hưng nhân tộc, có thể hướng Hạm Chi đệ tử Văn Thiên tỉnh giáo. Cái gọi là xích có sở đoạn, thôn có sở trường. Hai người các ngươi cần cùng Văn Thiên chung sức hợp tác mới là. Là đệ tử minh bạch. Trong điện đám người gặp Đa Bảo cùng Vô Đường được đế sư vị trí, liền không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao hai người, một là tiệt giáo thân truyền đại sư mình, một là thân truyền đại sư tỷ, xuất thân thuần khiết, không thể tranh luận. Thông Thiên giáo chủ gặp chúng đệ tử đều không còn gì để nói ngữ, liền mở miệng hỏi, nhị đẳng còn có gì nghi vấn? Như vô sự, liền lui ra đi. Bảy tùy tùng tám đồ nhìn nhau một cái, đều không dị nghị. Đang lúc đám người chuẩn bị đứng dậy rời tiệc thời điểm, Văn Thiên bỗng nhiên lên tiếng, khởi bẩm sư tổ. Đồ tôn trong tay ba vị nhân hổ áng địa sư nhân tuyển đã định, nguyện xin mời sư tổ chỉ điểm một hai. Nghe nói Văn Thiên lúc này muốn công bố đế sư nhân tuyển, trong điện đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn. Ngay cả Quy Linh cùng Thương Hiệt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Đối với Văn Thiên mà nói, dù như vội vàng quyết định, thì thực sớm đã nghĩ sâu tính kỹ. Chương 33 có công khí thưởng, từng có khi phạt. Chương 33 có công khí thưởng, từng có khi phạt. Nếu không tại giáo chủ trước mặt ngay sau đó cho thấy, sợ sau khi tan họp, rất nhiều môn nhân sẽ nhao nhao tìm tới Hạm Chi cùng hắn bản nhân. Đa bảo, Vô Đương cùng Quy Linh có lẽ sẽ không nhúng tay, nhưng này tùy thị bảy tiên, nhất là Trường Nhĩ Định Quang Tiên sẽ hay không dây dừa không rõ, còn không cũng biết. Giờ này khắc này, hắn cùng Hạm Chi trong tay cũng không đủ đủ lực lượng chống lại. Thông Thiên nghe nói Văn Thiên lời nói, hơi có vẻ kinh ngạc. Vốn cho là hắn sẽ đem danh ngạch nắm trong tay, chọn cơ mà dùng. Không nghĩ tới hắn lại trước mặt mọi người đưa ra. Nhưng Thông Thiên thánh nhân nhân vật bậc nào, không cần tôi diễn, liền đã nhìn thấu Văn Thiên cử động lần này dụng ý a. Cũng tốt, ngươi có ý nghĩ gì, có thể tinh tế nói tới. Thông Thiên ngữ khí ôn hòa, giống như trưởng bối tra hỏi, không hiển uy nghiêm, lại tràn đầy lo lắng. Văn Thiên đứng dậy, hướng Thông Thiên giáo chủ không người thi lễ, sau đó lời nói, sư tổ ở trên, ta tiệt giáo tuy có thân truyền cùng ngoại môn phân chia, nhưng chư vị sư bá đều là từng cùng điện nghe đạo, chung một sư ân. Nếu Đa Bảo đại sư bá cùng Vô Đương sư bá đã đứng hàng đế sư, Đồ Tôn nguyện cầm trong tay hai tôn đế sư vị trí kính hiến cho Triệu Công Minh sư bá cùng Vân Tiêu sư bá. Về phần cuối cùng một tôn đế sư vị trí, Đồ Tôn coi là lão sư Hạm Chi thích hợp nhất. Không biết sư tổ ý như thế nào. Tính tọa bên trên giường mây, Thông Thiên thánh nhân nghe xong Văn Thiên một lời nói, trên mặt không khỏi hiện hiện ý cười. Với hắn mà nói, trong nội điện chư vị đệ tử đều là trong lòng hắn thuộc vào, ngày sau đều có khả năng kế thừa đạo thống của hắn. Là lấy ai là đế sư, Thông Thiên giáo chủ vốn không thiên vị chi ý huống chi Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu hai người, đều là hắn cực kỳ coi trọng đệ tử. Hắn từng vì hai người riêng phần mình ban thưởng một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo Định Hải Châu cùng Hôn Nguyên Kim Đầu. Như vậy trọng thưởng cùng phúc duyên, chính là mấy vị đệ tử thân truyền cũng chưa từng chiếm được. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu trong tay linh bảo, bất quá mấy món thượng phẩm tiên tiên linh bảo mà thôi. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu tu vi cũng có chút bất phàm. Bây giờ bọn hắn đã tới Đại La Kim Tiên cảnh giới. Vân Tiêu tiên tử càng là tới gần Đại La đỉnh phong, duy kém một phần thiên đạo công đức để mà chẳng thi. Bởi vậy, Văn Thiên đem hai người chọn làm đệ sư, Thông Thiên giáo chủ trong lòng rất mừng. Về phần Hạm Chi tiên đến cuối cùng một tôn đế sư vị trí, Thông Thiên giáo chủ càng là ngầm hiểu. Tại Thông Thiên xem ra, Văn Thiên cử động lần này hiển thị rõ đội ơn chi tâm, thật là đáng quý. Tổng quan toàn cục, Thông Thiên giáo chủ đối với Văn Thiên an bài cực kỳ hài lòng. Tuy là chính hắn thân định nhân tuyển, cũng chưa chắc có thể càng hơn này. Đang lúc Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ thời khắc, bị Văn Thiên để dành Triệu Công Minh, Vân Tiêu cùng Hạm Chi ba người đều là cảm giác niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ có Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu trong lòng hai người nhất là hân hoan. Bởi vì Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh đều là các nàng huynh tỷ. Huynh tỷ nếu thật có thể đến này đế sư vị trí, ngày sau tất có đại cơ duyên, chạm thi thành chuẩn thánh cũng không phải vọng tưởng. Lúc này, Triệu Công Minh ba người liền đội vàng đứng lên, hướng giáo chủ không mình hành lễ, lập tức mở miệng chối từ. Cũng không phải là bọn hắn không muốn tiếp nhận phần này công đức, cũng không phải không muốn tiếp nhận Văn Thiên ban ân. Kỳ thực ba người biết rõ, bọn hắn phía trên còn có Kim Linh Thánh Mẫu cùng Quy Linh Thánh Mẫu hai vị sư tỷ. Như lúc này trực tiếp tiếp nhận đế sư vị trí, sợ gây hai vị sư tỷ bất mãn, càng sợ giáo chủ hiểu lầm. Thông Thiên thánh nhân gặp ba người lo lắng rất sâu, liền mở miệng nói, đạo tổ sớm đã nói rõ, ba tôn đế sư vị trí do nhân tộc thánh sư định đoạt, chúng ta không được đúng tay. Văn Thiên đã chọn định ba người các ngươi, vậy liền do các ngươi ba nhân giáo đạo tương lai ba vị nhân hoàng. Nay cũng là các ngươi đại đạo cơ duyên thành thục thời điểm. Nghe Thông Thiên giáo chủ nói như vậy, ba người vừa rồi cung kính tiếp nhận, lui về tại chỗ. Kỳ thật Văn Thiên tuyển Triệu Công Minh ba người, cũng không phải là nhất thời cao hứng. Cùng trước kia khác biệt, bây giờ tiệt giáo bên trong hai vị đệ tử thân truyền, Đa Bảo đạo nhân cùng Vô Đương thánh mẫu, đã đến đế sư vị trí. Quy Linh thánh mẫu tương lai cũng có thể từ Văn Tổ Thương Hiệt chỗ thu hoạch được vô lượng công đức. Về phần Kim Linh Thánh Mẫu, nàng người mang tử vi mệnh cách, ngày sau tự sẽ có phi phàm cơ duyên. Trong này điện chín vị trong hàng đệ tử đời thứ hai, Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu hai người không chỉ có đạo hạnh thâm hậu, tính tình cũng đặc biệt ổn trọng. Triệu Công Minh cương trực ghét du định, coi trọng nhất đạo nghĩa. Vân Tiêu thì tâm tư kín đáo, đối xử mọi người ôn hòa. Bởi vậy, để hai người này đảm nhiệm đệ sư, chính là chúng vọng sở quy sự tình. Về phần Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, thì kinh nghiệm còn thấp, còn không đủ để dạy bảo nhân hoàng. Trong chín người tuyển tám, cuối cùng còn lại một cái đế sư vị trí, Văn Thiên liền đưa nó tặng cùng chính mình ân sư Hạm Chi. Thế nhân đều biết Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong, Thiên Hoàng Phục Hy trên người công đức thâm hậu nhất, lại không biết tại cái này tám vị đế sư bên trong, Ngũ Đế Chi Mạt Nước Đế Vũ Đế sư tích lũy công đức, lại cũng có thể so với Phục Hy. Đại công đức như vậy, tự nhiên muốn lưu cho mình ân sư Hạm Chi. Gặp Triệu Công Minh ba người đến phong đế sư, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng là mừng rỡ và phần. Nhất là Bích Tiêu, nếu không phải bị nhị tỷ ngăn lại, chỉ sợ sớm đã chạy tới hướng Văn Thiên nói lời cảm tạ. Đương nhiên, giờ phút này trong điện cao hứng nhất, không ai qua được Thông Thiên giáo chủ. Chính mình tiệt giáo đệ tử lại đến năm vị đế sư vị trí. Trừ sớm đã chạm thi Đa Bảo cùng Vô Đương hai vị chuẩn thánh bên ngoài, Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu một khi thu hoạch được phần này công đức, cũng đem bước vào chuẩn thánh hàng ngũ. Kể từ đó, nội điện 9 vị đệ tử bên trong sẽ có 6 vị thành tựu Hôn Nguyên Kim Tiên chi cảnh. Cục diện như vậy, làm nhất giáo chi chủ hắn, chỉ là suy nghĩ một chút liền nhịn không được lộ ra ý cười. Văn Thiên có thể đem 3 vị đế sư vị trí tặng cho chính mình 3 vị sư trưởng, Thông Thiên giáo chủ cảm thấy đây là lợi ích to lớn. Dù sao, Hồng Hoang bên trong, linh bảo dễ kiếm, mà công đức khó được. Chỉ gặp Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói ra, an bài như thế, ngược lại là sư tổ ngươi ta chiếm ngươi tiện nghi, nếu như thế, cái này linh bảo liền tặng cho ngươi đi. Lời còn chưa dứt, Thông Thiên thánh nhân ống tay áo vung lên, một thanh toàn thân màu tím linh bảo phi nhập Văn Thiên trong tay. Chú ý này toàn thân tử quang lượn lờ, khảm nạm vô số linh bảo, mặt ngoài trải rộng tinh mịn đường vân lôi điện, phản phất lôi đỉnh vẽ liền bức tranh. Đầu truy ngay ngắn, lôi quang lấp lóe, uy thế bức người. Trôi truy không biết do loại tài liệu nào đúc thành, vào tay cứng rắn như sắt, trầm ổn hữu lực. Cả kiện linh bảo bên trên lôi phù dày đặc, tựa như một viên không ngừng xoay tròn lôi điện bóng, tản mát ra hừng hực lôi đỉnh khí tức. Thiệt giáo đám người thấy giáo chủ đem như thế chí bảo ban cho Văn Thiên, đều kinh ngạc, trong lòng không ngừng hâm mộ. Không sai, bảo vật này chính là Thông Thiên giáo chủ cực kỳ quý trọng cực phẩm tiên thiên linh bảo, Tử Điện chủ y. Nội luận 48 đạo tiên thiên cấm chế, uy lực kinh người. Bởi vì cái gọi là trưởng giả ban thưởng, không dám tử. Huống chi giờ phút này Tử Điện chủ y đã mất vào trong tay, Văn Thiên đương nhiên sẽ không chối từ. Đệ tử cảm ơn sư tổ ban thưởng bảo. Tiếp nhận linh bảo sau, Văn Thiên cũng không đội vã xem xét hoặc luyện hóa, mà là đem nó thu nhập thể nội, tạm làm phong tồn. Gặp Văn Thiên lại được ban thưởng, trong điện đám người nhao nhao trầm tư. Đa bảo, vô đương, kim linh bọn người đều là coi là, đây là giáo chủ là đền bù Văn Thiên đưa ra 3 tôn đế sư vị trí đưa cho phản hồi. So sánh môn hạ có thể thành tựu 3 vị chuẩn thánh, đối với Thông Thiên giáo chủ mà nói, ban thưởng ra một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không tính việc đại sự gì. Có công khi thưởng, từng có khi phạt, đây là tiệt giáo nhất quán giáo nghĩa. Chương 34 suy tính như thế nào tích lũy công đức, chương 34 suy tính như thế nào tích lũy công đức, Văn Thiên lập dưới công lao, đủ để xứng với một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng Quy Linh Thánh Mẫu cùng Hạm Chi Tiên nhưng từ trong được ra càng sâu ý nghĩa. Từ các nàng riêng phần mình nhận nhân tộc đệ tử sau, khí vận ngày càng thịnh vượng, phúc duyên cũng theo đó tăng lên không ít. Nhất là Hạm Chi Tiên, tận gốc cơ đều được để thăng một tầng. Bởi vậy, hai người đều là cho là giáo chủ cử động lần này chính là đã nhận ra Văn Thiên trên thân ẩn tàng chỗ bất phàm. Về phần Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu bên trong hai vị tiên tử, đã sớm đem Văn Thiên coi là ân nhân. Bọn hắn nguyên bản tuy có linh bảo nơi tay, lại không chạm thi cần thiết thiên đạo công đức, mà Văn Thiên tặng cho bọn hắn đế sư vị trí, chính đền bù đạo này khuyết điểm, kéo dài bọn hắn con đường tu hành. Đối bọn hắn mà nói, vị sư điệt này cho là bọn hắn đại đạo hy vọng. Phần ân tình này chi trọng, chỉ sợ khó mà hoàn lại. May mà giáo chủ vì bọn họ suy nghĩ, đặc biệt ban thưởng Văn Thiên linh bảo một kiện. Mặt ngoài là khen thưởng, kỳ thực cũng đang vì bọn hắn giảm bớt nhân quả. Bất quá, Bích Tiêu lại không nhìn như vậy. Nàng nhìn thấy Văn Thiên được bảo, trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Nhưng lão sư đã ban thưởng Văn Thiên hai kiện tiên thiên linh bảo, mà trong tay mình vẫn còn giống huyết. Tình hình như vậy, rõ ràng là lão sư không công bằng, bởi vậy nàng lúc này miệng nô lên rất cao, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Trong điện mọi người đều là vui vẻ thời điểm, chỉ có một người, thần sắc cú ám, lòng tràn đầy không cam lòng. Người này chính là Tùy Thị Bảy Tiên một trong Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Thân là Thông Thiên giáo chủ bên người thần tín, Trường Nhĩ sớm đã đối với Tử Điện chủ y tâm sinh ngấp nghé. Hắn chỉ mong giáo chủ ngày nào tâm tình thật tốt, đem bảo vật này ban cho chính mình. Dù sao tại bảy tùy tùng chín đồ bên trong, bây giờ chỉ còn lại có hắn cùng Bích Tiêu chưa đến ban thưởng linh bảo. Bích Tiêu tuổi nhỏ, tu vi còn thấp, không được tứ bảo cũng có thể thông cảm được. Mà hắn Trường Nhĩ Định Quang Tiên, thiên phú dị bẩm, thân hòa âm dương chi đạo, tu vi đã đạt thái ớt kim tiên chi cảnh. Có thể trong tay cầm, bất quá là đa bảo đạo nhân ban thưởng hậu thiên linh bảo, giáo chủ vẫn chưa tứ bảo, cái này không thể nào nói nổi. Giờ phút này, trong lòng của hắn tràn đầy thất lạc cùng phẫn uất. Càng làm hắn hơn tức giận bất bình chính là, khi Quy Linh Thánh Mẫu đem mới thu nhân tộc đệ tử Thương Hiệt dẫn tiến cho Thông Thiên giáo chủ lúc, giáo chủ lại hào phóng ban thưởng một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, Xuân Thu Bút. Cái kia Thương Hiệt dưới mắt bất quá địa tiên tu vi, hay là tiệt giáo đệ tử đời ba, liền có thể đạt được nặng như thế ban thưởng, thật là làm hắn khó mà tiếp nhận. Hắn phụng dưỡng giáo chủ đã có vô số nguyên hội, lại vẫn so ra kém hai cái này mới nhập giáo cửa nhân tộc. Thế là Trường Nhĩ Định Quang Tiên bất mãn trong lòng, lại cũng lan tràn đến giáo chủ trên thân. Mà Thương Hiệt sở dĩ có thể được bảo, tại mọi người xem ra là bởi vì hắn là Quy Linh Thánh Mẫu đệ tử. Lúc trước Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu nhận lấy Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng một mạch tiên dương nguyên lúc, đã từng có cùng loại cử động. Thông Thiên giáo chủ từng ban thưởng Hỗn Nguyên chủ ý cùng Kim Quang tỏa tất cả một kiện. Bởi vậy Thương Hiệt bây giờ được bảo, cũng coi như thuận lý thành trương. Mặc dù tu vi của nó còn thấp, còn khó xương cao thâm, nhưng Thông Thiên giáo chủ trong tay không thiếu tăng lên hậu thiên sinh linh linh quả cùng đan dược. Không lâu sau đó, Thông Thiên giáo chủ liền để đám người ai đi đường ấy. Đa Bảo đạo nhân liền dẫn đầu môn hạ đệ tử rời đi Bích Du Cung. Xuất cung phía sau cửa, Đa Bảo cùng Vô Đương hai người trước hướng Hạm Chi cùng Văn Tiên Trúc. Dù sao Hạm Chi nhất mạch từ đó cũng có thể xưng là tiệt giáo đệ tử thân truyền. Sau đó, hai người liền cùng Văn Tiên sau khi thương nghị tục sự tình. Bởi vì hai người bọn họ sẽ tiến về nhân tộc, dạy bảo nhân hoàng tu luyện, dẫn dắt nhân tộc tiến lên. Tu hành sự tình bọn hắn tự nhiên am hiểu. Về phần như thế nào làm nhân tộc hưng thịnh, còn cần nghe theo sư tôn an bài, chuyên tới để thỉnh giáo vị sư điện này. Văn Thiên cùng đệ tử tự nhiên nhiệt tình trả lời. Bởi vì đi qua cùng đệ tử thân truyền tiếp xúc không nhiều, sau này lại có nhiều vãng lai. Đợi Hạm Chi cùng Văn Thiên trở về Kim Ngao đảo đạo chẳng sau, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cùng Thải Vân nhao nhao đến đây bái phỏng. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu Tiên Tử đều là tiên tiên sinh linh, cùng nhau hóa hình mà ra, lẫn nhau lấy huynh muội tương xứng. Ngày thường ở chung rất thân, hành động cũng thường tại một chỗ. Thải Vân Tiên Tử thì là do tiên tiên Thải Vân đắc đạo hóa hình, cùng Tam Tiêu Tiên Tử cùng thuộc mây loại, huyết mạch tương cận. Bởi vậy các nàng bốn mây ở giữa quan hệ mật thiết, vang lai tấp nập. Thải Vân Tiên Tử thậm chí đem đạo tràng rời đến Tam Tiên Đạo, cùng Tam Tiêu láng giềng mà ở Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu đến đây hạm chi đạo tràng, thật là cảm tạ Văn Thiên. Bởi vì cái kia đế sư vị trí mang đến công đức, đối với các nàng cực kỳ trọng yếu. Hồng Hoang bên trong, tu vi thắng qua Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu người không phải số ít. Nhưng vì sao chuẩn thánh vị trí lắc đắc không có mấy? Chỉ vì những cái kia đại La Kim Tiên khuyết thiếu có thể dùng lấy trạm thi công đức. Năm đó ở đạo tổ Tử Tiêu cung nghe đạo 3000 đại La Kim Tiên, cái nào không phải người mang tuyệt kỹ, trong tay ai không có mấy món tiên tiên linh bảo. Nếu không cũng khó nhập hỗn độn chi cảnh, càng không cách nào đến Tử Tiêu cung. Nhưng 3000 người bên trong có thể thành công trạm thi người, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy Bản Cổ Tam Thành, Tây Phương Nhị Thánh, Nữ Hoa Phục Hy, Đế Tuấn Thái Nhất, Côn Bằng Minh Hà, Trấn Nguyên Hồng Vân, Một Công Kim Mâu các loại giải rác mấy người mà thôi. Có thể thấy được linh bảo, công pháp còn có thể cầu được, Duy Thiên Đạo công đức khó khăn nhất thu hoạch. Liền ngay cả hôm nay Tây Phương Nhị Thánh cũng cả ngày suy tính như thế nào tích lũy công đức, lấy thưởng chỗ thiếu thiên đạo chi nguyện. Đám người ngồi xuống tại linh chi trong cung. Triệu Công Minh trước tiên mở miệng, lần này thật nên cảm tạ Văn Thiên sư điệt, nếu không có hắn tương trợ, ta sợ khó mà lấy được trạm thi chi công đức. Nghe nói đại sư Minh phát biểu, chưa kịp Văn Thiên đáp lại, Hạm Chi đã đoạt trước nói, đại sư Minh nói quá lời, lúc trước Văn Thiên có thể độ kiếp thành tiên, hay là nhờ có đại sư Minh xuất thủ tương trợ. Hiện tại Văn Thiên gặp được chút kỳ ngộ, trước tiên nghĩ đến đại sư Minh, thực sự khó được. Hạm Chi vừa dứt lời, Triệu Công Minh cao giọng cười một tiếng. Hắn càng xem Văn Thiên càng cảm thấy người sư điệt này bất phàm, tâm sinh yêu thích. Sư muội nói cực phải, mới đầu gặp ngươi thu một vị ngày kia nhân tộc làm đồ đệ, ta còn hơi có nghi hoặc. Nhưng bây giờ ngươi sư đồ hai người lại có thành tựu như thế, có thể thấy được cái này nhân tộc bên trong thật có chỗ phi phàm. Đợi ta ngày sau du lịch Hồng Hoang, cũng làm đi nhân tộc bên trong tìm kiếm một hai, chọn nó anh tài mà dạy chi. Văn Thiên gặp Triệu Công Minh nói như thế, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hẳn là kiếp trước bên trong Trần Cửu Công cùng Diêu Thiếu Ti chính là bởi vậy bị Công Minh sư bá thu làm môn hạ. Chỉ là nhất niệm này chi muốn, hắn cũng không nói ra miệng. Dù sao hai người kia phải chăng là thuần túy nhân tộc chi thân, còn vô định luận, mà lại thiên cơ không thể tùy tiện tiết lộ. Ý niệm tới đây, Văn Thiên ôm quyền thi lễ, hướng Triệu Công Minh nói Công Minh sư bá hẳn là quên, ngài sắp nhận lấy nhân tộc đệ tử, đang ở trước mắt. Triệu Công Minh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha ha, sư chất nói đúng. Ta ngược lại thật ra người trong cuộc, quên vị kia. Đám người nghe xong, lại là một trận vui cười. Lúc này Bích Tiêu chưa minh bạch, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đại huynh lúc nào thu đồ đệ? Ta sao không biết được? Hẳn là lại là Văn Thiên đưa tới. Nàng lời nói này vừa ra, đám người cười vui vẻ hơn. Quỳnh Tiêu thực sự nhìn không được, lặng lẽ kéo qua Bích Tiêu, thấp giọng cáo chi nguyên do. Bích Tiêu lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Triệu Công Minh nói tới đệ tử là chỉ Nhân Hoàng. Lập tức đỏ mặt giống như chín mùi trái cây, một đầu tiến vào Vân Tiêu trong ngực, còn dùng tay bưng kín lỗ tai. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng biết vừa rồi lời kia đều xấu. Tiếng cười lần nữa tại mọi người ở giữa quanh quẩn. Chương 35 có thể tích lũy đầy đủ trạm thi công đức, chương 35 có thể tích lũy đầy đủ trạm thi công đức. Văn Thiên lúc này lại không dám cười, chỉ vì hắn phát giác Bích Tiêu len lén liếc chính mình một chút. Chỉ sợ ngày sau vị này nhỏ sư bá sẽ tìm đến hắn lấy lại công đạo. Triệu Công Minh sau khi nói xong, Vân Tiêu cũng hướng Văn Thiên biểu đạt lòng biết ơn. Bây giờ nàng tự thân tu vi đã đạt đến viên mãn, tam hoa tụ đỉnh, tùy thời có thể tá linh bảo trạm thi. Mà Triệu Công Minh mặc dù đã mở tam hoa, chưa thành viên mãn, vẫn cần chút thời gian củng cố pháp lực. Hai vị đại La Kim Tiên đều là tại, Văn Thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Hắn thừa cơ thỉnh giáo một chút trên tu hành nghi hoặc. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu đều kiên nhẫn chỉ điểm, không giữ lại chút nào. Vân Tiêu càng là ngày bình thường tu hành cùng dạy bảo đều xem trọng. Nàng hai vị muội muội cũng tại nàng trông nom bên dưới vững bước tăng lên. Quỳnh Tiêu đã nhập Thái Ất Kim Tiên chi cảnh, ngay tại viên mãn tiên tiên ngũ khí. Bích Tiêu thì cùng Hạm Chi giống nhau, đều là kim tiên cảnh giới. Bởi vậy, nàng đang dạy đệ tử tu hành phương diện có thâm hậu tạo nghệ. Đề cập đỉnh tiêm phương pháp tu hành, Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh cũng vì đám người mở ra trạm thi chi pháp mạng che mặt. Tuy nói là mạng che mặt, nhưng kỳ thật cũng không tính được bí ẩn gì, chỉ vì ngày hôm nay ở giữa, có thể trạm thi tiên tiên đại năng ít càng thêm ít, bởi vậy rất nhiều người cũng không rõ ràng trạm thi chân chính hàm nghĩa. Chỉ gặp Vân Tiêu chậm rãi mở miệng. Giữa thiên địa, vô luận cỡ nào sinh linh, đều có tham, giận, si tâm niệm, đây cũng là cái gọi là tốt, ác, chấp tam thi. Bên trên thi tên là Bành Hậu, dấu tại đỉnh đầu, Bành Hậu như tại, khiến người ngu rốt ngốc trệ, trí tuệ khó mà mở lộ ra, dần già, linh trí dần mất. Trung thi tên là Bành Chất, ẩn vào lồng ngực, Bành Chất như tồn, làm cho người khó mà thanh tịnh, ý nghĩ sảng bậy mọc thành bụi, phiền não không ngừng, như vậy thì khó nhập định cảnh. Bên dưới thi tên là Bành Kiểu, ở phân bụng, Bành Kiểu nhược động, khiến người lười biếng thăm dần, xa vào tại hưởng lạc cùng tính xác. Là lấy, như muốn đạp vào thánh nhân đại đạo, trước phải chém tới tốt, ác, chấp tam thi. Chỉ có chém hết tam thi, mới có thể đến đại đạo vô vi, tâm tính thanh minh, linh đại không nhiễm, siêu thoát hỉ nộ ai ố, không nhận ngoại cảnh trô nhiễu cảnh giới. Văn Thiên kiếp trước tuy có từng nghe nói trạm thi mà nói, lại chưa từng chân chính lý giải sau lưng nó thâm ý, hôm nay nghe Vân Tiêu một lời nói, mới xem như thật sự hiểu trong đó mấu chốt. Không biết hai vị sư bá có biết, trạm thi cần thiết linh vật có chỗ đặc biệt gì? Văn Thiên cung kính hướng hai người thỉnh giáo. Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu nhìn nhau một chút, sau đó vẫn do Vân Tiêu đáp lại. chẳng thi nhất định phải sử dụng tiên thiên linh vật, như tiên thiên linh bảo, tiên thiên linh căn, thậm chí công đức cùng khí vận cũng có thể dùng tại chẳng thi. Vậy những thứ này linh vật ở giữa có cái gì khác biệt đâu? Văn Thiên thấp giọng truy hỏi. Lấy linh căn mà nói, hồng hoang thế giới trải qua mấy cái lượng kiếp, còn sót lại xuống tiên thiên linh căn đã là vượng mao lần rác, mà có thể dùng cho chạm thi linh căn, chí ít cũng cần là hạ phẩm tiên thiên linh căn. Nhưng bây giờ hồng hoang bên trong có phẩm giai tiên thiên linh căn có thể đếm được trên đầu ngón tay, phàm là hiện thân đều là đã bị các đại tiên thiên đại năng chiếm dụng, cho nên muốn lấy linh căn chạm thi, chỉ sợ ít có người có thể làm được. Văn Thiên sau khi nghe xong, trong lòng lập tức hiểu rõ. Tiên thiên linh căn mặc dù có thể trợ chạm thi, nhưng số lượng cực kỳ ít ỏi, ai như có được, không coi như chân bảo cung phụng mới là lạ. Tiên thiên linh căn không chỉ có thể dùng cho chẳng thi, càng có thể dùng để trấn áp khí vận. Cực phẩm tiên thiên linh căn có thể trấn áp bộ tộc hoặc một giáo chi khí vận. Thượng phẩm linh căn có thể hộ một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên chuẩn thánh chi khí vận. Trung phẩm linh căn có thể hộ một vị Đại La Kim Tiên chi khí vận. Hạ phẩm linh căn cũng có thể hộ một vị Thái Ất Kim Tiên chi khí vận. Nguyên nhân chính là như vậy, tiên thiên đại năng đạt được linh căn sau, nhiều lựa chọn dùng để trấn áp khí vận mà không phải dùng cho chẳng thi. Thì ra là thế. Văn Tiên không khỏi cảm thán lên tiếng. Khách quan mà nói, trấn áp khí vận hiển nhiên so chạm thi hơi trọng yếu hơn. Hiện tại tiệt giáo thiếu nhất chính là một kiện có thể trấn áp khí vận linh bảo hoặc linh căn. Vân Tiêu nhìn thấy Văn Tiên đã hiểu linh căn tác dụng sau, liền lại nói về tiên tiên linh bảo sự tình. Tiên tiên linh bảo chia làm 5 loại đẳng cấp: tiên tiên chí bảo, cực phẩm tiên tiên, thượng phẩm tiên tiên, trung phẩm tiên tiên cùng hạ phẩm tiên tiên. Trảm Tam Thi sử dụng linh bảo, tự nhiên là đẳng cấp càng cao càng tốt. Theo ta được biết, chúng ta đại sư bá sử dụng linh bảo theo thứ tự là tiên tiên chí bảo Thái Cực Đồ cực phẩm tiên tiên linh bảo Bản Long Biển Đạm cùng Khai Thiên Công Đức biến thành chí bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp dùng cái này trảm khứ Tam Thi. Ba kiện này linh bảo vốn là phi phàm, bởi vậy tại huyền môn chư thánh bên trong, đại sư ba thực lực mạnh nhất. Tam thi đều có thiện ác chi phần, linh bảo cũng có công thủ có khác. Chẳng thiện thi thích hợp dùng loại phòng ngự linh bảo, chẳng ác thi thích hợp dùng công kích loại linh bảo, mà chém tự ngã thi thì cần lựa chọn phù hợp tự thân đại đạo linh bảo. Vân Tiêu nói xong những này, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hiển nhiên, nàng có khả năng giảm đều đã kể xong. Năm đó đại sư bá là tại Tử Tiêu cung bên trong, ngay trước 3000 đại La Kim tiên mặt chạm khứ tam thi, bởi vậy những sự tình này tại Hồng Hoang bên trong sớm đã không phải bí mật. Về phần Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ dùng gì linh bảo chẳng thi, cho dù Vân Tiêu biết được, cũng quả quyết sẽ không nhiều lời. Lúc này Triệu Công Minh cũng mở miệng nói bổ sung, Vân Tiêu muội tử nói cực phải, giống như trong tay của ta Định Hải Châu công thủ gồm nhiều mặt, đồng thời phi thường phù hợp ta tự thân đại đạo. Đối với ta mà nói, nó đã có thể chạm khứ thiện thi, cũng có thể chạm ác thi, càng có thể dùng cho chém tự ngã thi. Sắp thực bạn phần phù hợp. Nghe Triệu Công Minh nói như thế, Văn Tiên trong lòng cũng tại suy nghĩ, hy vọng Triệu Công Minh sư bá lần này có thể tích lũy đầy đủ chạm thi công đức, chứng được chuẩn thánh quả vị, bằng không đợi phong thần lượng tiếp đến một lần, cái này Định Hải Châu phải chăng còn thuộc về Tiệt giáo, chỉ sợ cũng khó mà dự liệu. Lúc này Văn Thiên đã có tính toán của mình, hắn cũng không chuẩn bị sử dụng tiên tiên linh bảo hoặc linh căn đến chẳng thi. Trước mắt trong tay hắn tuy có 3 kiện tiên tiên linh bảo, từ điện chú ý không động ấn phong thu liêm đao. Nhưng này không động ấn chính là nhân tộc khí vận chí bảo, ngày sau là muốn dùng để trấn áp nhân tộc khí vận, thuộc về nhân tộc tổng cộng có đồ vật, hắn không thể đem nó dùng cho chẳng thi. Mà phong thu liêm đao đẳng cấp quá thấp, chỉ là một kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo, tại Hồng Hoang bên trong còn không một vị chuẩn thánh là dùng cái này loại linh bảo chẳng thi. Thế là, hắn quyết định sử dụng tiên đạo công đức cùng nhân đạo công đức đến chẳng thi. Về phần địa đạo công đức, chỉ cần hắn bố cục có thể thực hiện, ngày sau lại đi thu hoạch cũng không khó. Bởi vậy, hắn có thể dùng thiên đạo công đức chạm thiện thi, lấy địa đạo công đức chạm ác thi, lại dùng nhân đạo công đức chém chấp niệm chi thi. Chơi, người tam tài vốn là cùng tồn tại, ba loại công đức trên bản chất đều là bắt nguồn từ khai thiên tử khí. Mặc dù màu sắc khác nhau, nơi phát ra có khác, nhưng bản chất không khác. Cho nên dùng ba đạo công đức chạm tam thi, tương lai cũng không cần lo lắng tam thi khó mà dung hợp. Muốn chạm thi, đầu tiên đến tập hợp đủ ba đạo công đức, nếu không khó mà thành sự. Nếu có người phát giác hắn là lấy ba đạo công đức chạm thi, sợ rằng sẽ xuất thủ can thiệp. Thế nhân đều biết, công đức vốn là một thể, không người muốn ý thấy có người đạt thành tam thi hợp nhất chi cảnh. Bất quá việc này còn sớm, hắn bây giờ bất quá là một tên huyền tiên cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi. Chương 36 rốt cục bước vào kim tiên cảnh giới, chương 36 rốt cục bước vào kim tiên cảnh giới linh thực cung bên trong, đám người hàn huyên một lát, liền riêng phần mình rời đi. Dù sao tam hoàng ngũ đế sự tình tới gần, đám người đều có sự việc cần giải quyết tại thân. Nhất là Vân Tiêu cùng Triệu Công Minh, thân là đế sư, cần về đạo tràng chỉnh lý suy nghĩ, chuẩn bị sẵn sàng. Đợi mấy vị sư bá sau khi rời đi, Văn Tiên đi vào Hạm Chi Tiên trước mặt. Chỉ gặp Hạm Chi ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, chậm rãi mở miệng. "Ngàn năm trước, ta thu ngươi làm đồ đệ, chỉ vì thân ngươi có một tính linh căn, thân cận tiên thiên cỏ cây, cho nên cũng không thèm để ý xuất thân của ngươi, quyết ý thu ngươi làm đồ đệ. Không ngờ, bây giờ ngược lại là bởi vì ngươi vị này đồ đệ, vi sư được một cơ duyên to lớn. Bây giờ Hạm Chi đã bị tôn làm tiệt giáo nửa cái đệ tử thân truyền, lại được giáo chủ ban thưởng 2 kiện tiên thiên linh bảo. Như thế vinh hạnh đặc biệt, làm nàng tâm tình thật tốt, trong đạo tràng bầu không khí cũng đặc biệt nhẹ nhõm." Tại cái này sư đồ một chỗ thời điểm, nàng mới nói ra trong lòng chân ôn. Văn Tiên bội nói, lão sư lời ấy sai rồi, cái này toàn bằng lão sư phúc duyên thâm hậu, đồ nhi bất quá là dính lão sư ánh sáng thôi. Hắn biết do không thể giành công, liền tranh thủ công lao quy về lão sư. Đừng muốn xảo ngôn lệnh sắc. Hạm Chi trừng mắt liếc hắn một cái, lại nói, ngươi vì sao để cho ta đi ngồi cái kia nhân hoàng chi sư vị trí? Bằng vào ta bây giờ tu vi, làm sao so được với mấy vị sư minh? Ngươi đem cơ duyên này đưa ta, bọn hắn mặt ngoài không nói, trong lòng chưa hẳn vui vẻ. Lão sư quá lo lắng. Văn Thiên thần sắc chăm chú, mấy vị thân truyền sư bá bên trong, chỉ có Kim Linh cùng Vi Linh hai người lần này không được chỗ tốt. Nhưng Vi Linh sư bá đệ tử Thương Hiệt tuy không phải nhân hoàng, tương lai thành tựu chưa hẳn kém. Đến lúc đó, Thương Hiệt thành tựu chí thánh, Vi Linh sư bá đoạt được cơ duyên tự nhiên không cạn. Mà Thương Hiệt chính là lão sư dẫn tiến cho Vi Linh sư bá, nàng cảm kích còn không kịp, như thế nào trách tội? Một phen ngôn ngữ, làm cho Hạm Chi an tâm không ít. Văn Thiên lập tức cáo lui, trở về đạo tràng tiếp tu. Hắn bây giờ tu vi khốn tại Huyền Tiên, nhu cầu cấp bách đột phá. Mà nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế đại sự sắp tới, nếu không có Kim Tiên chi cảnh, làm việc rất nhiều không tiện. Hắn thân là nhân tộc thánh sư, cần kinh nghiệm bản thân Tam Hoàng Ngũ Đế cùng chứng chi thánh thịnh sự. Tuế nguyệt lưu chuyển, thời gian như thoi đưa. Mấy trăm năm thời gian thoáng qua tức thì. Ngày nào, Kim Ngao đảo nông thần điện bên trên chợt hiện một vệt kim quang. Cô sáng trùng thiên, chói lóa mắt, phản phất nhật nguyệt thần quang giáng lâm, chiếu khắp thiên địa. Thần nông ngoài điện, một chút tiểu linh vật bị đột nhiên xuất hiện quang trụ màu vàng kinh động, nhao nhao trốn đến nơi xa nhìn quanh. Cô sáng này cũng không phải là đến từ thương cung, mà là từ trong điện bộc phát mà ra. Nông thần điện bên trong, xếp bằng ở trên bồ đoàn tuổi trẻ đạo nhân đống nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt trong khi lấp lóe lộ ra một sợi kim mang. Thân thể của hắn hơi động một chút, một loại chưa bao giờ có lực lượng cường đại tại thể nội lưu chuyển. Một lát sau, trên người hắn kim quang dần dần tu liễm, trong điện linh khí cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh, rốt cục bước vào kim tiên cảnh giới. Không sai, người này chính là nông thần điện chủ nhân, nhân tộc thánh sư, tiệt giáo đệ tử đời ba Văn Thiên. 2000 năm tu tới kim tiên, cũng coi như không phụ thời gian. Văn Thiên tinh tế thể ngộ thể nội tu vi, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Từ hắn đi vào Hồng Hoang đến nay, buôn ba lao lực, trước sau tổng cộng dùng 2000 năm thời gian. Bây giờ rốt cục đến chứng kim tiên chính quả. Kim người, kiên cường bất hủ. Bước vào cảnh này, liền có thể cùng tiên địa cùng tồn tại, tỏa sáng cùng nhật nguyện. Tuổi thọ vô tận, siêu thoát phàm thai, làm sao có thể không vui? Văn Thiên có thể lấy 2000 năm tu thành kim tiên, là trong ngoài nhân duyên đầy đủ bố trí. Thứ nhất, sở tu công pháp chính là huyền môn thượng thừa, Thượng Thanh Tiên Kinh. Kinh này nguồn gốc có thể ngược dòng tìm hiểu đến Hồng Quân đạo nhân cùng bản cổ đại thần, là thượng đẳng đạo pháp, căn cơ thâm hậu. Thứ hai, hắn đến Hạm Chi Tiên, Thông Thiên giáo chủ, Triệu Công Minh, Vân Tiêu các loại đại thần thông giả tự mình chỉ điểm. Con đường phía trước đã bị cao nhân lát thành, hắn chỉ cần dọc theo trước đại đạo đi. Tu hành chi đạo, quý ở có người dẫn đường, cũng cần chính mình cổ tu. Đây chính là Hồng Hoang trong thế giới tài lữ pháp điệu tứ đại cơ duyên một trong pháp. Cái gọi là pháp không chỉ có trên ngón tay thừa công pháp, càng bao quát hữu đạo chi sĩ thân truyền thụ chỉ điểm. Đương nhiên, sư phụ dẫn đường dễ, tự thân tu hành khó. Văn Thiên có thể có thành tựu ngày hôm nay, còn cùng hắn trên người vô lượng công đức cùng nồng đậm nhân tộc khí vận chặt chẽ không thể tách rời. Tìm thường tiên thiên chi linh, dù có tài lữ pháp địa bốn duyên tề tụ, cũng khó nhanh chóng tấn thăng. Trừ phi ăn vào tiên thiên linh quả, như Hoàng Trung Lý loại này có thể lập địa phi thăng thần vật. Mà Văn Thiên thể nội, thiên đạo cùng nhân đạo công đức nồng đậm đến cực điểm, thậm chí ngưng tụ thành kim luân treo ở sau đầu. Nguyên thần bên trong chất chứa hai loại tiên thiên công đức, khiến cho ngộ tính viễn siêu thường nhân. Càng thêm trên thân gánh chịu lấy nhân tộc bốn tầng khí vận. Cái này khí vận tuy vô hình không chất, là được trên diện rộng tăng tốc độ tu hành. Vì sao Vu Yêu đại kiếp lúc, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn có thể cái sau vượt cái trước, thậm chí chạm khước tam thi? Đều là bởi vì bọn hắn thân phụ yêu tộc đại bộ phận khí vận. Cái kia khí vận chi thịnh, ngay cả Phục Hy, Nữ Hoa hai vị đại thần cũng theo đó động tâm. Cũng không phải là hai huynh muội đối với yêu tộc có đặc thù thiên vị, mà là yêu tộc khí vận sát thực đối với tu hành rất có giúp ích. Biết rõ ràng những ngày đằng sau, Văn Thiên lần nữa ngưng thần nhìn về phía nguyên thần bên trong không động ấn. Cái này linh bảo theo nhân tộc khí vận ngày càng hưng thịnh, uy lực của nó cũng tại từng bước tăng cường. Sớm đã không còn là ban sơ bộ kia thường thường không có gì lạ bộ dáng. Ân, nếu tu vi đã có đột phá, vậy ta cũng không nóng lòng xuất quan, trước đem trong tay mấy món linh bảo tế luyện một phen. Bởi vì không động ấn là chủ động nhận chủ đồ vật, 48 đạo tiên tiên cấm chế đã đều đối với Văn Thiên rộng mở. Không cần hắn lại hao phí tâm lực đi luyện hóa. Nhưng trong tay một kiện khác cực phẩm tiên tiên linh bảo, từ điện chủ ý lại vẫn cần cẩn thận tế luyện. Cái này từ điện chủ ý quả nhiên không phụ Thông Thiên giáo chủ yêu nhất tên. Trên đó đồng dạng có 748 đạo tiên tiên cấm chế, cùng không động ấn tương đương, gần so với 49 đạo cấm chế tiên tiên chí bảo kém hơn một chút. Tiên tiên linh bảo bên trên cấm chế chính là thiên đạo sở thiết, mục đích ở chỗ gắn bó Hồng Hoang thế giới cân bằng. Chỉ vì loại linh bảo này uy lực quá cường đại, nếu không có hạn chế, sợ người người mượn nó tranh đấu không chỉ. Bởi vậy thiên đạo đem tiên tiên linh bảo chia làm chí bảo, cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm ngũ đẳng, cũng vì chi thiết hạ cấm chế. Linh bảo chủ nhân như muốn chân chính khống chế lực lượng, nhất định phải trục tầng luyện hóa những cấm chế này. Cấm chế này chia làm tam trọng, đệ nhất trọng là lĩnh hội cấm chế ẩn chứa pháp tắc. Đại đạo có nó pháp tắc, linh bảo cũng có nó pháp tắc. Luyện hóa linh bảo lúc, cần xâm nhập lý giải trong đó cấm chế pháp tắc. Những pháp tắc này chính là cấm chế chỗ căn bản, chỉ có nắm giữ pháp tắc mới có thể điều khiển cấm chế, từ đó khống chế linh bảo. Quá trình này cần không ngừng thể ngộ, có khi thậm chí cần mượn nhờ ngoại lực tương trợ. Đệ nhị trọng thì là luyện hóa bản nguyên cấm chế. Tại minh ngộ pháp tắc đằng sau, mới có thể lấy tay luyện hóa bản nguyên cấm chế. Quá trình này cực kỳ gian nan, không chỉ có tiêu hao đại lượng nguyên khí, còn cần cực độ cẩn thận, nếu không rất dễ dẫn phát phản vệ. Một khi thành công luyện hóa bản nguyên cấm chế, liền có thể khống chế linh bảo bộ phận lực lượng, thực sự trở thành chủ nhân. Đệ tam trọng là đem cấm chế dung nhập tự thân thần thông. Một bước này là đem linh bảo cùng tự thân chi đạo dung hợp làm một. Đem linh bảo cấm chế cùng tự thân thần thông kết hợp, làm uy lực của linh bảo có thể tăng lên trên diện rộng. Quá trình này cần thời gian dài tu hành cùng thực chiến nghiệm chứng. Chương 37 Ngọc Thanh Thần Lôi, chương 37 Ngọc Thanh Thần Lôi qua hồi lâu, Văn Thiên rốt cục luyện hóa tử điện chú ý 20 vị trí đầu 4 tầng cấm chế. Cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục, mà là lấy kim tiên cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa đến tận đây. Tuy chỉ luyện hóa một nửa cấm chế, nhưng hắn đã có thể sơ bộ vận dụng cái này linh bảo lực lượng. Lúc này, hắn đem tử điện chú ý nâng trong tay tâm, tinh tế quan sát. Mới được bảo vật này lúc, hắn vẹn vẹn phát giác gần chứa trong đó lôi đỉnh chi lực. Luyện hóa cấm chế đằng sau, Văn Thiên rốt cuộc để ý giải, tiếp trước Thông Thiên giáo chủ vì sao đối với cái này linh bảo như vậy ưu ái. Vật này tên là Tử Điện Chủ Y, có thao túng lôi điện năng lực đặc thù, có thể tùy tâm sở dục phóng thích lôi điện cuồng bạo phong bạo. Tam Thanh riêng phần mình từ bản cổ đại thần chỗ kế thừa một đạo tiên tiên lôi pháp. Thái thượng lao tử tu có Thái Thanh Thần Lôi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trưởng Ngọc Thanh Thần Lôi, Thông Thiên giáo chủ thì tu thành Thượng Thanh Thần Lôi. Mà cái này Tử Điện Chủ Y không hổ là lôi đạo chí bảo, có thể dẫn động Tử Tiêu Thần Lôi. Tử Tiêu Thần Lôi chính là chỉ có thiên đạo cùng đạo tổ mới có thể khống chế lực lượng hủy diệt, uy lực gần với bản cổ đại thần nắm giữ đều thiên thần lôi. Hiểu rõ đây hết thảy sau, Văn Thiên vui sướng trong lòng không thôi. Càng nhìn kỹ cái này linh bảo, càng cảm giác hài lòng vi phạm. Mặc dù trước mắt còn không cách nào mượn Tử Điện Chủ Y thi triển Tử Tiêu Thần Lôi, nhưng thời gian sung túc, tương lai đều có thể. Ngoài ra, Tử Điện Chủ Y lực phòng ngự cực cao, thế ra sau có thể chống đỡ cản đại đa số công kích. Nó chân quý chỗ, không chỉ tại công thủ cường đại, càng ở chỗ nó ẩn chứa thiên địa uy nghiêm cùng hạo nhiên chính khí. Lôi đỉnh chỗ đến, yêu ma quỷ quái, tà tùy âm hồn đều là cần tránh lui. Trước đây Văn Thiên mặc dù có được Phong Thu Liêm Đao lần này phẩm tiên thiên linh bảo, cùng thượng phẩm hậu thiên linh bảo Chấn Sơn Ấn, nhưng cả hai uy lực công kích có hạn, khó mà ứng đối tương lai khả năng gặp phải nguy cơ. May mắn trước đây du lịch trên đường cũng không gặp phải mạnh mẽ địch nhân. Bây giờ đến Tử Điện Chủ Y vừa vặn đền bù chiến lực chưa đủ thiếu khuyết. Sau này hành tẩu hồng hoang, an toàn cũng nhiều mấy phần bảo hộ. Luyện hóa linh bảo sau, Văn Thiên liền đem thần thức ngoại phóng, nhận biết trận bên ngoài dị động. Ân, lão sư cũng xuất quan. Phát giác linh thực cùng phương hướng truyền đến linh lực ba động, Văn Thiên minh bạch, Hạm Chi lão sư ứng đã kết thúc bế quan. Tâm niệm đến tận đây, hắn liền thi triển một độn, thẳng đến lão sư linh chi cùng mà đi. Tiến vào trong cung, sư đồ hai người một phen ôn chuyện. Hạm Chi tiên cũng nhìn ra Văn Thiên tu vi đã có đột phá, đã bước vào kim tiên chi cảnh. Mà Văn Thiên cũng biết được Hạm Chi lão sư đã tấn thăng thái ớt kim tiên, chính tiến hành trong lồng ngực ngũ khí ngưng tụ. Thái ớt luyện ngũ khí, đại la tụ tam hoa. Thái ớt kim tiên chính là tiên đạo bát cảnh bên trong đệ thất cảnh, cảnh này đã không giới hạn tại ngưng luyện linh khí cùng rèn luyện nguyên thần, còn cần đem giữa thiên địa tiên tiên ngũ hành chi khí dung nhập đạo tự thân trong cơ thể. Đợi thể nội ngũ tạng khí ngũ hành ngưng luyện đến hòa hợp không tì vết, chính là bước vào đại la kim tiên thời điểm. Hạm Chi tiên cũng đem thái ớt kim tiên tu hành chi đạo kỹ càng cáo chi Văn Thiên. Nàng lo lắng lấy Văn Thiên phúc duyên cùng khí vận, chỉ sợ kinh lịch nhân tộc tam hoàng ngũ đế sự tình, liền có thể bước vào thái ớt chi cảnh. Bởi vậy, Hạm Chi đem chính mình biết không giữ lại chút nào truyền thụ cho Văn Thiên. Văn Thiên hành lễ gửi tới lời cảm ơn sau, cung kính hướng Hạm Chi mở miệng nói: "Lão sư, ngài bây giờ muốn ngưng luyện thể nội tiên tiên ngũ khí, mà đệ tử đạo tràng bên trong những cái kia tiên tiên ngũ cốc vừa vặn đối ứng ngũ hành chi khí, không bằng giống lần trước như vậy, đi đệ tử nơi đó để ngũ tạng thần hưởng thụ một phen. Những này ngũ cốc cần chứa ngũ hành linh khí mặc dù không tính nồng đậm, nhưng cũng là đệ tử tấm lòng thành." Hạm Chi nghe xong Văn Thiên lời nói, suy tư một lát, liền gật đầu đáp ứng. Những cái kia ngũ cốc bên trong khí ngũ hành mặc dù yếu ớt, nhưng cũng có chút ít ích lợi. Càng quan trọng hơn là, đồ đệ này chủ nghệ cao siêu, chính mình cũng không ngại tiếp nhận hắn phần này yêu kính. Tu hành cần căng chặt có độ, chính mình bế quan nhiều ngày, vừa vặn mượn cơ hội này buông lòng một phen. Thế là, Hạm Chi tiên liền bấm niệm pháp quyết truyền tin, mời Tam Tiên đảo bên trên Tam Tiêu tiên tử, Thải Vân tiên tử, Triệu Công Minh, còn có Kim Ngao đảo bên trên Quy Linh Thánh Mẫu cùng Thương Hiệt cùng nhau dự tiệc. Dù sao nhấm nháp món ngon, đám người tề tụ mới tăng thêm niềm vui thú. Không bao lâu, nông thần điện bên ngoài, nồi bát bầu buồn bày đầy án đài. Vì cho lão sư ăn mừng, Văn Thiên lần này cũng hạ không ít tâm tư. Mà Triệu Công Minh từ Bích Tiêu trong miệng biết được vị sư điệt này tinh thông nhân tộc chú nghệ sau, cũng tự mình xuất thủ, săn đến không ít linh thú. Bởi vậy lần này, mọi người liền không giống lần trước như vậy chỉ có thể ăn chay. Làm linh thú khối thịt tại trong nồi sắt lật xào thời điểm, toàn bộ nông thần điện bên ngoài hương khí bốn phía, làm cho người thèm nhỏ dãi. Nhất là Bích Tiêu cùng Hắc Hoàng hai vị, một cái đứng tại bên nhà bếp càng không ngừng nuốt nước miếng, một cái khác thì nằm nhồi dưới lò le đầu lưỡi. Cú may Kim Ngao đảo hoang vắng, chư tiên ở lại cách xa nhau rất xa. Nếu không mùi thơm này sợ rằng sẽ quấy rầy đông đảo tu sĩ thanh tu. Không lâu sau đó, món ngon lên bàn, rượu đầy ghế. Sớm đã quen thuộc Tam Tiêu tiên tử cũng không nói khách sáo, trực tiếp động đũa nhấm nháp trong mâm mỹ vị. So sánh với nhau, mới đến Triệu Công Minh, Thải Vân, Quy Linh cùng Thương Hiệt liền lộ ra câu nệ rất nhiều. Trong đó đặc biệt Thương Hiệt nhất là câu thúc. Hắn mặc dù cùng Văn Thiên cùng là tiệt giáo đệ tử đời ba, nhưng Văn Thiên thân là nhân tộc thánh sư thân phận địa vị không phải bình thường. Cái này khiến Thương Hiệt trong lòng có chút khẩn trương. Bất quá, theo Văn Thiên tự mình châm bên trên tự nướng rượu trái cây, đám người bầu không khí cũng dần dần sinh động. Quả nhiên ứng câu nói kia, cơm nước no nê tình càng đậm. Chén chén giao thoa ở giữa, hơn 10 người ăn đến nhẹ nhõm tự tại, vui cười không ngừng. Ăn cơm xong, đám người nằm tại trên ghế xích đu từ từ tiêu thực. Triệu Công Minh gặp Hạm Chi đã bước vào Thái Ức Kim Tiên chi cảnh, liền mở miệng nói: "Hạm Chi muội tử, ngươi bây giờ tấn thăng Thái Ức Kim Tiên, chính cần mượn nhờ tiên tiên ngũ hành đồ vật đến ngưng luyện trong lồng ngực vũ khí. Mà ta Định Hải Châu bên trong vừa lúc có dấu tiên tiên thủy tinh, ta liền tặng ngươi một chút, giúp ngươi một tay." Nói xong, Triệu Công Minh liền tế ra Định Hải Châu, từ đó lấy ra một đại đoàn tinh thuần tiên tiên thủy tinh, đưa cho Hạm Chi. Hạm Chi gặp sư minh đưa tới chân quý như thế đồ vật, mừng rỡ trong lòng, đầy mặt dáng tươi cười tiếp nhận quà tặng. Nàng nguyên nhân chính là cái này năm loại tiên tiên đồ vật mà khó khăn. Cái này năm loại tiên tiên tinh hoa, phân biệt đối ứng kim, mộc, nước, lửa, đất, ngũ hành. Trong đó thuộc tính tinh hoa, nàng cũng không cần lại hao tâm tổn trí tìm kiếm. Trước sớm lão sư ban thưởng cựu sắc tức nhưỡng đã có thể diễn hóa xuất vật này. Dù sao cái kia cựu sắc tức nhưỡng cùng trong truyền thuyết cựu thiên tức nhưỡng chỉ thiếu chút nữa xa. Về phần một thuộc tính tinh hoa, nàng muốn là linh chi đắc đạo, trên thân tự mang không ít, cũng không cần cái khác tìm kiếm. Cho nên Triệu Công Minh lúc này đưa tới thủy thuộc tính tinh hoa, sắp thực giải quyết nàng nan đề. Tiên đạo cảnh giới chia làm bát trọng, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên. Tu đạo trung cực tam cảnh thì làm hỗn nguyên kim tiên chuẩn thánh hỗn nguyên hiện ngoại la kim tiên thánh nhân hỗn nguyên thái cực đại la kim tiên tiên đạo cảnh. Bởi vậy, hạm chi tiên tiếp nhận tiên tiên thủy tinh sau cũng không chối từ. Cảm tạ Triệu Công Minh một phen sau, liền đem vật này thu hồi. Mặc dù thủy tinh đối với nàng mà nói khó mà tìm được, nhưng đối nghịch có định hải châu Triệu Công Minh mà nói cũng không tính việc khó. Cho nên nàng cũng không làm nhiều khách sáo. Chương 38 thuần huyết phượng hoàng, phượng tộc thanh loan chương 38 thuần huyết phượng hoàng, phượng tộc thanh loan mà một bên văn thiên, gặp Triệu Công Minh sư bá xuất gia định hải châu cũng không lập tức thu hồi. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền mở miệng hỏi thăm, "Công Minh sư bá, đệ tử gặp ngài trong tay định hải châu tuy là cực phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng vì sao chỉ có 24 quả? Theo lý mà nói, xác nhận 36 quả mới hợp thiên cương số lượng." Nghe Văn Tiên đột nhiên hỏi định hải châu, mọi người tại đây cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Triệu Công Minh. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba người càng hơn. Các nàng mặc dù sớm biết minh trưởng có được bảo vật này, nhưng lại chưa bao giờ chú ý hạt châu số lượng vấn đề. Phát giác mọi người đều có nghi hoặc, Triệu Công Minh liền đem định hải châu tế ở không trung, chậm rãi giải thích, sư chất nhãn lực không tệ, có thể nhìn ra huyền cơ trong đó. Châu này vốn là hỗn độn thanh liên bên trên 36 điểm tinh hoa biến thành, lẽ ra một bộ 36 quả. Một hạt châu chính là một kiện hạ phẩm tiên tiên linh bảo. 6 viên nguyên bộ là trung phẩm tiên tiên linh bảo. 12 quả là một bộ, tức là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. 24 quả tổ hợp, liền trở thành cực phẩm tiên tiên linh bảo. Nếu có thể gom góp 36 quả, liền có thể hóa thành tiên tiên chí bảo, tên là Thế Giới Châu. Mà trong tay của ta cái này 24 quả, chính là do lão sư từ phân bảo sườn núi đoạt được, cũng tại Vu Yêu đại chiến lúc ban cho ta hộ thân chi dụng. Về phần còn lại 12 quả hạ lạc, ngay cả lão sư cũng vô pháp suy tính. Nghe nói lời ấy, mọi người đều lộ ra tiếc hận thần sắc. Nếu như Triệu Công Minh có thể được toàn 36 quả, vậy liền tương đương có một kiện tiên tiên chí bảo. Tiệt giáo cũng đem nhiều một kiện trấn giáo cho bảo, che chở khí vận. Nhưng mọi người cũng rõ ràng, ngay cả thánh nhân đều suy tính không ra bảo vật, những người khác càng là không thể nào tìm lên. Triệu Công Minh thấy mọi người thần sắc xa xút, liền cũng minh bạch, đây là vì hắn cảm thấy tiếc nuối. Chỉ gặp hắn cầm nhẹ lên chén trà trên bàn, tiểu suýt một ngụm, sau đó mỉm cười đối với đám người mở miệng. Tiên tiên chí bảo, ngay cả thánh nhân cũng khó cầu một kiện. Chúng ta tuy là huyền môn đệ tử, nhưng muốn có được tiên tiên chí bảo cơ duyên, cũng cực kỳ khó được. Toàn bộ hồng hoang bên trong, tiên tiên chí bảo hết thảy chỉ có 6 cái, mà thánh nhân lại có 8 bị nhiều. Dù cho chúng ta may mắn đạt được, cũng chưa chắc có thể giữ vững. Triệu Công Minh sư bá như vậy rộng rãi nói, Văn Thiên liền nhịn không được tò mò truy vấn. Công Minh sư bá, đệ tử mạng muội, xin hỏi cái kia hồng hoang bên trong tiên tiên chí bảo đến tột cùng đều có cái nào? Bây giờ lại tất cả về ai có? Không đợi Triệu Công Minh trả lời, một bên Bích Tiêu liền đứng dậy, mở miệng nói ra. Tiểu sư điệt ngay cả những này cũng không biết ta cũng tốt, liền do ta Bích Tiêu sư bá đến nói cho ngươi. Đám người nghe chút Bích Tiêu muốn giảng, nhao nhao lộ ra ý cười, lặng lặng lắng nghe. Kỳ thật cũng chính là Văn Thiên cùng Thương Hiệt hai vị này nhân tộc xuất thân đệ tử không hiểu rõ những này. Hồng Hoang bên trong 6 cái tiên thiên chí bảo theo thứ tự là Thái Cực Đồ bản cổ phiên hỗn độn trùng cẩn khôn đỉnh 24 phẩm tạo hóa thanh liên cùng Thế Giới Châu. Thái Cực Đồ bây giờ tại đại sư bá trong tay là nhân giáo chấn giáo linh bảo. Bản cổ phiên thì là tại nhị sư bá trong tay là xiển giáo chấn giáo đồ vật. Mà cùng trước cả hai nổi danh hỗn độn trung từ Vu Yêu sau đại chiến liền đã mất đi tung tích, lại không người tìm được. Về phần món kia cẩn khôn đỉnh từng thuộc tiên thiên ma thần cẩn khôn lão tổ tất cả, nhưng đạo ma chi tranh sau, bảo vật này cũng cùng nhau biến mất, không người có thể biết đi hướng. Về phần Thế Giới Châu bởi vì thiếu khuyết 12 mai định hải châu, đã không còn cách nào hiện ngày xưa uy năng. Cuối cùng một kiện, chính là 24 phẩm tạo hóa thanh liên trước kia đã bị giáo chủ cùng hai vị sư tôn đoạt được. Về sau sen này chia ra làm 3, hóa thành 3 kiện đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo, theo thứ tự là bản long biển đám tam bảo ngọc như ý cùng thanh bình kiếm. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới có nhân xiển tiện tam giáo đồng nguyên thuyết pháp, gọi là hoa hồng ngó sen trắng thanh hà lá, tam giáo vốn là một nhà. Thì ra là thế, sau khi nghe xong Bích Tiêu lời nói, Văn Thiên cùng Thương Hiệt hai người đều là bừng tỉnh đại ngộ. Hồng Hoang bên trong tiên tiên chí bảo tuy có 6 cái, nhưng chân chính hiện thế cũng chỉ có Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiên. Về phần hỗn độn chung cùng càn khôn đỉnh ngày sau có hay không còn có thể tái hiện, thực sự khó mà đoán trước. Dù sao Hồng Hoang càng về sau phát triển, mới ra đời sinh linh, phúc nguyên cùng khí vận liền càng phát ra mầm manh. Nếu không cái kia đường tam tạng cũng sẽ không kinh lịch cửu thế luân hồi, góp nhặt công đức, mới tại thế thứ 10 có thể tăng lên khí vận cùng phúc duyên. Bây giờ ngay cả tiên tiên xuất thân cường giả đều không thể tìm tới những này linh bảo, về sau chỉ sợ càng thêm vô vọng. Gặp Văn Tiên đã minh bạch, Triệu Công Minh liền đem trong tay Định Hải Châu thu hồi. Ta cái này Định Hải Châu tuy không phải tiên thiên chí bảo, nhưng ở cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng coi như đứng hàng đầu. Thế ra bảo vật này có thể phát hào quang năm màu, mê loạn tâm thần địch nhân. Mà lại châu này cực kỳ nặng nghề, dù là chuẩn thánh cường giả, cũng khó có thể tiếp nhận thứ nhất kích. Ngược lại là cùng sư chất trong tay Tử Điện chủ ý uy lực tương đương. Triệu Công Minh đề cập Văn Thiên cầm từ điện chú ý mọi người nhất thời nhớ lại năm đó Thông Thiên giáo chủ đối với Văn Thiên ban thưởng. Đám người nhao nhao đối với Văn Thiên căn dặn vài câu, đại khái ý là cực phẩm tiên tiên linh bảo tuy có cường hành ý lực, nhưng cũng không thể quá độ ỷ lại. Tự thân tu hành thủy chung là căn bản, không cần thiết bởi vì nắm giữ cường lực pháp bảo liền không để mắt đến tự thân cảnh giới tăng lên. Nhưng khi đám người phát giác Văn Thiên đã có kim tiên tu vi lúc, liền bình thường trở lại. Phản phất vị sư điệt này cũng không cần bọn hắn đến quan tâm. Dù sao, chính bọn hắn cũng vô pháp tại 2000 năm bên trong từ hậu thiên sinh linh tu luyện đến kim tiên chi cảnh. Đang lúc đám người tại Nông Thần Điện ngoại giao đàm luận thời điểm, từng tiếng càng phượng mình từ Kim Ngao đảo truyền ra ngoài đến. Văn Thiên cùng Thương Hiệt nghe nói âm thanh này, lại không cách nào phân biệt là thanh loan kêu to. Vẫn yêu tọa kỵ chính là một cái tạp huyết thanh loan, cùng Phượng Hoàng có thân duyên nguyên cớ, nàng lập tức nghe được bánh khỏe. Vì sao lại có đại la kim tiên cấp độ thanh loan đi vào ta Kim Ngao đảo? Vân Tiêu vừa mới nói xong, mọi người đều mặt lộ hoang mang. Long Hán lượng kiếp qua đi, Kỳ Lân bộ tộc cần lui, Chân Long tộc tiềm ẩn tại tứ hải, Phượng Hoàng nhất tộc thì di chuyển đến phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn. Bây giờ Hồng Hoang bên trong tản mát tam tộc huyết mạch, đa số tạp huyết hậu duệ, sớm đã tính không được đúng nghĩa rồng, Phượng, Lân tam tộc. Tựa như Vân Tiêu thanh loan, Quỳnh Tiêu Long Công, Bích Tiêu Hồng Hộ. Bọn chúng mặc dù cố Phượng Hoàng huyết mạch, nhưng sớm đã mỏng manh khó phân biệt. Còn nữa, bởi vì Long Hán lượng kiếp tích lũy nghiệp lực, Thiên Thiên tam tộc bên trong đã khó gặp có đại La Kim Tiên tu vi người ở bên ngoài du lịch. Cho dù là tứ hải Long Vương, bây giờ cũng bất quá là Kim Tiên cảnh giới. Cho nên, có thể đi vào Kim Ngao đảo, lại có được đại La Kim Tiên tu vi thanh loan. Hồng Hoang bên trong, chỉ có một người. Đó chính là nữ hoa nương nương tọa hạ thuần huyết Phượng Hoàng, Phượng tộc thanh loan. Triệu Công Minh bọn người nghe ra Vân Tiêu lời nói chi ý, liền biết là nữ hoa thánh nhân tọa kỵ giá lâm, trong lòng nhao nhao suy nghĩ đứng lên. Sư tôn của bọn hắn luôn luôn cùng nữ hoa thánh nhân ít có vắng lai, mà thánh nhân tọa hạ tọa kỵ cùng đồng tử bình thường đều là tiếp thân người hầu, giống như là tâm phúc thân tín. Chương 39 một đoạn tiên tiên nhất khí dây hồ lô. Chương 39 một đoạn tiên tiên nhất khí dây hồ lô. Mặc dù chưa chắc có cao thâm tu vi, nhưng ở thánh nhân đạo tràng hoặc hồng hoang bên trong, không người dám tùy tiện trêu chọc. Trước kia phong thần lượng kiếp kết thúc, thiệt giáo khí số đã hết, Thông Thiên giáo chủ bị đạo tổ Hồng Quân mang đi Tử Tiêu Cung. Nhưng hồng hoang bên trong không người dám động Thông Thiên giáo chủ Thủy Hỏa đồng tử cùng tọa kỵ Quỳnh Ưu. Cho dù thiệt giáo hủy diệt, hai người này ngược lại trải qua bình yên tự tại. Đang lúc đám người nhao nhao suy đoán nữ hoa nương nương thanh loan tại sao lại hiện thân Kim Ngao đảo lúc, Thủy Hỏa đồng tử đã dẫn thanh loan bước vào Hạm Chi Linh Thực Cung. Hạm Chi sư tỷ nhưng tại, hôm nay có quý khách tới chơi. Thủy Hỏa đồng tử thanh âm xa xa truyền vào trong cung. Giờ phút này, Hạm Chi tiên trong lòng cũng là nghi hoặc bất phần. Nàng thực sự nghĩ không ra, chính mình như thế nào cùng nữ hoa nương nương có chỗ liên lụy. Đã là quý khách lâm môn, nàng cũng không tốt mất cấp bậc lễ nghĩa, vội vàng mang theo Văn Tiên tiến đến nên đón. Đạo trang trước cửa, Thủy Hỏa đồng tử cùng thanh loan đã chờ đợi. Nhìn thấy Hạm Chi cùng Văn Tiên đi ra, Thủy Hỏa đồng tử lập tức tiến lên một bước, ngựa khí vội vàng. Hạm Chi sư tỷ, vị này là nữ hoa nương nương tọa hạ thanh loan, hôm nay chuyên tới tìm người đệ tử thân truyền Văn Tiên. Lão sư liền để cho ta mang nàng đến đây, còn lại sự tình các ngươi tự hành thương nghị liền có thể. Thủy Hỏa đồng tử nói xong, hướng Hạm Chi cùng thanh loan riêng phần mình thi lễ một cái, lập tức bay người rời đi. Gặp thanh loan chuyến này là vì Văn Tiên mà đến, Hạm Chi liền mời nàng tiến vào đạo tràng nói chuyện. Dù sao ngàn dặm xa xôi chạy đến, tổng không làm cho người tại cửa ra vào đứng đấy nói chuyện. Linh Thực Cung bên trong, Triệu Công Minh, Vân Tiêu cùng Quy Linh bọn người có tại. Hạm Chi đem thanh loan mời vào thượng tọa, hơi chút hàn huyên sau, vừa rồi mở miệng hỏi thăm lúc nào tới ý ta chính là thiệt giáo đệ tử ngoại môn Hạm Chi, Văn Tiên là ta đệ tử thân truyền. Không biết thanh loan đạo hữu tìm hắn là vì chuyện gì? Văn Tiên cũng lập tức tiến lên, hướng thanh loan hành lễ. Thanh loan tuy là đại la kim tiên, tại trên tu vi hơn xa với hắn, càng là tại nữ hoa nương nương tọa hạ, thân phận tôn quý. Cho nên Văn Thiên đi đầu lễ, để bày tỏ kính ý thanh loan gặp Văn Thiên thi lễ, liền vội vàng đứng lên, không dám thụ đại lễ này. Cớ gì như vậy? Văn Thiên mặc dù cảnh giới không cao, lại vì nữ hoa chỗ tạo nhân tộc chi thánh sư, thân phụ tứ trọng nhân tộc khí vận, thậm chí so nữ hoa bản tôn có khí vận còn nhiều hơn trên một tầng. Từ nhân tộc góc độ nhìn, Văn Thiên địa vị gần như chỉ ở nữ hoa dưới một người. Nàng thanh loan tuy có đại la vị trí, cũng bất quá là nữ hoa tọa kỵ, như thế nào dám thụ thánh sư chi lễ? Thanh loan bái kiến thánh sư. Thánh sư truyền làm nông chi đạo tại nhân tộc, làm nhân tộc có thể phồn diễn sinh sống, nên đón đại hưng. Như thế thịnh sự, cũng là nương nương chỗ vui mừng, cho nên đặc mệnh ta đến đây, tặng linh này bảo cho thánh sư. Thánh sư cầm bảo vật này, liền có thể quang minh chính đại giáo hóa nhân tộc. Thanh loan vừa dứt lời, liền hai tay bưng ra một kiện roi trạng linh bảo, đưa đến Văn Thiên trước mặt. Văn Thiên chưa kịp luyện hóa, chỉ một chút liền biết bảo vật này là vật gì, chính là cái kia tiếng tăm lừng lẫy tạo nhân tiên. Ngày xưa nữ hoa tại Lạc Thủy tạo ra con người, dùng chính là một đoạn tiên thiên nhất khí dây hồ lô. Nhờ vào đó dây leo, tạo ra 129,600 tiên tiên nhân tộc. Nữ hoa bởi vì tạo ra con người mà thành tiểu thánh vị, bù đắp trời, người tam tài, thiên đạo hạ xuống vô lượng công đức. Cái kia đoạn dây hồ lô cũng được chia bộ phận công đức, cuối cùng hóa thành roi này, tạo nhân tiên. Vật này tuy là ngày kia công đức linh bảo, nhưng nó uy năng phi phàm. Phàm thuộc nhân tộc người, vô luận tu vi cao thấp, dù là chứng được hỗn nguyên hiện bại la kim tiên, cũng thụ roi này ước thúc. Văn Tiên gặp nữ hoa càng đem bảo vật này tặng cho chính mình, trong lòng có chút chấn kinh. Tay cầm bảo vật này, thiên hạ nhân tộc đều là cần nghe theo hiệu lệnh. Nguyên nhân chính là như vậy, Văn Thiên mới cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, không rõ nữ hoa vì sao muốn đem cái này linh bảo ban cho chính mình. Thanh Loan gặp Văn Thiên chần chờ, không dám lên trước xác nhận, liền mỉm cười mở miệng. Thánh sư không cần lo ngại, bảo vật này tuy phi phàm phẩm, lại chỉ có nương nương cùng nhân tộc chí hiền mới có thể thúc đẩy, chính là Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không tư cách này. Nương nương đem nó ban cho thánh sư, chính là kỳ vọng ngươi có thể phụ tá nhân tộc lịch đại nhân hoàng, dẫn dắt nhân tộc leo lên thiên địa nhân vật chính vị trí. Nghe được lời này, Văn Thiên vừa rồi giật mình. Nhân tộc như muốn hưng thịnh, dựa vào Tam Hoàng Ngũ Đế cùng 8 vị đế sư chỉ dẫn còn thiếu rất nhiều. Còn cần có người từ bên cạnh chỉ dẫn phương hướng, dù sao nhân hoàng cũng không phải là đấng toàn năng, cũng sẽ phạm sai lầm. Sau khi nghĩ thông suốt, Văn Thiên liền cung kính từ thanh loan trong tay tiếp nhận tạo nhân tiên, sau đó hướng trên 9 tầng trời hỗn độn phương hướng cúi đầu. Tiếp nhận tạo nhân tiên xa bái nữ hoa đằng sau, Văn Thiên liền đối với thanh loan lời nói, nhân tộc Văn Thiên, đa tạ thanh loan tiền bối, cũng cảm niệm thánh mẫu nương nương ân đức. Xin tiền bối nhắn dùm nương nương, Văn Thiên ổn thỏa là nhân tộc đại hương sự tình dốc hết toàn lực, đến chết mới thôi. Thanh loan nghe xong, mặt lộ vẻ tán thành, thiện hai. Sư chất không hổ là nhân tộc thánh sư, có tâm này trí, ta tất chi tiết truyền đạt. Thanh loan tới bội vàng, đi đến cũng gấp. Đem tạo nhân tiên giao phó đằng sau liền lập tức rời đi Kim Ngao đảo. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ gặp nữ hoa đem tạo nhân tiên ban cho Văn Thiên, khắp khuôn mặt là vui mừng chi ý, cái này tạo nhân tiên đối bọn hắn thánh nhân mà nói cũng chỗ vô dụng, lại đối với nhân tộc hữu hiệu. Tại thánh nhân trong mắt, vật này bất quá vật tầm thường thôi. Dù sao thánh nhân ở giữa tranh đấu, động một tí liên lụy cực phẩm tiên thiên linh bảo, thậm chí liên lụy tiên thiên chí bảo. Nhưng đối với Văn Thiên vị này nhân tộc thánh sư mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Trước đây Văn Thiên tuy bị tôn làm nhân tộc thánh sư, cũng phải nhân tộc tam tổ tán thành. Lại không được nữ hoa cùng nhân giáo chi chủ thái thượng lão tử chính thức cho phép. Bây giờ nữ hoa tự mình ban thưởng tạo nhân tiên mặt ngoài xem ra chỉ là một lần lễ vật, kỳ thực đã cho thấy nữ hoa đối với Văn Thiên thánh sư vị trí khẳng định. Càng mang ý nghĩa Văn Thiên đã có thể chia sẻ nhân tộc một sợi khí vận. Đây mới là Văn Thiên từ nữ hoa xứ sở lấy được lớn nhất cơ duyên. Hiện nay Văn Thiên sau lưng đã có Thông Thiên giáo chủ cùng nữ hoa hai vị thánh nhân duy trì, cho dù tự thân tu vi còn chỗ kim tiên chi cảnh, ngày sau hành tẩu hoang cũng nhiều mấy phần bình yên. Khi Văn Thiên tiếp nhận tạo nhân tiên thời điểm, tự thân khí vận cũng theo đó vững chắc. Liên quan lúc trước hiến cho Hạm Chi Tiên cùng Tiệt Giáo khí vận cũng nhiều ba phần ổn định. Thông Thiên giáo chủ làm Tiệt Giáo chi chủ, tự nhiên cảm giác được Tiệt Giáo khí vận biến hóa. Hắn than nhẹ một tiếng, thiện hay. Chợt liên thần thức rời rạc, quy về hư vô. Thanh Loan rời đi đằng sau, Linh Thực cung bên trong đám người nhao nhao hướng Văn Thiên chúc mừng. Chỉ gặp Triệu Công Minh khẽ bước dâu dài, thiếu ngôn nói Văn Thiên sư điện, quả thật phúc duyên thâm hậu, tạo hóa phi phàm. Lúc trước thánh nhân ban thưởng ngươi linh bảo thì cũng thôi đi, không nghĩ tới hôm nay Hoa Hoàng cùng thánh nhân cũng chịu đem bảo vật tặng ngươi. Ngươi có vật này tại thân, ngày sau tiến về nhân tộc hành tẩu, trên danh phận liền nhiều hơn mấy phần chính thống. Triệu Công Minh quả thật là giữa thiên địa luồng thứ nhất thanh phong biến thành, trời sinh linh tú. Tại vô lượng kiếp sát khí tràn ngập thời điểm, hắn vẫn như cũ tinh thần rõ ràng, cấp tốc làm rõ trong đó nhân quả. Bây giờ Văn Thiên cầm trong tay tạo nhân tiên chính là danh chính ngôn thuận nhân tộc thánh sư. Bên trên có thể gặp mặt Tam Hoàng Ngũ Đế, bên dưới khiến cho hóa lê dân bách tính, bên trong có thể chỉ điểm lịch đại đế vương cùng người tu đạo. Văn Thiên tự nhiên nghe hiểu được Công Minh sư bá trong lời nói thâm ý. Chương 40 đệ tử thân truyền Huyền Đô, chương 40 đệ tử thân truyền Huyền Đô chỉ là Triệu Công Minh chưa từng biết được, Văn Thiên sớm đã có được khí vận trí bảo không động ấn. Bảo vật kia so với tạo nhân tiên uy lực càng hơn một bậc, chỉ là dưới mắt thời cơ chưa tới, không tiện tùy tiện gặp người. Trước đây đạo tổ tại Tử Tiêu cung bên trong nói cùng nhân tộc thánh sư trong tay có năng chấn ép nhân tộc khí vận pháp bảo, chư vị thánh nhân cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ coi là Văn Thiên tự hành luyện hóa những cái kia ngày kia công đức bảo vật. Nếu bọn họ biết được không động ấn đã hiện thế gian, chỉ sợ lập tức liền sẽ xuất thủ tranh đoạt. Đặc biệt nhân giáo giáo chủ thái thượng lão quân là rất, hắn bây giờ bằng vào nhân giáo vị trí giáo chủ, bất quá chiếm cứ nhân tộc một tầng khí vận, đối với bực này trí bảo tất nhiên cực kỳ ngấp nghé. Công Minh sư ba quá khen, chắc là thánh nhân nương nương hy vọng chúng ta có thể làm tốt Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình mới ban thưởng bảo vật này. Dù sao ta Tiệt Giáo lần này chiếm cứ 5 vị đế sư vị trí, muốn cho nhân tộc hưng thịnh còn cần ta Tiệt Giáo đệ tử cố gắng nhiều hơn. Đệ tử đoạt được cân sủng cũng là mượn Tiệt Giáo chi quang. Ha ha ha, ngươi cái miệng này quả nhiên ghê gớm, khó trách giáo chủ sẽ ban thưởng hai ngươi kiện tiên tiên linh bảo. Triệu Công Minh bị Văn Thiên khiêm tốn điệu thấp thái độ chỗ đả động, không chút nào keo kiệt tán thưởng lên hắn. Đang lúc Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Quy Linh, Thải Vân bọn người nhao nhao hướng Văn Thiên chúc mừng lúc, đứng tại Vân Tiêu sau lưng Bích Tiêu lại mặt lộ không vui. Ai, nhỏ Văn Thiên vận khí thật sự là tốt, ta từ hóa hình đến nay, ngay cả một kiện tiên thiên linh bảo cũng không từng chiếm được. Lão sư nói phải chờ ta tu vi đạt tới Thái Ức Kim Tiên mới có thể ban thưởng ta bảo vật. Bây giờ Văn Thiên sư điệt cùng Thương Hiệt sư chất đều là đã có linh bảo, xem ra lão sư quả thật không công bằng. Nghe nói Bích Tiêu như vậy ngôn ngữ, Vân Tiêu vội vàng đưa tay che miệng của nàng. Như vậy tự mình nghị luận thánh nhân, chịu tội không nhỏ. Nàng nhất thời sơ sẩy, lại để Bích Tiêu lại không che đậy miệng đứng lên. Bích Tiêu ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi bây giờ bất quá kim tiên cảnh giới, chính là cho ngươi thượng phẩm tiên tiên linh bảo, ngươi cũng vô pháp luyện hóa. Lão sư cử động lần này là tại khích lệ ngươi chuyên cần khổ luyện, ngươi không cảm giác cần thì cũng thôi đi, lại vẫn dám tự mình vọng nghị lão sư. Nhìn ta không đánh ngươi. Bích Tiêu gặp đại tỷ Vân Tiêu giống như thật sự nổi giận, vội vàng trốn đến Triệu Công Minh sau lưng. Đối với cái này một màn, Văn Thiên sớm đã thành thói quen. Thông Thiên giáo chủ đối với đệ tử luôn luôn nhân hậu, nếu thật đối với Bích Tiêu trong lòng còn có bất mãn, sớm liền đưa nàng phái ra Bích Du cùng, như thế nào tha cho nàng trưởng tư nội điện nghe giảng đại đạo. Văn Thiên hồi tưởng kiếp trước, Bích Tiêu tiên tử tựa hồ sát thực chưa từng có được qua một kiện ra dáng linh bảo. Thông Thiên từng ban thưởng Triệu Công Minh cực phẩm tiên thiên linh bảo Định Hải Châu ban cho Vân Tiêu Hỗn Nguyên Kim Đầu Quỳnh Tiêu đoạt được kim giao tiễn, tuy là ngày kia đồ vật, cũng thuộc thượng phẩm. Duy chỉ có Bích Tiêu, một thì tu vi còn thấp, thứ hai thường cùng hai vị tỷ tỷ như hình với bóng, cho nên thông tiên không linh bảo cũng không phải là cố ý thiết bị. Linh bảo tuy tốt, cũng cần cùng người nắm giữ khí vận, phúc trạch tương hợp. Như tự thân căn cơ không đủ, cho dù tay cầm tiên tiên chí bảo, cũng có nhận nó nặng, phản dễ đưa tới mầm thai bạn. Vất yêu chính là thiên địa đệ nhất đóa mây trắng biến thành, Triệu Công Minh thì là tụ sợi thanh phong sở sinh, cả hai khí vận ngập trời, phúc trạch thâm hậu, phương đến thông thiên ban cho cực phẩm tiên tiên linh bảo. Đa bảo đạo nhân tuy là thông thiên cao độ, nhưng nó bản thể chính là đa bảo tháp biến thành, xuất thân tức là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, thiếu một người chính là tiến thêm một bước cơ duyên, cho nên chưa lấy được cực phẩm tiên tiên chi ban thưởng. Hồng Hoang thủ Dương Sơn chỗ sâu, có dấu một tòa tiếng tăm lừng lẫy đạo tràng, Đại La Bát Cảnh Cung. Một ngày này, Thái thượng lão tử Triệu Kiến đệ tử thân truyền Huyền Đô, mệnh nó nhập điện nghe huấn luyện. Từ Thái thượng tại nhân tộc mang về Huyền Đô đến nay, người sau cực ít bước vào nơi đây. Tòa đạo tràng này cũng xưng Huyền Đô tử phủ là Thái thượng tĩnh tu chỗ. Nói lên cái này Đại La động tiên chính là Hồng Hoang đỉnh tiêm động phủ một trong, mặc dù không kịp Côn Luân Sơn hùng cứ phương đông, tuy nhiên vẹn vẹn hơi kém một chút. Trong động vốn có 9 đại kỳ cảnh, nhất viết Hán Hải Thương Minh, nhị viết Loan Thắng Côn Nhạc, tam viết Trung Hoa Thần Tú, tứ viết Nguyệt Dương Diệu Huy, ngũ viết Giao Quang La Huyễn, sáu viết Nước Lam Khói Giáng, thất viết Vân Nghe Cầu Vồng Nguyên, bát viết Rơi Thế Tinh Hà, cửu viết Hỗn Độn Hồng Mông. Này 9 cảnh hợp xưng Huyền Đô Thủy Cảnh, tử phụ kỳ quan, cảnh sát chi kỳ, làm người ta nhìn mà than thở. Cổ nhân từng có thơ tán viết: Thiên phong đỉnh hiểm, trùng điệp cao ngất, sườn núi sinh thủy thảo, dài linh chi, dễ ngay cả địa tú, đỉnh tiếp thiên đủ. Thanh tùng liễu xanh, tím cúc hồng mai, cây bích đào ngân hạnh, lửa táo giao lê, hoa rơi thảo đủ, oanh phi để múa. Thiên ông phán vẽ, ẩn giả cờ bay, quần tiên đàm đạo, tĩnh giảng huyền cơ. Nghe trải qua quái thú, nghe pháp hồ ly, bưu gấu kéo đuôi, bà mua vượt gầm, rồng ngâm hổ gầm, thúy khách oanh bay, tê giác ngâm trăng, hải mã âm thanh thê, dị cầm tốt huyết hình, tiên cầm thế khó gặp, khổng tước tụng kinh ngữ, đồng tử thổi sáo ngọc, kỳ tung quấn cổ đỉnh, bảo thụ chiếu các bờ, núi non tiếp thiên gần, dòng suối quân cốc viễn, ngũ cảnh giống như tiên phủ, phong quang thắng tiên hương. Nơi đây nhiều kỳ tuyệt, trần thế ít người biết. Huyền Đô không làm cảnh sắc trước mắt mà thay đổi, trực tiếp bước vào nội điện. Chỉ gặp trên cửa điện treo lơ lửng một bộ câu đối, trên đó sách: Đạo phân hùng nông, từng xem thái cực âm dương hóa vật tượng. Pháp truyền hỗn độn, bắt đầu ngộ ngũ hành sinh khắc diễn càn khôn. Huyền Đô vào tới trong điện, gặp Thái thượng lão tử ngồi ngay ngắn bắt quái lô trước luyện đan. Hai vị người mặc vàng bạc đoạn bào đồng tử tại bên lô, một cái thêm lửa, một cái quạt gió. Huyền Đô thấy thế, yên lặng đứng ở lão sư sau lưng, không dám lên tiếng. Không biết qua bao lâu, dưới lô trước thiên đạo lửa dần dần tắt, Thái thượng nhẹ giơ lên một tay. Chỉ gặp phương xa bay tới một cái tử kim hồ lô, đem trong lò vừa luyện ra 9 mai kim đan đều thu hồi. Đợi hết thể sẵn sàng, Thái thượng mới chậm rãi mở miệng. Huyền Đô, ta trước đây cùng ngươi đề cập nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình, hôm nay đã gần kề lúc đó. Nữ Hoa Thánh Nhân huynh trưởng sắp chuyển sinh nhân tộc, ngươi đi Phong Cổn Bộ Lạc chờ đợi liền có thể. Năm đó Thái thượng từ Tử Tiêu Cung nghị sự trở về, liền đem việc này cáo chi đệ tử Huyền Đô. Nói rõ Phục Hy tuy là thiên hoàng, nó xưa cũng là hắn Thái thượng bản nhân, nhưng dẫn đạo Phục Hy tu đạo một chuyện, đều do Huyền Đô tự mình tiến về. Bởi vậy những năm gần đây, Huyền Đô một mực tại trong đạo tràng dốc lòng chuẩn bị. Lúc này Thái thượng lại dặn dò, ngươi chuyến này chỉ cần giảng dạy Phục Hy huyền môn đạo thuật, giúp đỡ tu hành. Về phần Phục Hy như thế nào dẫn dắt nhân tộc cường thịnh, như thế nào trèo lên là nhân hoàng, ngươi không cần hỏi đến. Đại sự như thế, tự có nhân tộc tam tổ cùng thánh sư gánh chịu. Huyền Đô nghe xong, trong lòng đã có vui vẻ, cũng có nghi hoặc. Vui vẻ chỗ ở chỗ, chuyến này chỉ cần truyền đạo thụ nghiệp, đợi Phục Hy ổng đức biến mãn, chứng được nhân tộc chí thánh, hắn cũng có thể được một phần tiên đạo công đức. Bằng vào công này, hắn có thể chạm tam thi, thành chuẩn thánh vị trí. Lấy hắn đại la kim tiên chi cảnh, việc này bất quá tiện tay mà thôi. Nghi hoặc chỗ thì tại nhân tộc tam tổ hắn tất nhiên là biết được, nhưng này nhân tộc thánh sư lại nghe cũng không nghe đến. Hắn rời đi nhân tộc quá lâu, đối với nó tình hình gần đây hiểu rõ rất ít. Thái thượng gặp Huyền Đô thần sắc đã biết ý nghĩa, liền tiếp theo lời nói, cái kia nhân tộc thánh sư cùng ngươi xuất thân giống nhau, cũng là nhân tộc trở thiên sinh linh, hiện bái nhập ngươi tam sư bá tiệt giáo môn hạ, là Kim Ngao đảo hạm chi tiên tri đệ tử, tên là Văn Thiên. Ngươi lần này đi trước Kim Ngao đảo bái phòng thông thiên sư bá, sẽ cùng Văn Thiên cùng nhau đi tới Phong Cổn bộ lạc. Chương 41 đòi lấy cửu chuyển kim đan. Chương 41 đòi lấy cửu chuyển kim đan. Huyền Đô nghe vậy, chắp tay, ứng thanh mà nặng. Nhân tộc tại hắn rời đi Huyền Đô đằng sau trong đoạn 5 tháng này, tiến bộ khá lớn. Không ngờ có mặt khác nhân tộc đệ tử gia nhập huyền môn. Thái thượng phát giác Huyền Đô đã lĩnh ngộ ý đồ của mình, tiện tay vung lên đạo bảo. Lập tức, 4 kiện pháp bảo xuất hiện tại Huyền Đô trước mắt. Chính là một thanh kiếm, một tấm đàn, một thanh cày, một cái hồ lô. Ngươi chuyến này tiến về nhân tộc chi địa, tuy nói không có trở ngại, nhưng cũng nên có chút hộ thân đồ vật. Kiếm này gọi là Huyền Đô Tử Phụ kiếm, chính là năm đó vi sư tại đạo tổ phân bảo trên sườn núi lọt được. Vật này đứng hàng thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hôm nay liền tặng cho người hộ thân. Cái này cày gọi Huyền Đô Thiên Lê, đồng dạng đứng hàng thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bảo vật này mặc dù không sở trường công thủ, lại có thể giúp ngươi chuyến này tích lũy rất nhiều công đức. Đàn này tên là Long Phượng Cầm, cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Ngươi trước chuyến này đi dạy bảo Phục Hy, cũng không thể tay không đến nhà, đàn này liền làm tặng cho hắn lễ gặp mặt. Cuối cùng cái này tử kim hồ lô bên trong đựng lấy vi sư vừa rồi luyện thành 9 mai cựu chuyển kim đan. Lúc trước ngươi Nguyên Thủy sư bá từng từ vi sư nơi này lấy đi 9 mai cựu chuyển kim đan, bây giờ ngươi cũng đưa đi 9 mai, giao cho ngươi thông thiên sư bá, mới hiện lộ ra công bằng. Thái thượng lao tử tại Bát Cảnh Cung bên trong, đem các loại việc vật từng cái giao phó xong, lúc này mới cho phép Huyền Đô khởi hành. Nói lên cái này Thái thượng lao tử, mặc dù tu hành cái kia thái thượng vòng tỉnh chi đạo, nhưng đối đãi môn hạ đệ tử cùng hai vị huynh trưởng lại là tình thâm nghĩa trọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn từng vì xiển giáo đệ tử đòi lấy cựu truyền kim đan, mà Thông Thiên giáo chủ chưa từng mở miệng, hắn lại chủ động mệnh Huyền Đô đưa qua. Huyền Đô cùng Phục Hy đều là môn hạ đệ tử, hắn cũng tất cả ban thưởng một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Có thể nói công chính vô tư, vô thiên vô ỷ lại nói cái kia nhân giáo đại đệ tử, tam giáo đại sư minh, nhân tộc chủ bị hậu thiên cường giả Huyền Đô đại pháp sư rời đi thủ dương sân sau, liền một đường hướng đông đi. Cũng may Hồng Hoang Tam Đại Tiên Cung đều là ở vào phương đông, đối với Huyền Đô bực này đại la kim tiên mà nói, đường xá cũng là không xa. Cái này Tam Đại Tiên Cung theo thứ tự là Huyền Đô Tử Phủ, Thủ Dương Sơn Đại La Động Bát Cảnh Cung, Ngọc Kinh Kim Quyết, Côn Luân Sơn Tam Thanh Động Ngọc Hư Cung, Tiên Bực Thật Cảnh, Đông Hải Kim Ngao Đảo Bích Du Cung. Huyền Đô chuyến này gánh vác trách nhiệm, không dám chậm trễ. Trên đường đi phong cảnh như vẽ, hắn lại hoàn mỹ nhìn quanh, trực tiếp chạy về phía Kim Ngao Đảo mà đi. Hắn trước do Thủy Hỏa Đồng Tử dẫn đường, tiến vào Bích Du Cung bái kiến Thông Thiên Giáo Chủ, dâng lên kim đan. Thông Thiên Giáo Chủ đối với đại ca sai người đưa tới 9 mai cựu truyền kim đan cực kỳ hài lòng. Người bên ngoài hoặc không biết đan này diệu dụng, nhưng thân là bản cổ tam thanh một trong hắn, tự nhiên biết rõ huyền cơ trong đó. Một viên cựu truyền kim đan liền có thể trợ một vị nhân tiên tu sĩ trực tiếp nhảy lên đến đại la kim tiên cảnh, càng có thể cường hóa thể phách, tẩy tủy phân bao, diễn võ tăng nguyên, tăng lên căn cơ. Sát thực vì thiên địa ở giữa khó được trí bảo, cùng hồng hoang thế giới đỉnh cấp tiên tiên linh căn, hoàng trung lý kết trái cây so sánh cũng không kém bao nhiêu. Thông Thiên tiếp nhận 9 mai kim đan, hỏi thăm Huyền Đô ý đồ đến sau, liền mệnh Thủy Hỏa Đồng Tử dẫn hắn tiến về Linh Thực Cung tìm kiếm Văn Thiên. Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thế đã là lửa xém lông mày, nhân tộc quật khởi thời cơ không dung chậm trễ. Huyền Đô còn chưa tới đến, Linh Thực Cung bên trong Văn Thiên sớm đã có chuẩn bị. Một ngày này, Văn Thiên lái một độn chi thuật đi vào sư tôn Hạm Chi chỗ Linh Thực Cung bên trong. Trong bảo điện, sư đồ hai người vẫn như cũ một phen hàn huyền, phần lớn là Hạm Chi quan tâm Văn Thiên tu hành tình huống. Đợi bầu không khí hòa hoãn đằng sau, Văn Thiên liền thẳng vào chủ đề. Biết được chính mình thương yêu nhất đệ tử sắp tiến về nhân tộc, phụ tá Tam Hoàng Ngũ Đế hoàn thành chứng đạo đại nghiệp, Hạm Chi trong lòng không khỏi dâng lên một trận suy nghĩ. Tam Hoàng Ngũ Đế, tám vị đế vương muốn công đức viên mãn, cũng không phải là giữa sớm chiều liền có thể hoàn thành. Đầu tiên, bọn hắn nhất định phải từ phàm nhân thân thể tu luyện đến thái ớt kim tiên cảnh giới. Đằng sau, còn cần dẫn đầu nhân tộc hoàn thành vô số tích lũy công đức cùng khí vận đại sự. Chỉ có như vậy, nhân tộc mới có thể chân chính hưng thịnh, bọn hắn cũng có thể hoàn thành thiên mệnh. Cuối cùng do thiên đạo ban thưởng công đức, hoàn thành đại đạo chi hành. Lấy Văn Thiên tư chất, chứng đạo kim tiên đều dùng 2000 năm thời gian, cái này tám vị đế vương chỉ sợ cần thiết càng lâu, chí ít cũng cần vạn năm có hơn. Văn Thiên cũng đã nhận ra Hạm Chi không bỏ. Lão sư không cần sầu lo, đối với chúng ta người tu hành mà nói, vạn năm thời gian bất quá thoáng qua tức thì. Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình, liên quan đến đệ tử đạo tự thân đồ, mặc dù buôn ba thật lâu, nhưng nhất định phải tự mình kinh lịch. Chuyện này, phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang, không biết bao nhiêu người muốn cầu mà không được. Huống chi, lão sư ngày sau cũng đem nhập nhân tộc đảm nhiệm Thủy Đế đế sư, khi đó sư đồ tự nhiên chủ vùng. Một lời nói rơi, Hạm Chi cũng rốt cục thoải mái. Nàng mặc dù trong lòng nhớ mong, nhưng cũng minh bạch, bây giờ nhân tộc khí vận ngập trời. Nếu không có nhân tộc khí vận tương trợ, nàng cùng Văn Thiên chỉ sợ cũng khó có thành tựu ngày hôm nay. Phụ tá Tam Hoàng Ngũ Đế, thân là thánh sư Văn Thiên không thể đổ cho người khác. Càng không cần nói, việc này còn đem ảnh hưởng đệ tử tương lai con đường chứng đạo. Hạm Chi cuối cùng gật đầu đáp ứng. Đang lúc sư đồ hai người thương nghị hoàn tất thời khắc, Linh Thực Cung truyền ra ngoài đến Thủy Hỏa Đồng Tử thanh âm. Hạm Chi sư tỷ, Văn Thiên sư điệt nhưng tại, lại có quý khách đến thăm. Nói đến có thể do Thủy Hỏa Đồng Tử tự mình người dẫn đường, thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu thật là thánh nhân đến đây, tự có thông thiên tự mình tiếp đãi, không tới phiên một cái đồng tử ra mặt. Về phần Hồng Hoang bên trong chuẩn thánh đại năng, thì nhiều do Đa Bảo đạo nhân hoặc Triệu Công Minh ra mặt tiếp đãi. Tinh tế đếm, chỉ có Huyền Đô, Quảng Thành Tử cùng Hoa Hoàng Cung bên trong đệ tử tới chơi, mới có thể do Thủy Hỏa ra mặt dẫn đường. Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử, một cái là Huyền Môn nhân giáo đời thứ hai đại sư mình, một cái là Huyền Môn xiển giáo đời thứ hai đại sư mình. Người đến hai người chính là đại biểu cho Thái Thượng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, bởi vậy do Thủy Hỏa đồng tử tự mình tiếp đãi cùng đi. Linh Thực Cung bên trong, Hạm Chi cùng Văn Tiên nghe được Thủy Hỏa Đồng Tử ở ngoài cửa truyền lời, trong lòng đều là cảm giác kinh ngạc. Từ Linh Thực Cung ngụ lại Kim Ngao Đảo đến nay, trừ trước đây Phượng tộc Thanh Loan, cực ít có trọng yếu tân khách tới chơi. Kỳ thực, ngay cả tiệt giáo nội bộ đệ tử đều ít có người đặt chân nơi đây. Chưa từng nghĩ gần đây lại thành náo nhiệt chỗ. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không chậm trễ chút nào chi ý, dù sao có thể làm cho Thông Thiên giáo chủ bên người đồng tử tự mình người dẫn đường, tuyệt không phải bình thường. Hạm Chi sư đồ liền lập tức xuất cung nghênh đón. Huyền Đô đến từ nhân giáo, Văn Tiên dù chưa gặp qua, nhưng làm thiệt giáo đệ tử đời hai Hạm Chi lại một chút nhận ra được. Hạm Chi bái kiến Huyền Đô đại sư minh. Gặp Tam giáo đại sư minh đích thân tới, Hạm Chi lập tức chắp tay hành lễ. Nguyên lai là nhân giáo Huyền Đô đến. Nghe nói Hạm Chi xưng hô người tới, Văn Thiên cũng lập tức minh bạch thân phận đối phương. Văn Thiên bái kiến Huyền Đô đại sư bá. Huyền Đô là thái thượng lão tử môn hạ đệ tử, tính cách ôn hòa thật thà. Gặp Hạm Chi cùng Văn Thiên tuần tự làm lễ cho mình, hắn cũng liền bận bịu đáp lễ. Gặp qua Hạm Chi sư muội, gặp qua nhân tộc thánh sư. Thân là Tam giáo bên trong đối phận cao nhất đại sư minh, hắn thụ Hạm Chi chi lễ đương nhiên. Nhưng Văn Thiên vãn bối chi lễ, hắn cũng không dám thản nhiên tiếp nhận. Mặc dù Văn Thiên thuộc tiệt giáo đệ tử đời thứ ba, tại Huyền Môn bên trong sát thực thấp hắn bối phận, nhưng hắn thân là ngày kia nhân tộc, đối mặt nhân tộc thánh sư, sao lại dám lấy thân phận tự cho mình là? Nhân giáo mặc dù không bằng xiển giáo như vậy coi trọng lễ pháp, nhưng tôn ti có khác vẫn là căn bản. Chương 42 Họa Phúc Tương Y Liễu, phúc trung dấu họa chương 42 họa phúc tương ý đi, phúc trung dấu họa mấy người tiến vào hạm chi đạo tràng làm sơ ôn chuyện sau, Huyền Đô liền trở lại chuyện chính. Thánh sư, Tam hoàng ngũ đế đứng đầu, Thiên hoàng phục hy sắp tại nhân tộc giáng sinh. Lão sư mệnh ta đến đây mời, nhìn thánh sư có thể cùng ta cùng nhau đi tới nhân tộc, phụ tá phục hy trưởng thành. Không biết thánh sư khi nào có thể khởi hành. Hạm chi cùng thủy hỏa đồng tử gặp Huyền Đô chuyến này chính là chuyên vì Văn Thiên mà đến, đều là đưa ánh mắt về phía Văn Thiên. Huyền Đô chưa đến Kim Ngao đảo trước, Văn Thiên liền đã đem hết thảy an bài thỏa đáng. Gặp Huyền Đô ngữ khí bội vàng, liền biết phục hy giáng sinh sự tình chỉ sợ đã lửa xém lông mày. Thế là hắn hướng Hạm Chi từ biệt, mang theo Hắc Hoàng cùng Huyền Đô sư bá cùng nhau đi tới Đông Hải nhân tộc chi địa. Ngự vân mà đi thời điểm, Huyền Đô vẫn lấy thánh sư xưng hô Văn Thiên, Văn Thiên cũng kiên trì gọi hắn là sư bá. Dần dần, cho dù là tính tình ôn hòa Huyền Đô, cũng cảm thấy xấu hổ. Thánh sư, không bằng người ta lấy đạo hiệu lẫn nhau xưng như thế nào? Dù sao người ta đều là ngày kia thân phận, tại nhân tộc bên trong cũng không tiên tiên có khác. Như vậy xưng hô, có thể thiếu chút câu thúc, lẫn nhau giao lưu cũng càng là tự nhiên. Văn Thiên trong lòng đã sớm có ý tưởng giống nhau, chỉ bất quá chuyện này không tốt do hắn nói ra trước. Đây chính là ta kỳ vọng, chỉ là không dám chủ động thỉnh cầu thôi. Huyền Đô cùng Văn Thiên nhìn nhau, lập tức hai người cùng nhau cười ha hả. Nói lên Huyền Đô, hắn là nhân tộc bên trong thân thiết nhất đại đạo tồn tại. Năm đó Thái Thượng Lão Tử tại nhân tộc truyền đạo thời điểm, 129, 600 vị tiên tiên nhân tộc bên trong, không gây một người nguyện ý bái nhập Thái Thượng môn hạ. Duy chỉ có xuất thân ngày kia nhân tộc Huyền Đô, nhìn ra đạo pháp chân quý. Về sau hắn trải qua ngàn khó và khổ, rốt cục đạt được ước muốn, trở thành Thái Thượng Lão Tử đệ tử. Kiếp trước bên trong, vị này Huyền Đô pháp sư bằng vào ngày kia nhân tộc thân phận, thành tựu cuối cùng chuẩn thánh vị trí. Bất luận là Vu Yêu hòa giải, phong thần kiếp nạn, hay là Phật đạo chi tranh, đủ loại lớn nhỏ kiếp nạn, đều không có thể tác động đến với hắn, có thể xương phúc duyên thâm hậu, khí vận phi phàm. Chính là bây giờ, Huyền Đô tu vi đã tới Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chỉ kém một phần thiên đạo công đức, liền có thể chém tới nhất thi, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Phải biết, Hồng Hoang bên trong có vô số tiên tiên thần linh, bây giờ cũng mới chỉ là kim tiên, thái ất kim tiên cảnh giới. Liền ngay cả xiển giáo bên trong những cái kia nổi tiếng lâu đời 12 đệ tử thân truyền, cũng chỉ có Quảng Thành Tử một người có thể cùng Huyền Đô sánh vai. Văn Thiên hiền đệ, lão sư từng cáo chi ta, nhân tộc phục hy đem giáng sinh tại Phong Cổn bộ lạc. Không biết ngươi đối với cái kia Phong Cổn bộ lạc có thể có nghe thấy? Văn Thiên trầm tư một lát, phát hiện chính mình đối với cái này Phong Cổn bộ lạc cũng không ấn tượng. Cái này cũng bình thường, hắn lên một lần rời đi Không Động Sơn đã là mấy trăm năm trước sự tình. Mấy trăm năm này ở giữa, ngày kia nhân tộc đã sinh sôi 10 đời có thừa. Bây giờ nhân tộc nhân khẩu ngày càng tăng trưởng, người bên ngoài có lẽ không rõ ràng, nhưng Văn Thiên trong tay nắm giữ Không Động ấn nhân tộc mỗi gia tăng một người, cái này linh bảo bên trên khí vận liền sẽ tăng trưởng một phần. Bởi vậy, nhân tộc phát triển như thế nào, hắn chỉ cần cảm giác Không Động ấn bên trên khí vận liền có thể biết được. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Huyền Đô đại huynh, ta mặc dù từng tại tổ địa dừng lại hơn 100 năm, nhưng này đã là hồi lâu chuyện trước kia. Dưới mắt ta cũng không biết cái kia Phong Cổn bộ lạc người ở chỗ nào. Bất quá người ta cũng không cần bốn chỗ nghe ngóng, không bằng trực tiếp tiến về tổ địa, đi trước bái kiến nhân tộc tam tổ. Trong tổ địa tất nhiên ghi chép các bộ lạc chỗ." Huyền Đô sau khi nghe xong, trong mắt lập tức sáng lên. Hắn lúc trước một lòng nghĩ mau chóng tiến về Phong Cổn bộ lạc tìm kiếm phục hy, lại không nghĩ tới nên đi trước bái phỏng nhân tộc tam tổ. Việc này mặc dù do đạo tổ cùng chư vị thánh nhân sở định, nhưng về sau nhân tộc đại hưng, cùng Tam Hoàng Ngũ Đế xuất thế, cuối cùng không thể rời bỏ tổ địa ba vị nhân tổ. Huyền Đô ở trong lòng thầm nghĩ, khó trách lão sư muốn ta cùng thánh sư cùng nhau đến đây nhân tộc, cái này Văn Thiên sư điệt làm việc quả nhiên chu đáo chặt chẽ. Ta vừa rồi kém một chút liền mất cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ gặp hắn hai tay chắp tay, thành khẩn đối với Văn Thiên nói ra, "Văn Thiên hiền đệ không hổ là nhân tộc thánh sư, ta lúc trước vậy mà không ngờ tới đoạn mấu chốt này. Chuyến này chúng ta xác thực nên đi trước bái phòng ba vị nhân tổ mới là." Văn Thiên cùng Huyền Đô hai người thế là hướng phía Đông Hải Chi Tân Không Động Sơn xuất phát. Không Động Sơn, nhân tổ điện. Không lâu sau đó, Văn Thiên cùng Huyền Đô hai người liền đã tới tòa này thần thánh chi điện. Huyền Đô đã có đại La Kim Tiên chi cảnh, đi đường tự nhiên so với lúc trước Văn Thiên một mình hành động lúc nhanh hơn rất nhiều. Tại nhân thị, hữu xảo thị, Ti Y thị biết được Tiệt giáo thánh sư cùng nhân giáo Huyền Đô cùng nhau trở về, nhao nhao thả ra trong tay sự vụ, chạy tới nhân tổ điện. Xác thực như vậy, tại nhân thị các loại ba vị nhân tổ mặc dù thân có đại La Kim Tiên chi cảnh, nhưng như cũng tự thân đi làm, dẫn đầu nhân tộc lao động. Ba người bọn họ sở dĩ có như thế tu vi, chính là lúc trước đến thiên đạo công đức gia trì bố trí. Bởi vậy, muốn dựa vào tự thân tu luyện tiến thêm một bước, gần như không có khả năng. Nếu muốn tăng lên cảnh giới, chỉ có mượn nhờ nhân tộc khí vận hoặc thiên đạo công đức, như là chư vị thánh nhân bình thường. Nếu thiên đạo công đức khó mà thu hoạch, bọn hắn liền đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào nhân tộc phát triển bên trong. Không bao lâu, tam tổ từ ngoài điện đi vào, Văn Thiên cùng Huyền Đô lập tức đứng dậy nên đón. Thoại nhân thị trước tiên mở miệng, trên mặt ý cười, "Tốt, ta nhân tộc cuối cùng ra hai vị người kiệt xuất, một vị là ngươi Huyền Đô, một vị chính là ngươi Văn Thiên." Nghe nói thoại nhân thị như vậy tán thưởng, Huyền Đô thần sắc hơi có vẻ câu nệ. Hắn sở tu chi đạo xuất từ Thái Thượng, coi trọng thanh tĩnh vô vi, không tranh không đoạt, bởi vậy tại nhân giáo lúc chưa bao giờ có người như vậy tán dương với hắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Văn Thiên mặc dù cũng là hướng nội người, nhưng kinh lịch hai đời luân hồi, tâm cảnh đã khác biệt, đối mặt tán dương cũng thản nhiên rất nhiều. Nhân tổ quá khen. Ta nhân tộc bên trong, người người đều có thể là rồng, chỉ là còn thiếu nhất phi trùng thiên cơ hội. Chúng ta hai người bất quá là hơi có chút cơ duyên, không dám nhận kỳ lân tên. Đợi đám người ngồi xuống, Văn Thiên cùng Huyền Đô liền đem riêng phần mình tại đại giáo bên trong tu hành sự tình em hai nói. Khi biết được Huyền Môn Phương Đông Tam giáo đem phái nhân tộc bên trong lan truyền tiên pháp, tam tổ đều là lộ ra kích động. Sau đó, tam tổ cũng đem nhân tộc tình huống trước mắt hướng hai người làm tường thuật. Hàn Huyên qua đi, tam tổ rốt cục mở miệng hỏi thăm hai người mục đích chuyến đi này. Xin mời tam tổ minh xét. Bây giờ Vu tộc, yêu tộc đều là đã lui ra hừng hoàng, vùng thiên địa này cần sinh linh mới đến bổ huyết. Đạo tổ cùng chư vị thánh nhân thương nghị quyết định, do ta nhân tộc gánh vác thiên địa nhân vật chính chi trách. Văn Thiên đem Tử Tiêu cung bên trong châu nghị sự tình kỹ càng cáo chi ba vị nhân tổ. Tọa nhân thị bọn người nghe nói chư thánh quyết định do nhân tộc chấp trưởng hừng hoàng, đều là mặt lộ mừng rỡ. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Tọa nhân thị liên thanh cười to, tiếp theo nói ra, từ khi nữ hoa thánh mâu tạo ta nhân tộc đến nay, tộc ta từ đầu đến cuối tại chư thiên vạn tộc ở giữa gian nan cầu tồn. Cùng nhau đi tới, màn trời chiếu đất, từng bước gian khổ. Hôm nay rốt cục đến phiên ta nhân tộc đến này đại cơ duyên, thật sự là thiên đại hỷ sự. Hữu Sảo thị cũng mặt lộ mừng rỡ mở miệng. Đại ca nói cực phải, việc này đúng là ta nhân tộc ngàn năm một thở kỳ ngộ. Ta nhân tộc bây giờ đều là hậu tiên sinh linh, nếu không thể chăm chú nắm chắc, sợ rằng tương lai sẽ có diệt tộc chi họa. Văn Thiên gặp hai vị nhân tổ đều là mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng trong lòng ẩn ẩn hiện ra một tia lo âu. Bởi vì cái gọi là hoa phúc tương y liễu, phúc trung dấu họa. Chương 43 có ba vị thánh nhân trèo chống, chương 43 có ba vị thánh nhân trèo chống. Nhân tộc tuy có nhìn trở thành thiên địa nhân vật chính, nhìn như được chỗ cơ tốt, nhưng phía sau cũng có thể là dấu giếm không thể biết trước đại giới. Thoại nhân thị cũng chú ý tới Văn Thiên trên nét mặt bất an. Ta nhìn thánh sư giữa lông mày có lo, trong lòng hình như có lo lắng, không ngại nói ra, cũng tốt để mọi người cùng nhau tham tưởng. Văn Thiên nguyên bản cũng không tính mở miệng, dù sao việc này liên lụy sâu xa. Nhưng gặp ba vị nhân tổ ánh mắt thành khẩn, hắn suy nghĩ một chút, liền quyết định đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có chút nào phòng bị, lặng lẽ thúc giục nguyên thần bên trong không động ấn đem nhân tổ điện bên trong thiên cơ che lại. Ba vị nhân tổ có biết, vì sao Chu Thiên Thánh Nhân nguyện ý để cho ta nhân tộc đến đảm đương thiên địa này nhân vật chính? Hỏi một chút này để thoại nhân thị bọn bốn người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bọn hắn trước đó chỉ lo vui vẻ, chưa từng truy đến cùng việc này phía sau nguyên do. Nhân tổ ba người vừa biết được việc này chưa tới kịp suy nghĩ tỉ mỉ, Huyền Đô mặc dù sớm đã hiểu rõ tình hình, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới trong đó có huyền cơ gì. Cái này cũng không thể trách bốn người bọn họ, nếu không có Văn Thiên có kiếp trước đọc đoạt được ký ức, hắn cũng chưa chắc có thể nghĩ đến tầng này. Gặp bốn người nhao nhao lâm vào trầm tư, Văn Thiên mới chậm rãi mở miệng tiếp tục nói. Cái này hồng hoang bên trong so ta nhân tộc cường thịnh tiên tiên chủng tộc đâu chỉ ngàn vạn, theo lý thuyết như vậy cơ duyên to lớn, căn bản không có khả năng rơi vào nhân tộc trên đầu. Ngày xưa thiên địa nhân vật chính, tiên tiên ma thần, hồng hoang hung thú, long phượng, kỳ lân tam tộc, vu yêu nhị tộc, cái nào không phải thân phụ đại nhân quả, đại khí vận, đại thần thông tộc đàn. Ta hậu thiên sinh linh cùng bọn hắn so sánh, liền như là trên trời thanh khí cùng đất dưới bụi đất, trên lệch to lớn, có thể xưng một trời một vực. Nghe Văn Thiên nói ra nhân tộc chân thực tình cảnh, ba vị nhân tổ cùng Huyền Đô trên mặt vui mừng sớm đã không còn tồn tại. Tọa nhân thị vẻ mặt nghiêm túc nói, thánh sư nói cực phải, ta nhân tộc xuất thân căn cơ xác thực khó mà cùng những cái kia tiên tiên chủng tộc so sánh. Chẳng biết tại sao chư thánh hết lần này tới lần khác chọn chúng tộc ta đảm đương lúc này. Văn Thiên tự nhiên biết rõ đạo tổ cùng chư thánh chân thực ý đồ, nhưng bực này bí ẩn sự tình, chỉ có thể điểm đến là dừng, không thể nói rõ. Dĩ vãng thiên địa nhân vật chính không chỉ có tộc đàn cường thịnh, trong tộc cường giả càng là tu vi thông thiên. Giống như trước một cái trong lượng kiếp vu yêu nhị tộc, cường đại đến ngay cả chư thánh cũng không dám tùy tiện can thiệp. Bọn hắn ỷ vào cường hành thực lực, tại hồng hoang nhấc lên một trận lại một trận kiếp nạn, ta nhân tộc đã từng bị cuốn vào trong đó, chịu đủ nó hại. Năm đó cái kia chống trời chi trụ Bất Chu Sơn đều bị bọn hắn ba sụp, hồng hoang đại địa cũng bởi vậy vỡ vụn thành tứ đại bộ châu. Có thể nghĩ, bọn hắn đối với hồng hoang tạo thành cỡ nào to lớn chủ kích. Cho nên bây giờ đạo tổ mới hy vọng tìm một cái chẳng phải cường thế chủng tộc đến gánh chịu thiên địa nhân vật chính chức trách. Nghe xong Văn Thiên một phen, Toại Nhân Thị, Hữu Sảo Thị cùng Ti Y Thị ba người rốt cuộc hiểu rõ nguyên do trong đó. Bọn hắn cũng bắt đầu chăm chú suy tư. Trước đây bọn hắn chỉ thấy trở thành thiên địa nhân vật chính mang đến đủ loại chỗ tốt, lại không ngờ tới ẩn hoạn sau lưng. Nhân tộc sở dĩ bị đạo tổ chọn chúng, đơn giản là bởi vì nhân tộc so với mặt khác tiên tiên sinh linh lại càng dễ khống chế. Dù sao phổ thông ngày kia sở sinh nhân tộc, tuổi thọ không hơn trăm năm, điểm ấy thời gian tại hồng hoang bên trong căn bản khó mà nhấc lên cái gì gợn sóng. Cho dù chợt có nhân tộc thu hoạch được cơ duyên, đặt vào con đường tu hành, thành tựu tiên đạo, nhưng bọn hắn đã không linh bảo hộ thân, lại không có chân kinh chỉ dẫn, càng khuyết thiếu tu hành tài nguyên. Còn nữa, nhân tộc không có tiên tiên truyền thừa, sự phát triển của tương lai không gian cũng cực kỳ có hạn. Cho nên tại thánh nhân trong mắt, nhân tộc vô luận như thế nào cũng sẽ không trở thành ý hiếp thiên địa cân bằng tồn tại. Để nhân tộc ngồi lên thiên địa nhân vật chính vị trí, không chỉ có đạo tổ an tâm, chư vị thánh nhân yên tâm, liền ngay cả còn sót lại vu yêu nhị tộc, thậm chí những cái kia ẩn cư động thiên phúc địa, hải ngoại tiên sơn đám tán tu cũng có thể an tâm. Trầm tư hồi lâu, ba vị nhân tổ liếc nhìn nhau, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cuối cùng, tọa nhân thị trước tiên mở miệng. Thánh sư đăm chiêu lo lắng chu toàn, chúng ta ba người liên tục cân nhắc, hay là cho là chỉ có ta nhân tộc thích hợp gánh chịu thiên địa này nhân vật chính vị trí. Bởi vì cái gọi là cùng có lợi khách quan lấy nó nặng, trong hai việc xấu chọn việc nhẹ hơn. So sánh tương lai khả năng gặp phải khốn cảnh, ngay sau đó nhân tộc có thể hay không tại hồng hoang đặt chân mới là hàng đầu đại sự. Nếu không có đạo tổ cùng chư vị thánh nhân che chở, chỉ sợ ta tộc đã sớm trở thành những cái kia tiên tiên sinh linh trong miệng huyết thực. Tọa nhân thị lời ấy cũng không phải là hư ảo. Từ yêu đế luyện thành đồ vu kiếm đằng sau, hồng hoang bên trong đại năng liền biết được, nhân tộc thể nội ẩn chứa âm dương ngũ hành chi khí, càng có khai thiên tích địa lúc còn sót lại một tia thanh minh chi khí. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, nhân tộc liền như là hành tẩu linh dược, ẩn chứa vô thượng bổ ích. Chỉ vì cố kỵ thánh mẫu nữ hoa cùng nhân giáo thái thượng lão quân uy nghiêm, mới không dám trắng trợn bắt nhân tộc. Có thể suy ra, nếu không phải mấy vị thánh nhân đứng ra, Vu Yêu Lượng tiếp thời điểm, nhân tộc chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt. Bởi vậy, đối với ba vị nhân tổ mà nói, thiên địa này nhân vật chính vị trí, nhân tộc phải đi ngồi. Nếu không một khi mất đi đạo tổ cùng chư thánh duy trì, chỉ dựa vào trước mắt nhân tổ điện bên trong năm vị tiên đạo sinh linh lực lượng, thực sự khó mà bảo vệ cả một tộc đàn. Kỳ thật, vô luận là nhân tộc tam tổ, Văn Điên, hay là thái thượng lão quân đệ tử Huyền Đô, đều rõ ràng một cái đạo lý, bây giờ nhân tộc chỉ có bắt lấy lần này ngàn năm một thở kinh ngộ, mới có thể chân chính đứng vững gót chân. Về phần ngày sau thánh nhân sẽ như thế nào bố cục, đó cũng là chuyện tương lai, so với dưới mắt ăn bữa hôm lo bữa mai, đã là cách biệt một trời. Gặp ba vị nhân tổ đã thông thấu việc này, Văn Thiên cùng Huyền Đô hai người liền bắt đầu giảng thuật Tam Hoàng Ngũ Đế an bài. Diệu quá thay, diệu quá thay. Ba vị nhân tổ nghe nói thánh nhân sớm đã định ra Tam Hoàng Ngũ Đế chi cục sau, đều là hớn hở ra mặt. Thật sự là tuyệt không thể tả. Ta nhân tộc có Tam Hoàng Ngũ Đế, chẳng khác gì là lại tăng thêm 8 vị cường giả. Mà cái này 8 vị nhân hoàng đều do Huyền Môn nhân xiển tiệt Tam giáo đệ tử dạy bảo, nói cách khác, ta nhân tộc phía sau đã có 3 vị thánh nhân chèo chống. Tọa Nhân Thị, Hữu Sào Thị cùng Ti Y Y Thị ba người cũng không bởi vì thánh nhân chưa trước đó cáo chi mà lòng sinh bất mãn. Bọn hắn chỉ nguyện nhìn thấy nhân tộc được lợi, liền cảm giác vui mừng. Tọa Nhân Thị lập tức mở miệng nói ra, tại cái này 8 vị nhân hoàng bên trong, Thiên Hoàng vị trí do Phục Hy đảm nhiệm rất tốt. Tương lai nữ hoa thánh mẫu nhớ tới minh hắn chi tình, cũng đều vì ta nhân tộc mở miệng tương trợ. Một phen ngôn ngữ ngắn gọn lại thẳng vào chỗ yếu hại, không hổ là thống lĩnh nhân tộc đã lâu người. Huyền Đô lúc này tiến lên cung kính hỏi thăm, khởi bẩm nhân tổ, đệ tử trước khi đi, thánh nhân lão sư đã nói rõ Phục Hy sẽ sinh ra tại Phong Cổn bộ lạc. Không biết ba vị nhân tổ có thể từng biết được cái kia Phong Cổn bộ lạc ở vào nơi nào. Hữu Sào Thị nghe vậy cười một tiếng, đối với Huyền Đô lời nói, Huyền Đô ngươi hỏi một chút này, ngược lại là hỏi đúng rồi. Hiện nay nhân tộc mặc dù bộ lạc đông đảo, nhưng quy mô còn nhỏ, người tầm thường khó mà tìm tới. Nhưng trong tay của ta cái này ngày kia công đức linh bảo, có thể cùng tất cả nhân tộc khu quần cư tương liên. Cái kia Phong Cổn bộ lạc hiện ở Không Động Sơn phía bắc 3000 dặm, Lạc Thủy Chi Dương. Huyền Đô nghe xong mừng rỡ trong lòng. Chương 44 Long tộc bởi vậy gặp thai vạ, chương 44 Long tộc bởi vậy gặp thai vạ tìm tới Phong Cổn bộ lạc, liền có thể sớm đi vào lặng chờ Phục Hy giáng thế. Văn Thiên cùng Huyền Đô hai người liền hướng ba vị nhân tổ chào từ biệt, lao tới Lạc Thủy phương hướng. Lại nói Hồng Hoang bên trong, Lạc Thủy ở vào Đông Thắng Thần Châu phương bắc. Nó bờ bắc có một nhân tộc bộ lạc, tên là Phong Cổn. Bộ này rơi trước kia từ Không Động Sơn tổ địa rời đi, bởi vì thấy nơi đây có thần long tại trên 9 tầng trời đằng vân giá vũ, khống chế mưa gió, nhận định là thần tích, liền định cư nơi này. Bộ lạc cũng bởi vậy gọi tên Phong Cổn tộc nhân đều là lấy gió làm họ. Phong Cổn bộ lạc bên trong có một nữ tử, sinh ra ở Lạc Thủy bờ Bắc Hoa Tư Sơn bên dưới, trong tộc trưởng bối liền gọi nàng là Hoa Tư. Nàng này không chỉ dung mạo xuất chúng, lại tính tình dịu dàng, thâm thụ tộc nhân kính yêu. Hoa Tư Sơn bắc có một đầm lầy, trong truyền thuyết có lôi thuộc tính dị thú nghỉ lại, trạch trung thường xuyên tiếng sấm vang rền, cố xương lôi trạch. Tộc nhân e ngại, đều không dám tới gần. Một ngày này, Hoa Tư là hái thuốc đi vào lôi trạch bên dưới, chợt thấy chân trời xẹt qua một đạo ngũ thải tiên quang, rơi vào trạch trung. Nàng lòng sinh hiếu kỳ, lấy dũng khí bước vào nơi đây tìm tòi hư thực. Chỉ gặp lôi trạch bên trong phong cảnh tú lệ, nước hồ thanh tịnh thấy đáy, mặt nước hiện ra điểm điểm bạc quang. Hết thảy lộ ra tĩnh mịch mà tường hòa, cũng không gặp dị thú bóng dáng. Đang lúc nàng xuôi theo trạch mà đi, tìm kiếm đạo tiên quang kia thời điểm, chợt thấy trạch trung xuất hiện một cái dấu chân to lớn. Ven hồ trên bùn đất, lưu lại một cái thật sâu dấu chân, giống như là một loại nào đó không biết sinh vật trải qua lúc lưu lại ân ký. Hoa Tư thấy thế, lòng sinh hiếu kỳ, liền chậm rãi đến gần dấu chân kia, cẩn thận dùng chân của mình nhẹ nhàng đạp đi vào. Chân của nàng vừa mới tiếp xúc đến chân ấn, một đạo thất thải quang mang đống nhiên từ trong dấu chân bắn ra, bay thẳng nàng mà đến, trong nháy mắt liền chui vào thân thể của nàng, lập tức biến mất không còn tăm tích. Hoa Tư chỉ cảm thấy thể nội tựa hồ nhiều một cỗ lực lượng kỳ dị, nàng lập tức cảm thấy bất an, đội vàng quay trở về bộ lạc. Sau mấy tháng, Hoa Tư thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, phần bụng dần dần hở ra. Trong bộ lạc trưởng giả phát rất sau, mới biết được nàng đã có thai. Lúc đó, nhân tộc đang đứng ở mẫu hệ xã hội hướng phụ hệ xã hội quá độ thời kỳ. Hôn nhân chế độ chưa xác lập, giữa nam nữ cũng không minh xác hôn phối lễ nghi, tộc nhân đều là tại bản bộ lạc bên trong cộng đồng sinh hoạt, cũng ở trong bộ lạc bộ lựa chọn bạn nữ. Nhưng mà, giống Hoa Tư như vậy chưa kết hôn mà có con tình hình, lại là cực kỳ hiếm thấy. Phong Cổn bộ lạc thủ lĩnh nghe nói việc này sau, liền hỏi thăm trong bụng nàng hải tử lai lịch. Hoa Tư tâm hoảng ý loạn, không dám giấu giếm, liền đem chính mình tiến về lôi trạch lúc gặp phải kỳ dị kinh lịch nói thật ra. Tộc nhân nguyên lai tưởng rằng con của nàng nên là trong bộ lạc một vị nào đó nam tử sở sinh. Ai ngờ đúng là không phu mà dự, thậm chí ngay cả hải tử phụ thân là ai đều không được mà biết. Sau khi tin này truyền ra, các tộc nhân đều là tránh không kịp, nhận định nàng là tại lôi trạch bên trong gặp được dị loại tà túy. Cũng may Hoa Tư luôn luôn là người ôn hòa, lấy giúp người làm niềm vui. Mặc dù tộc nhân thái độ đối với nàng lãnh đạm rất nhiều, nhưng cũng không người chân chính muốn ra hại nàng, bởi vậy chưa đem nàng khu trục ra bộ tộc. Phong Cổn bộ lạc tộc trưởng là một vị tâm địa thiện lương lão nhân, hắn quyết định đem Hoa Tư an trí tại Hoa Tư Sơn dưới chân, rời xa trong bộ lạc, để tránh gây nên càng nhiều chỉ trích. Dù sao nếu nàng vẫn cùng tộc nhân cùng ở, mặc dù không đến mức bị người tổn thương, lại khó tránh khỏi bị nghị luận ầm ĩ. Ngay tại Hoa Tư được an bài đến chân núi ở lại thời điểm, Văn Thiên cùng Huyền Đô hai người rốt cục đã tới Phong Cổn bộ lạc. Bọn hắn không cần hỏi nhiều, liền đã biết Hoa Tư trải qua hết thảy. Văn Thiên hiền đệ, xem ra vị này Hoa Tư chính là nhân tộc Phục Hy chi mẫu không thể nghi ngờ. Huyền Đâu nghe xong gật đầu mỉm cười. Đúng là như thế, không ngờ tới nhân tộc Phục Hy lại có kỳ lạ như vậy lai lịch. Sinh 3 tháng mà mệnh danh. Chu Lễ bên trong ghi chép, tên là mỗi cá nhân tiêu chí. Thương triều thời kỳ, hài nhi xuất sinh sau 3 tháng do phụ thân vì đó lấy tên bởi vì trong vòng trăm ngày là kỳ nguy hiểm. 4. Chữ nam tử 20 mà quan, nữ tử 15 nhi kê. Lễ ký khúc lễ bên trong lời nói, nam tử 20 tuổi đi quan lễ, nữ tử 15 tuổi đi kê lễ, lúc này do trưởng bối vì đó lấy chữ, dùng cho người khác xưng hô. Văn Thiên cùng Huyền Đô hai người tới Hoa Tư Sơn đỉnh sau, liền quyết định ở chỗ này dàn xếp lại. Nơi đây khoảng cách dưới núi Hoa Tư gần nhất, đồng thời lại có thể tránh đi tộc nhân khác quấy rầy. Lúc này phong cổn bộ lạc đã mất người sẽ đặt chân mảnh này Hoa Tư Sơn bên trong. Hai người kết thúc đỉnh núi, Văn Thiên từ trong ngực lấy ra một kiện hậu thiên linh bảo. Phòng ốc kia là hắn trước sớm luyện khí lúc y theo Kim Ngao đảo nông thần điện hình dạng và cấu tạo phòng chế mà thành. Nhìn thấy Văn Thiên có thể tùy thân mang theo đạo tràng luôn luôn chưa từng ra ngoài dạo chơi Huyền Đô cũng không nhịn được cảm thán một câu. Văn Thiên hiền đệ không hổ được xưng thánh sư, mọi thứ suy nghĩ chi chủ đáo, xác thực người phi thường nhưng so sánh. Nếu không có căn này phòng nhỏ, hai người chúng ta chỉ sợ chỉ có thể ở cái này giữa trần thế ngủ ngoài trời gió bữa ăn. Văn Thiên nghe Huyền Đô như vậy tán thưởng, trên mặt cũng không dám có chút đáp lại. Chính hắn trong lòng rất rõ ràng, luyện khí bản sự nào dám cùng nhân giáo Huyền Đô khách quan. Huyền Đô sư thừa Thái Thượng Lão Quân, mặc dù Thái Thượng lấy luyện đan nổi danh trên đời, nhưng nó thuật luyện khí cũng cực kỳ ghê gớm. Như là Hiên Viên Hoàng Đế cầm Hiên Viên Kiếm Vũ Hoàng tay cầm Định Hải Thần Châm còn có Thiên Đồng Nguyên Soái sử dụng Cửu Sĩ Đinh Ba đều là xuất từ Thái Thượng chi thủ. Mấy kiện bảo vật này đều là hậu thiên linh bảo bên trong cực phẩm. Văn Thiên không cần suy nghĩ nhiều, liền biết Huyền Đô luyện khí tạo nghệ nhất định cực sâu. Hắn sao lại dám ở trước mặt đối phương khoe khoang? Huyền Đô đại huynh quá khen rồi, ta bất quá tiện tay luyện chế một gian che gió che mưa ốc xá, bất quá là bình thường ngày kia đồ vật, không cứ gọi được cái gì linh bảo. Nói trở lại, đại huynh nhưng có biết cái này Lôi Trạch cùng Lôi Trạch chúng cước ấn phía sau ẩn hàm nhân quả? Huyền Đô gặp Văn Thiên hỏi Lôi Trạch sự tình, hơi chút trầm tư, lập tức êm hai nói: ngày xưa lượng kiếp thời khắc, Vu tộc cùng yêu tộc tranh phong, yêu hoàng đế Tuấn muốn tìm trạm thi cần thiết thiên đạo công đức, liền hướng Phục Hy đại thần xin giúp đỡ. Phục Hy đại thần xin mời Thánh Mẫu Nương Nương tiến về Thái Âm Tinh làm ai, thúc đẩy đế Tuấn cùng Thường Hy nhân duyên. Thánh Mẫu Nương Nương lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo Hồng Tú cầu liên hệ đế Tuấn cùng Thường Hy nhân duyên, thành tựu thiên hôn. Đây là Hồng Tú cầu chỗ chủ tam hôn đứng đầu. Lúc đó yêu tộc là tụ khí vận, còn mời Long Hán lượng kiếp thời kỳ thiên địa nhân vật chính, Long tộc cùng Phượng tộc tiến đến chứng kiến. Ngay tại lúc thiên hôn ngày đó, Vu tộc tổ Vu tập kích thiên đình, bởi vậy kéo ra Vu yêu đại chiến mở màn. Văn Thiên sau khi nghe xong, vẫn là đầy bụng nghi hoặc. Long Hán lượng kiếp hắn rõ ràng, Vu yêu đại chiến hắn cũng hiểu biết, chỉ là hắn nhất thời không nghĩ ra những này cùng Hoa Tư Sơn phía Bắc Lôi Trạch có gì liên quan liên. Đại huynh, Vu yêu đại chiến sự tình, ta cũng có chỗ nghe thấy, nhưng đã là trên 9 tầng trời khai chiến, như thế nào liên lụy đến Đông Thần Châu Lôi Trạch? Huyền Đâu nghe hắn đặt câu hỏi, mỉm cười, chậm rãi đáp lại: hiền đệ đừng nội, cho vi huynh giảng kỹ. Trận đại chiến kia cuối cùng do đạo tổ ra mặt lắng lại, định ra yêu tộc trưởng tiên, Vu tộc trưởng, lại Vu yêu hai tộc một nguyên hội bên trong không được tranh chấp quý củ. Thế là hai tộc vừa rồi đình chiến. Chỉ là tiến đến yêu đỉnh xem lễ Long tộc lại bởi vậy gặp thai bạn. Chương 45 giây dưa tại Lôi Trạch bên trong, chưa từng chuyển thế. Chương 45 giây dưa tại Lôi Trạch bên trong, chưa từng chuyển thế. Vu yêu mặc dù thụ ước thúc không được khai chiến, Long tộc lại không ở tại hàng. Vu tộc oán hận chất chứa chưa tiêu, liền đem lửa giận tái giá đến lúc đó trình diện Bắc Hải Lôi Long phía trên. Thời kỳ viết cổ, Đại Vu cùng Lôi Long từ Bất Chu Sơn một đường kịch chiến đến Lôi Trạch bên mở, cuối cùng đều là vẫn lạc nơi này. Lôi Long sau khi chết, một thân đạo hạnh hóa nhập trong đầm lầy, nơi đây từ đây gọi tên Lôi Trạch. Mà cái kia đạo to lớn dấu chân, chính là vị kia Đại Vu chân thân lưu lại. Thì ra là thế. Huyền Đô sư huynh không hổ là huyền môn thủ đô, tam giáo bên trong đức cao vọng trọng đại sư huynh, như vậy kiến thức, xác thực phi phàm phu tục tử có thể bằng cũng. Văn Thiên sau khi nghe xong, rốt cuộc hiểu rõ Lôi Trạch tồn tại. Đồng thời cũng minh bạch, vì sao Hoa Tư thị bước qua cái kia Đại Vu dấu chân đằng sau, liền mang bầu Phục Hy. Lôi Long tự dưng chết bởi Đại Vu chi thủ, nó chân linh tự nhiên đối với Đại Vu chân linh lòng sinh chấp niệm, cả hai dây dưa không đứt, đều không có thể tiến về luân hồi chuyển thế. Lại nói năm đó, nếu không có Phục Hy thuyết phục nữ hoa tiến về Thái Âm Tinh làm mai mối, cái kia Long tộc bên trong duy nhất vẫn còn tồn tại Đại La Kim Tiên cảnh giới chân long, cũng sẽ không cuốn vào Vu yêu trong đại chiến. Bởi vậy, Phục Hy cùng nữ hoa hai người liền thiếu Lôi Long một đoạn nhân quả. Như Lôi Long có thể vào U Minh giới luân hồi, uống vào Hoàng Tuyển chi thủy, liền có thể rửa sạch nhân quả, cùng Phục Hy, nữ hoa lại không liên quan. Đáng tiếc Lôi Long cùng Đại Vu chân linh một mực dây dưa tại Lôi Trạch bên trong, chưa từng chuyển thế. Cho nên Phục Hy cùng nữ hoa trên người nhân quả, cũng liền một mực không thể chấm dứt. Huống chi Vu yêu đại chiến thời điểm, 11 vị tổ vu cùng vô số đại vu đều là chết tại dưới lượng kiếp. Nó chân linh bị đổ vu kiếm xoắn nát, liền chuyển thế cơ hội đều không có. Bây giờ ngày xưa cường thịnh vu tộc, chỉ còn lại có hậu thổ nương nương, đại vu cửu phượng, hình thiên, phong bá cùng vũ sư 5 vị tồn tại. Mà trong trận này vẫn lạc tại Lôi Trạch bên trong vị kia đại vu, nếu có thể tiến vào chín u minh giới, tại hậu thổ nương nương trợ giúp bên dưới, có thể tỉnh lại nó chân linh, dựng dục ra một tôn mới đại vu. Bởi vậy, Hoa Tư thị năm đó trải qua dị tượng, nhưng thật ra là Lôi Long cùng đại vu giải thoát trói buộc. Chắc là Thánh Mẫu nữ hoa cố ý hồi báo hậu thổ nương nương, giúp đỡ minh trưởng Phục Hy quay về nhân thế. Thật sự là thiên thần đấu pháp, phàm nhân gặp nạn. Văn Tiên sau khi nghĩ thông suốt, ở trong lòng thở dài một câu. Vu Yêu Chi chiến bản cùng trước một trong lượng kiếp Long Phượng hai tộc cũng không liên quan, Lôi Long lại không hiểu thành kiếp số bên trong người hy sinh. Lời này hắn cũng không dám nói rõ, bởi vì ngay sau đó U Minh giới còn chỉ có hậu thổ nương nương cùng nàng thu nạp Vu tộc tộc nhân. Đừng nói Diêm Vương, ngay cả địa phủ đều chưa hình thành. Cái gọi là trên có tiên giới thiên đình, bên trong có thế gian vương triều, dưới có chín U Minh phủ. Đây là hồng hoang thiên địa tam tài chi toàn cảnh. Đợi thiên giới Hạo Thiên Thiên Đình thành lập viên mãn, nhân tộc tại nhân gian đại hưng, địa phủ tại U Minh thiết lập. Hồng hoang thế giới mới tính chân chính hoàn thành tam tài quý vị, thiên đạo pháp tắc cũng mới hướng tới hoàn chỉnh. Tạm thời không đề cập tới những nhân quả này luân hồi. Lại nói Hoa Tư Sơn bên trong, Hoa Tư thị cái này một hoài thai, chính là mấy năm trở lại đây. Bình thường nhân tộc hoài thai 10 tháng liền có thể giáng sinh, mà nàng lại chậm chạp không thấy lâm buồn hiện ra. Thế là phong cổn bộ tộc trên giới càng cho là Hoa Tư hoài bên trong thai nhi không tầm thường, thậm chí đem nó coi là dị loại, cho nên càng không người dám tới gần nơi này Hoa Tư Sơn một vùng. Hắc Hoàng, kể từ hôm nay, ngươi liền phụ trách chăm sóc dưới núi vị kia Hoa Tư thị thường ngày cần thiết. Sớm tại Văn Thiên cùng Huyền Đô Sơ đến Hoa Tư Sơn thời điểm, Văn Thiên liền đã làm cho Hắc Hoàng mỗi ngày đưa đồ ăn đến chân núi, cung cấp vị kia lẻ loi một mình Hoa Tư thị. Những cái kia đưa đến dưới núi ngũ cốc, đều là Văn Thiên tại Kim Ngao đảo bên trên tự tay trồng, ẩn chứa tiên thiên chi khí, chính thích hợp tẩm bổ bảo thai trong bụng, giúp đỡ thai nghén phục hy chi thân. Về phần mỗi ngày đưa tới linh quả cùng loại thịt, thì đều là Hắc Hoàng tự hành tại Hồng Hoang bên trong thu thập được. Nguyên nhân chính là có hai người này âm thầm trông nom, Hoa Tư thị vị này yếu đuối vô lực nữ tử, mới có thể tại như vậy hiểm trở chi địa bình yên sống qua ngày. Huyền Đô cũng như Thái Thượng chỗ mệnh, mặc dù bạn Văn Tiên tả hữu, lại đối với nhân tộc sự tình hờ hững chỗ chi, cả ngày tại đạo giữa sân tính tỏa linh hội, không hỏi ngoại sự. Cứ như vậy, Hoa Tư thị cùng Trung Khuyển Hắc Hoàng tại chân núi bình tĩnh sống qua ngày, đảo mắt đã qua 10 năm. Một ngày này, Văn Tiên đi vào Huyền Đô trước mặt, đối với hắn lời nói, "Huyền Đô sư huynh, mọi thứ coi trọng viên mãn. Bây giờ Hoa Tư thị đã ở trong núi vượt qua dòng dã 10 năm, cũng nên là thời điểm trở về bộ lạc." Huyền Đô nghe vậy, cảm thấy nghi hoặc, liền hỏi, "Văn Tiên sư đệ, ngươi ý muốn như thế nào?" Phong Cổn bộ tộc trên dưới vốn cũng không tiếp nhận Hoa Tư, vì sao còn muốn cho nàng quay về trong tộc? Văn Thiên chắp tay mà đáp, sư minh lời nói tuy có để ý, lại không thấy ý nghĩa sâu xa. Phong Cổn bộ tộc đám người chưa ngộ tu hành chi đạo, tự nhiên khó có thể lý giải được Hoa Tư trên người chỗ phi phạm. Tại U Mê cùng e ngại phía dưới, bọn hắn lựa chọn xa lánh Hoa Tư, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng chừng 2 năm nữa, nhân tộc phục hy liền đem giáng sinh. Như hắn không sinh tại trong tộc, ngày sau như thế nào đến tộc nhân tán đồng? Huống chi, tuổi nhỏ phục hy cũng cần tại bộ lạc chi trung thành dài, mới có thể đến đám người bảo hộ. Sau khi nghe xong Văn Thiên nói như vậy, Huyền Đô trong lòng đốn ngộ. Người tu đạo truy cầu thanh tịnh không nhiễu, nhưng ngày kia nhân tộc còn chỗ mưng muội, chỉ có tụ chúng hợp lực mới có thể hình tồn. Huống chi phục hy chính là tương lai nhân hoàng, nhất định cần tại nhân tộc bên trong lịch luyện trưởng thành. Thiên hai, sư đệ nói cực phải, là ta suy nghĩ không chu toàn. Không biết sư đệ có thể đã có an bài, làm Hoa Tư an nhiên bay về phòng cổn bộ lạc. Sư minh yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Sáng sớm hôm đó, Hắc Hoàng như thường ngày bình thường, ngậm thịnh mãn mang lộ linh quả cùng quả mọng giỏ trúc, bước vào Hoa Tư thị ở chỗ. Tiểu Hắc, ngươi tới rồi. Hoa Tư thị nâng cao dự bụng, một tay tiếp nhận rổ quả, một tay khẽ bước Hắc Hoàng đầu lâu. 2000 năm trước, Văn Thiên tại Không Động Sơn nhờn tộc tổ địa truyền thụ ngũ cốc trồng trọt cùng chăn nuôi chi đạo sau, nhân tộc các bộ đã phổ biến thuần dưỡng chó nhà, dùng cho thủ vệ, đi săn, tuần tra. Bởi vậy, khi Hắc Hoàng lần đầu hiện thân tại Hoa Tư trước mặt lúc, nàng cũng không sợ hãi, chỉ coi là trong tộc phái người đưa tới chăm sóc người. Chỉ là thời gian tiệm cửu, nàng dần dần phát giác, trước mắt Hắc Quyển này cùng bình thường chó nhà rất là khác biệt. Mỗi sáng sớm, luôn có thể nhìn thấy một vị tên là Hắc Hoàng tồn tại, là Hoa Tư thị đưa tới nàng thường ngày vật phẩm cần thiết. Dòng dã 10 năm, hắn chưa bao giờ vắng mặt qua một ngày, vô luận mưa gió. Như vậy chuyên nghiệp thái độ, thậm chí vượt qua hậu thế nhà máy bên trong những cái kia không có chút nào tình cảm cánh tay máy. Dần dà, Hắc Hoàng cùng Hoa Tư thị quan hệ cũng càng thân cận. Bởi vì hắn toàn thân đen nhánh, sáng ngời như mực, Hoa Tư thị liền gọi hắn là Tiểu Hắc. Lần đầu nghe thấy tên này lúc, hắn nhịn không được liếc mắt. Đường đường một vị bước vào thiên tiên cảnh thần linh, lại bị một cái nhân tộc gọi là Tiểu Hắc. Cần biết, ngay cả Tiệt giáo đời thứ 3 chuẩn đệ tử thân truyền, nhân tộc thánh sư, đều tôn xưng hắn một tiếng Hắc Hoàng. Hắn mặc dù tu vi không đến đỉnh tiêm, lại tại Kim Ngao đảo bên trên địa vị phi phàm. Tam Tiên đảo bên trên 4 vị thiên tử, Thông Thiên giáo chủ tọa hạ Thủy Hỏa đồng tử, thậm chí Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh các loại đại năng, thấy hắn cũng muốn nhún nhường ba phần. Chỉ là những lời này, hắn chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Đối mặt Hoa Tư thị lúc, hắn chưa bao giờ hiện lộ nửa điểm bất mãn. Chương 46 phục hy giáng thế, chương 46 phục hy giáng thế tùy thị Văn Tiên nhiều năm, hắn đã sớm biết được, Hoa Tư trong bụng dựng dục tương lai nhân hoàng, phục hy. Hai chó thông linh, quả nhiên không giả. Vị yêu phục hy ở kiếp trước chính là nữ hoa thánh nhân thân huynh trưởng, mà bây giờ huyết mạch của hắn vẫn thuộc về yêu tộc nhất mạch, mà yêu giáo giáo chủ chính là nữ hoa nương nương. Bởi vậy, trong mắt hắn, Hoa Tư thị địa vị có thể so với đại thụ che trời, dễ sâu là tốt. Duy nhất có thể so sánh nàng cao hơn, chỉ có Thông Thiên thánh nhân cùng nữ hoa thánh nhân bản nhân. Hắc Hoàng biết rõ, vô luận như thế nào, cái này đùi nhất định phải ôm chặt lấy. Từ khi tiên đạo công đức giúp hắn khai linh trí đến nay, hắn sớm đã minh bạch công đức chi trọng liên quan đến tương lai. Cho nên bây giờ Hoa Tư thị đối với hắn làm những gì, hắn đều vui vẻ chịu được. Bị nàng khẽ vuốt đỉnh đầu lúc, hắn chẳng những không hề kháng cự, ngược lại lộ ra hưởng thụ thần sắc. Phản phất mỗi một lần đụng vào đều có thể cho hắn tăng thêm một tia công đức chi lực. Một màn này cuối cùng sẽ có một ngày bị Phong Cổn bộ lạc tộc nhân nhìn thấy. 10 năm qua, có Văn Thiên cùng Huyền Đô hai vị người có đại khí vận tọa trấn Hoa Tư Sơn, phong cổn bộ lạc ngũ cốc được mùa, vô thai vô bệnh, nhân khẩu phồn thịnh. Theo bộ lạc lớn mạnh, tộc nhân xuôi theo lạc thủy bờ bắc khai khẩn ruộng đồng, dần dần kéo dài đến Hoa Tư Sơn bên dưới. Canh điền nhân tộc nhìn thấy một cái hắc quyển mỗi ngày giá kim vân đi tới đi lui trong núi, là dưới núi Hoa Tư thị đưa vật, đều là cảm giác kinh dị. Yêu thú bọn hắn gặp qua, nhưng có thể giá kim vân người chưa từng nghe thấy. Bọn hắn chỉ biết trong truyền thuyết, chỉ có tiên nhân hoặc hạng người đại năng mới có thể đằng kim vân mà đi. Thế là người trong tộc đem việc này bẩm báo cho phong cổn bộ lạc tộc trưởng. Tộc trưởng ngay từ đầu cũng không tin tưởng những truyền ngôn kia, nhưng mà theo nói chuyện này người càng đến càng nhiều, hắn bắt đầu dao động, quyết định cuối cùng tự mình tiến về Hoa Tư Sơn xem xét. Khi phong cổn bộ lạc tộc trưởng mang theo trong bộ lạc người trẻ trung cường tráng, cầm trong tay binh khí đi vào Hoa Tư Sơn bên dưới lúc, Văn Thiên đã đem Không Động Sơn nhân tổ điện bên trong ba vị nhân tổ mời đến nơi đây. Toại Nhân Thị, Hữu Xảo Thị, Ti Y Thị cùng Văn Thiên, nhân tộc tam tổ một sư, đáp lấy kim vân cùng nhau giáng lâm, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phong Cổn bộ lạc mặc dù sớm tại trước đây thật lâu liền từ Không Động Sơn tổ địa di chuyển mà ra, nhưng nhân tộc mỗi cái bộ lạc đều sẽ cung phụng Thánh Mẫu Nữ Hoa, nhân tộc tam tổ cùng Thánh Sư Nông Thần tự thần. Bởi vậy, khi Toại Nhân Thị cùng Văn Thiên bọn bốn người hiện thân lúc, tại huyết mạch cùng nhân tộc khí vận tác động phía dưới, Phong Cổn bộ lạc người lập tức nhận ra bọn hắn thân phận chân thật. Đám người nhao nhao quỳ xuống đất, hướng về tam tổ một sư hành đại lễ. Liền ngay cả Từ Thảo trong phòng đi ra Hoa Tư Thị cũng chuẩn bị không mình hành lễ. Nhưng bốn vị tiên hiện sao lại để nàng như vậy? Toại Nhân Thị đưa tay vung lên, đem mọi người đỡ dậy. Sau đó, hắn mặt hướng Phong Cổn bộ lạc đám người nói ra, Hoa Tư Thị trong bụng chỗ nghi ngờ chi tử, chính là nhân tộc tương lai đại hiền người, ngày sau đem dẫn dắt Phong Cổn bộ lạc thậm chí toàn bộ nhân tộc đi hướng Phồn Đinh. Kể từ hôm nay, các ngươi sẽ tận tâm tận lực chăm sóc nàng. Phong Cổn bộ lạc tộc trưởng nghe nói Hoa Tư Thị mang thai sự tình lại kinh động đến nhân tổ cùng thánh sư, trong lòng chấn kinh và phần. Trong bộ lạc những người khác cũng giống như vậy. Dù sao 10 năm này, bọn hắn đối với Hoa Tư Thị cũng không thân mật. Bây giờ biết được nàng nghi ngờ chính là nhân tộc tương lai đại hiền giả, đám người càng là kinh ngạc không thôi. Bất quá gặp ba vị nhân tổ cùng thánh sư cũng không trách cứ chi ý, trong lòng của bọn hắn liền cũng chuyển thành vui vẻ. Nhân tộc đi đến hôm nay, cũng không phải là chưa từng xuất hiện hiền năng người. Mỗi có một tên hiền giả sinh ra, liền sẽ là chỗ bộ lạc mang đến thịnh vượng cùng giàu có. Bởi vậy, khi bọn hắn biết được Hoa Tư Thị là nhân tộc mang đến một vị đại hiền giả sau, phong cổn bộ lạc người thái độ đối với nàng lập tức phát sinh chuyển biến. Cũng không phải là bọn hắn giỏi về xu định, thay đổi thất thường, mà là ngay lúc đó nhân tộc ở sâu trong nội tâm đều chôn giấu đối với yêu ma cảnh giác cùng ý, dù sao bây giờ đã là nhân yêu bất lưỡng lập thời đại. Cho nên khi bọn hắn xác nhận Hoa Tư Thị châu nghi ngờ đích thật là nhân tộc huyết mạch sau, thái độ tự nhiên cũng liền tùy theo cải biến. Thế là, Phong Cổn bộ lạc tộc trưởng tự mình đem Hoa Tư Thị đón về bộ lạc. Hoa Tư Thị chính mình cũng minh bạch, tộc nhân lúc trước xa lánh nàng là bởi vì lo lắng nàng bị yêu ma phụ thể. Nói cho cùng, song phương đều không có chân chính làm xuống cái gì không thể tha thứ sự tình, nàng liền cũng lựa chọn tha thứ tộc nhân, tùy bọn hắn cùng nhau trở về bộ lạc. Dù sao nàng bây giờ người mang có thai, làm việc có nhiều bất tiện, xác thực cần tộc nhân chiếu ứng. Trở lại bộ lạc đằng sau, Hắc Hoàng vẫn như cũ mỗi ngày vì nàng đưa tới ngũ cốc cùng rau quả. Phong Cổn bộ lạc người biết được đầu này có thể đằng vân giá vũ hắc cẩu là thánh sư mang tới, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Hoa Tư Thị mặc dù không dùng được nhiều như vậy tiên tiên linh lực, nhưng nàng trong bụng Phục Hy chính cần những lực lượng này tẩm bổ trưởng thành. Phục Hy sở dĩ tại Hoa Tư Thị trong bụng dừng lại dòng dã một vòng, toàn bởi vì muốn thu nạp đầy đủ tiên tiên linh khí. Hán kiếp trước chính là chuẩn thánh cường giả, căn cơ nguồn gốc từ bản cổ khai thiên 81 chọn chúng đầu người thân rồng cùng nhau. Một thế này mặc dù chuyển sinh nhân tộc, tiên tiên điều kiện khó mà cùng thần ma so sánh, nhưng ít ra phải có một cái kiên cố điểm xuất phát. Hoa Tư Thị hoài thai dòng dã 12 năm, Phong Cổn bộ lạc các tộc nhân không chỉ có không còn sợ hãi, ngược lại rất cảm thấy mừng rỡ. Tại nhân tộc lưu truyền thuyết pháp bên trong, hiền giả xuất sinh càng muộn, tương lai thành tựu càng cao, đối với bộ lạc cống hiến cũng càng lớn. Nghe nói, nhân tộc vị thứ nhất vĩ đại tiên tổ chính là tại mẹ trong bụng dựng dục 36 năm, hợp nhất cái thiên can số lượng. Văn Thiên đứng tại Hoa Tư Sơn đỉnh nghe được lần này truyền ngôn lúc, không tự chủ được nhìn về phía bên cạnh Huyền Đô pháp sư. Quả nhiên, bất cứ lúc nào, hoang đường lời đồn đại luôn luôn dễ dàng nhất truyền bá. Lúc này Phục Hy muốn giáng thế, Huyền Đô đã mất tâm tu hành, cùng Văn Thiên một dạng, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt Phong Cổn bộ lạc. Hắn cũng nghe đến tộc nhân ở giữa truyền ra đủ loại thuyết pháp. Gặp Văn Thiên quăng tới ánh mắt, hắn tu luyện vài vạn năm vô tình nói tâm, lại cũng nổi lên một tia gợn sóng. Văn Thiên hiền đệ, không cần lo ngại, đây bất quá là truyền ngôn thôi. Hoa Tư Thị trở lại Phong Cổn bộ lạc 3 năm sau, hoài thai 12 năm rốt cục viên mãn. Một ngày này, Đông Hải phía trên bỗng nhiên dâng lên che khuất bầu trời tử khí, bay thẳng vân tiêu. Đầy trời tử quang rủ xuống, cuối cùng rơi vào Hoa Tư Thị trên thân. Trong bụng nàng bỗng cảm thấy đau nhức kịch liệt, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng bà mụ lập tức tiến lên thi trợ. Không lâu, từng tiếng sáng hải nhi khóc nỉ non từ trong nhà truyền ra. Nương theo lấy tiếng khóc này, giữa thiên địa hiện ra vô số dị tượng. Phong Cổn bộ lạc trên không, Nam Hải Vân Hà tràn ngập, tường quang giao thoa, giống như tại ăn mừng tân sinh mệnh giáng lâm. Ngay sau đó, Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh cùng 365 khỏa Chu Thiên Tinh đấu, tại ban ngày ở giữa đồng thời lập lòe. Tinh quang như ngân hà chút xuống, vẩy xuống đại địa. Cùng lúc đó, đại địa cũng xảy ra biến hóa. Phong Cổn bộ lạc đưa ra khẩn rộng lớn trong ruộng, các loại hoa màu cấp tốc sinh trưởng, phản phất trong vòng một đêm thành thủ. Linh khí trong thiên địa, nguyên bản mỏng manh, giờ phút này lại bỗng nhiên nồng nặc lên. Đủ loại dị tượng tỏ rõ lấy, nhân tộc bên trong ra đời một vị người phi phàm. Huyền Đô đại minh, sư đệ của ngươi đã xuất sinh, chúng ta nên tiến đến nhìn qua. đúng là nên như thế. Phục Hy vừa bị ôm ra phòng sinh, Toại Nhân Thị, Hữu Xảo Thị, Ti Y Địa Thị cùng Văn Thiên, Huyền Đô liền đã tề tụ Hoa Tư Thị trước cửa. Chư vị thánh nhân cũng ngay đầu tiên cảm giác được Phục Hy dáng thế. Chương 47 Thiên Hoàng Phục Hy, chương 47 Thiên Hoàng Phục Hy. Hoa Hoàng Cung bên trong nữ hoa thánh nhân, Bát Cảnh Cung bên trong thái thượng thánh nhân đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Một vị là nên đón huynh trưởng chuyển thế quay về, một vị là nên đón một vị khí vận thâm hậu đệ tử. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là có chút hừ lạnh, trên mặt không thấy mặt khác thần sắc. Kim Ngao Đảo Bích Du Cung bên trong, Thông Thiên Giáo chủ phát giác Phục Hy giáng sinh sau, lập tức gọi đến đệ tử thân truyền Đa Bảo đạo nhân. Chỉ vì Phục Hy một khi ngồi vững vàng Thiên Hoàng vị trí, sau đó liền muốn do Đa Bảo đạo nhân phụ trách bồi dưỡng địa hoàng. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại lúc này đối với Đa Bảo đạo nhân nói rõ ràng. Tây Phương Giáo chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân, tại Tu Di Sơn bên trên nhìn thấy Phục Hy xuất thế đằng sau, trong miệng riêng phần mình nhẹ tụng một tiếng đạo hiệu, lập tức không tiếp tục để ý Tam Hoàng Ngũ Đế tám vị đế sư sớm đã đều có thuộc về, bọn hắn mặc dù có ý nhúng tay, cũng không thể nào hạ thủ. Hoa Tư Thị ngoài phòng, ba vị nhân tổ, Văn Thiên, Huyền Đô cùng nhau đến, Phong Cổn bộ lạc tộc nhân vội vàng tiến lên hành lễ. Trước mắt năm vị đều là nhân tộc bên trong đỉnh tiêm tiên thần, có thể xưng nhân tộc quyền lực đỉnh cao nhất. Phong Cổn bộ lạc tộc trưởng biết được Hoa Tư Thị sinh hạ bé trai sau, liền hướng năm người mở miệng nói ra: "Ba vị nhân tổ, thánh sư, Huyền Đô tiền bối, tiểu Hoa Tư đã sinh hạ một tên bé trai, còn xin chư vị cho hắn ban tên cho." Dựa theo nhân tộc tập tục, con mới sinh bình thường phải chờ tới trăm ngày sau mới có thể do trưởng bối chính thức đặt tên. Đều là bởi vì hài nhi chết yểu giả chúng nhiều, có thể sống đến trăm ngày người lắc đắc không có mấy, danh tự tự nhiên không nhất thời vội vã. Nhưng dưới mắt nhân tộc ngũ đại tiên thần tề tụ nơi này, tộc trưởng không lo lắng chút nào tên này tính mạng của trẻ nít an nguy. Ba vị nhân tổ liếc nhìn nhau, sau đó đưa mắt nhìn sang Văn Thiên, nói ra: "Văn Thiên, ngươi chính là nhân tộc thánh sư, lại được thánh mẫu tán thành, hôm nay liền do ngươi là hài nhi này mệnh danh." Ba vị lời nói rất hợp ý ta. Huyền Đô cũng chắp tay phụ họa. Như đổi lại bình thường hài nhi, lấy tên tất nhiên là nhẹ nhõm sự tình. Có thể cái này Phục Hy tên, sớm đã khắc vào thiên đạo bên trong, không động ấn bên trên thỉnh linh biết thiên hoàng Phục Hy bốn chữ. Cho dù Văn Thiên cố ý cải biến, cũng đoạn khó sửa đổi, huống chi thánh mẫu nữ ba cái kia quan liền làm khó dễ. Trầm ngâm một lát, Văn Thiên chậm rãi mở miệng: "Hoa Tư Thị chi tử thân phụ dẫn dắt nhân tộc trọng trách, hắn lúc mới sinh ra, trên trời chư tinh đều là hạ xuống tinh quang, không bằng gọi là Phục Hy. Nam người, biểu tượng uy quyền, khi người, ngụ ý hào quang." Ba vị nhân tổ cùng kêu lên khen: "Hay lắm." Huyền Đô cũng gật đầu sưng: "Rất tốt." Bởi vì Hoa Tư Thị 12 năm qua dùng ăn đều là tiên tiên đồ vật, vì vậy nàng sinh nở đằng sau cũng không như hậu thế nữ tử giống như suy yếu vô lực. Biết được ba vị nhân tổ, thánh sư cùng Huyền Đô đích thân tới ngoài cửa, nàng liền ôm Phục Hy đi ra gặp nhau. Văn Thiên cùng Huyền Đô cũng không ôm ánh kinh nghiệm, không dám tùy tiện đưa tay tiếp nhận chồng tã lót Phục Hy. Ngược lại là Toại Nhân Thị bọn người, hiển nhiên sớm đã thuần thục. Tân sinh Phục Hy sau khi ăn xong, bị ba vị nhân tổ thay phiên ôm, im lặng, trong mắt lóe ra linh tuệ chi quang. Lúc này, Văn Thiên biết nên chính mình mở miệng, dù sao Huyền Đô từ trước đến nay trầm mặc ít nói. "Hoa Tư Thị, ngươi chi tử Phục Hy tương lai tất thành nhân gian đại đức người, thái thượng thánh nhân đã đem nó xếp vào môn tưởng. Nhưng thánh nhân sự vụ nặng nề, hoàn mỹ thân truyền tụ đạo." Lời còn chưa dứt, Văn Thiên liền mời ra bên cạnh một người. Lúc này chính là huyền môn đời thứ hai đại sư minh, Quán Thông Nhân Xiển Tiệt Tam Giáo, tên là Huyền Đô. Sau này Phục Hy tu đạo sự tình, liền do hắn thay thầy truyền đạo thụ nghiệp. "Không biết ý của ngươi như nào?" Phong Cổn bộ lạc đám người nghe nói Phục Hy đã bị nhân giáo chi chủ thái thượng thánh nhân thu làm đệ tử, đều là khó nén tâm tình kích động. Bây giờ nhân tộc bên trong, tu được tiên đạo người bất quá 5 người, lại đều là ngay tại chỗ. Phục Hy mới sinh tức nhập thánh nhân môn hạ, lấy thánh nhân vi sư, nó tương lai thành tựu độ cao, đám người đã có thể nghĩ gặp. Đặc biệt Phong Cổn tộc trưởng là nhất, nghe lời ấy tựa như thai lầm. Hay người nói chuyện chính là thánh sư, như đổi lại người khác, hắn tất nhiên không tin. Phục Hy chi mẫu Hoa Tư Thị nghe nói Huyền Đô đích thân đến truyền đạo, trong lòng rất mừng, đội bằng đáp: "Nguyện ý." "Nguyện ý." "Cảm tạ thánh sư, cảm tạ tiên trưởng." Huyền Đô cũng tùy theo mở miệng: "Hoa Tư không cần cảm ơn ta chỉ là thay thầy truyền đạo, đợi Phục Hy sư đệ ngày đắc đạo, tự nhiên hướng thánh nhân thân tạ ơn." Gặp Huyền Đô đã đáp ứng thu đồ đệ, Toại Nhân Thị bọn người cũng mừng tít mắt. Từ đó, nhân tộc cùng thái thượng lão tử quản lý nhân giáo chặt chẽ tương liên. Yêu tộc đổ vũ kiếm nhân quả sự tình tính qua đi, ngày sau hẳn là sẽ không nhớ tới. Nhưng Hoa Tư Thị mặc dù đã đáp ứng, hai đầu lông mày lại bộc lộ không bỏ chi ý. Văn Thiên nhìn mặt mà nói chuyện, liền cười trấn an nói: "Ngươi chi bằng an tâm, Phục Hy còn trẻ con, chưa đến học đạo chi linh. Đợi nó tuổi tròn 6 tuổi, Huyền Đô sư minh mới thụ đạo pháp. Lại Phục Hy không cần đi xa cầu đạo, ta cùng Huyền Đô sư minh liền ở Hoa Tư sơn đỉnh. Ngày sau 3 ngày lên núi tu đạo, đêm trở về nhà bên trong, cũng không ảnh hưởng." Hoa Tư Thị nghe vậy, đông cảm giác trấn an, không ngờ thánh sư cùng Huyền Đô sớm đã đặt mình vào hoàn cảnh người khác thay nàng cân nhắc chu toàn. Thế là lại lần nữa không người gửi tới lời cảm ơn, đa tạ thánh sư, đa tạ tiên trưởng. Toại Nhân Thị ba người biết được Văn Tiên cùng Huyền Đô đem trưởng cư Hoa Tư sơn sau, cũng yên lòng. Trước đây còn lo Phục Hy tuổi nhỏ như bị đưa vào nhân giáo, sợ cùng nhân tộc dần dần từng bước đi đến. Bây giờ thánh sư cùng Huyền Đô ở bộ lạc phụ cận, dạy bảo Phục Hy cũng như thường trong nhà. Ba người còn có rất nhiều nhân tộc chuyện quan trọng chờ làm, liền cáo biệt Phong Cổn bộ lạc. Văn Thiên cùng Huyền Đô cũng trở về Hoa Tư sơn đỉnh, lặng chờ Phục Hy trưởng thành, lại đi thụ đạo. Trên đường về, Huyền Đô hướng Văn Thiên mở miệng: "Văn Thiên hiền đệ, ta Huyền Đô truyền thụ Phục Hy nhân giáo tiên pháp tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn thế nào dẫn đạo Phục Hy dẫn đầu nhân tộc đi hướng hưng thịnh, lại nên như thế nào trợ hắn leo lên nhân hoàng vị trí, phương diện này ta nhưng cũng không có am hiểu. Chuyện này, liền do ngươi đến gánh cương đi. Huyền Đô vừa dứt lời, Văn Thiên liền tiến lên chắp tay thi lễ, nghỉ đằng sau mới chậm rãi mở miệng. Huyền Đô đại huynh chẳng lẽ không lo lắng ta hành động như vậy, sẽ chiếm nguyên nên được công đức à? Ha ha ha, nghe nói lời ấy, Huyền Đô ngửa đầu cười một tiếng, thanh âm cởi mở. Hiện đệ lời ấy sai rồi. Nếu không có ngươi trước kia tại nhân tộc chuyển xuống làm nông chi pháp, nhân tộc làm sao có thể phồn diễn sinh sống, làm sao có thể nhập thánh nhân pháp nhãn? Ta tuy là nhân giáo đệ tử, nhưng cũng thân là nhân tộc, tự nhiên thừa kế thánh sư tri ân. Còn nữa, chỉ cần nhân tộc khí vận hưng vượng, nhân giáo khí vận cũng sẽ tùy theo thịnh vượng. Nhân giáo bên trong, duy ta một vị đệ tử thân truyền, đến lúc đó đoạt được chỗ tốt tự nhiên phong phú. Cho nên hiền đệ không cần lo lắng, ngươi làm được càng nhiều, vi huynh lích lợi ngược lại càng lớn. Há không chính là vẹn toàn đôi bên sự tình? Thì ra là thế. Lúc này Văn Thiên mới chính thức minh bạch, lúc trước Thái Thượng Thánh Nhân tại sao lại mệnh Huyền Đô tự mình tiến về Kim Ngao Đảo, đem chính mình mời đến cùng nhau nhập nhân tộc. Dùng về sau ngữ điệu hình dung, đây cũng là cả hai cùng có lợi. Huyền Đô huynh trưởng ý chí rộng lớn, là lòng dạ ta nhỏ hẹp. Hai người thẳng thắn trò chuyện với nhau sau, tâm tình đều là một trong sướng. Chương 48 phục hy bái sư, chương 48 phục hy bái sư lại lần nữa trở về Hoa Tư Sơn đỉnh lúc, Văn Thiên cùng Huyền Đô cũng không thi triển thần thông bay lên không mà đi, mà là cước đạp thực địa, một bước một cước ấn địa lên núi đỉnh đạo tràng tiến lên. Xa xa, từ trước tới giờ không cao lại thanh đũ Hoa Tư Sơn bên trên, chuyển đến một đoạn đạo ca. Núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có rồng thì linh. Tư là phong ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang. Rêu ngấn thượng giai lục, thảo sát nhập liêm thanh Huyền Đô sau khi nghe xong, vừa cười vừa nói, Văn Thiên hiền đệ sở tác đoạn này đạo ca, cực hợp lao sư truyền lại thái thượng chi đạo. Ta nhìn ngươi khi đó bái nhập thiệt giáo, đúng là ngộ nhập lạc lối. Nếu sớm nhập ta nhân giáo, bây giờ sợ đã là thái ớt kim tiên chi cảnh. Nói về yêu tộc đầu người đúc kiếm sự tình, Vu yêu đại kiếp trong lúc đó, là ứng đối tổ vu cùng đại vu cường hoành chân thân, tại yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất cùng yêu sư côn bằng dẫn đầu xuống, vô số yêu tộc giáng lâm hồng hoang. Bọn hắn tàn sát 129, 600 vị tiên thiên nhân tộc cùng đông đảo ngày kia nhân tộc. Bởi vì tiên thiên nhân tộc chính là nữ hoa lấy cửu thiên tức nhưỡng cùng tam quang thần thủy dung hợp tạo hóa thần thông chỗ tạo, cho nên nó thể nội ẩn chứa một tia tiên thiên thanh khí. Mà vu tộc chân thân do đại địa trọc khí ngưng kết mà thành, cực sợ cái này tiên thiên thanh khí khắc chế. Yêu tộc liền đem tàn sát đoạt được tiên thiên thanh khí tinh luyện, đúc thành một thanh chí hung chi khí, cực phẩm hậu thiên linh bảo đồ vũ kiếm. Toại nhân thị tam tổ cùng Văn Thiên, Huyền Đô rời đi về sau, nhỏ Phục Hy cùng Hoa Tư thị tại phong cổn bộ lạc bên trong càng nhận tộc nhân trông nom. Riêng là Phục Hy, càng là có thụ yêu thích, trở thành trong tộc đám người cảm mến che chở đối tượng. Vào niên đại đó, các đại nhân tộc bộ lạc đều chờ đợi có thể có một vị lãnh tụ kiệt xuất đến dẫn dắt tộc đàn tiến lên. Một trận đột nhiên xuất hiện thiên tai, thường thường liền có thể uy hiếp được toàn bộ lạc tồn vong. Bởi vậy, phong cổn bộ lạc tộc trưởng đã sớm đem Phục Hy coi là tương lai người thừa kế dốc lòng bồi dưỡng. Phục Hy còn tại trong cơ thể mẹ, liền đã hấp thu Hoa Tư thị thể nội dư thừa tiên thiên chi khí, bởi vậy sau khi sinh liền thể hiện ra vượt xa bình thường linh tính. Hắn 3 ngày liền có thể mở miệng nói chuyện, 5 ngày liền có thể hành tẩu tự nhiên, ngắn ngủi hơn 10 ngày, tâm trí đã có thể cùng thường nhân sánh vai. Nhưng mà, Văn Thiên cùng Huyền Đô cũng không nóng lòng giảng dạy hắn quá nhiều tri thức. Hai đồng trưởng thành tự có nó tiết tấu, bọn hắn không muốn cưỡng cầu, càng không muốn phá hư Phục Hy vốn nên không lo tuổi thơ. Hắc Hoàng tại Phục Hy sau khi sinh, vẫn ngày ngày đến đây, trong tay luôn luôn mang theo các loại linh quả cùng linh sơ. Cho dù Phục Hy 6 tuổi trước đó chưa từng tu luyện, Văn Thiên cùng Huyền Đô vẫn như cũ hy vọng hắn có thể đặt xuống một cái vững chắc cơ sở. Những này ẩn chứa thiên địa tinh hoa đồ vật, có trợ giúp Phục Hy thở nhỏ cường kiện thể phách, vững chắc căn cơ. Khi Phục Hy minh bạch Hắc Hoàng là thánh sư cố ý an bài đến thủ hộ mình cùng mẫu thân sinh hoạt người lúc, trong lòng đối với Hắc Hoàng cùng Văn Thiên liền nhiều hơn một phần thật sâu kính ý. Hơn 10 năm trợ giúp, đối với độc thân mẹ con mà nói, ý nghĩa phi phàm, nếu không có người này tương trợ, chỉ sợ bọn họ khó mà tại cái này Hoa Tư Sơn bên trong an ổn sống qua ngày. Phục Hy tại phong cổn bộ lạc vượt qua dòng dã 6 cái xuân thu. Bởi vì hắn sớm thông minh, quan thời gian này ngược lại thành trong nhân sinh của hắn chân quý nhất an bình bế nguyệt. Khi đó Phục Hy, hay là cái ngây thơ chưa thoát tiểu Nam Hải, một đôi ánh mắt thanh tịnh sáng ngời luôn luôn tràn ngập hiếu kỳ, không ngừng đánh giá thế giới này. Vào ban ngày, hắn hoặc là đi theo bộ lạc trưởng giả đi bờ sông bắt cá, hoặc là theo các đại nhân hạ điển lao động, có khi còn giúp lấy tộc nhân trông giữ dê bò. Vào đêm sau, hắn thường giúp vào mẫu thân trong ngực, nghe nàng nêm thai nói những cái kia viễn cổ truyền thuyết. Hắn thường thường huyễn tưởng cái kia hồng hoang trên đại địa thần thú bộ dáng, tưởng tượng cái kia liên miên sông núi, lao nhanh giang hạ cùng mênh mông tinh thần. Bộ lạc trung quanh sơn lâm hồ trạch là hắn yêu thích nhất địa phương. Hắn thường thường cùng Hắc Hoàng làm bạn, mang theo một đám hài đồng trèo đèo lội suối, truy tìm trong truyền thuyết thần thú cùng tiên thảo. Đương nhiên, tuổi thơ cũng không phải là tất cả đều là vui cười, cũng có thất lạc cùng trách phạt. Hắn từng bởi vì tìm không được thần thú mà giàu dĩ không vui, cũng bởi vì tinh lịch bị Hoa Tư thị gian dạy. Nhưng chính là những kinh nghiệm này, khiến cho hắn dần dần trở nên kiên cường. Hắn tại trong sơn giã kiến thức vô số kỳ cảnh, mắt thấy các loại hiếm thấy hoa thảo. Những ký ức này thật sâu khắc ấn trong lòng hắn, cho hắn ngày sau phát triển tích lũy kinh nghiệm bị máu. Theo tuổi tác tăng trưởng, Phục Hy thông minh cùng lực lượng càng rõ ràng. Hắn bắt đầu suy nghĩ giữa thiên địa huyền bí, nếm thử giải đáp nghi ngờ trong lòng. Hắn cẩn thận quan sát tự nhiên biến hóa, ghi chép thiên tượng thay đổi, tham dò sự vật phía sau quy luật. Phong cổn bộ lạc tộc trưởng cũng tại từng bước dẫn đạo hắn học tập quản lý bộ lạc, cùng tộc nhân hài hòa ở chung. 6 năm thời gian lặng yên trôi qua. Ngay tại Phục Hy đầy 6 tuổi ngày đó, hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài chơi đùa, lại bị mẫu thân Hoa Tư gọi trở về nhà bên trong. "Phục Hy, năm nay ngươi đã đủ 6 tuổi, vi nương hôm nay có một việc muốn nói với ngươi. Phục Hy gặp mẫu thân Hoa Tư thần sắc trịnh trọng, lập tức thu hồi ngoan thái, chăm chú lắng nghe. Mẫu thân, ngài nói chính là, Hải Nhi đang nghe. Bộ lạc phía bắc ngoài 10 dặm, có ngọn núi tên là Hoa Tư, đỉnh núi ở hai vị nhân tộc tiên nhân. Hai vị này tiên nhân pháp lực cao thâm, kiến thức bên bác, trong đó một vị là nhân tộc thánh sư, một vị khác là sư minh của ngươi, tên là Huyền Đô. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền do Tiểu Hắc mang theo, bên trên Hoa Tư Sơn đi bái kiến thánh sư, đi theo sư minh của ngươi tu hành. Phục Hy đối với Hoa Tư Sơn cũng không lạ lắm, mảnh khu vực này sơn lâm dòng sông, bọn hắn những hải tử này đã sớm chạy một lượt, mà lại mẫu thân danh tự cũng là nguồn gốc từ ngọn núi này. Hắn mặc dù chưa bao giờ leo lên qua đỉnh núi, nhưng nếu là mẫu thân an bài, hắn tự nhiên tuân theo. Kỳ thật Phục Hy trong lòng cũng một mực khát vọng trong những truyền thuyết kia thần thông pháp thuật, nghĩ đến sẽ có một ngày có thể học thành trở về, là bộ lạc nữ phúc. Phục Hy lúc này quỳ xuống đất, hướng Hoa Tư dập đầu. Mẫu thân, Hải Nhi chuyến đi này không biết phải bao lâu mới có thể trở về, ngài nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Nhìn xem Phục Hy chân thành tha thiết bộ dáng, Hoa Tư trong mắt cũng nổi lên lệ quang. Con ta ngươi hiểu lầm, có Tiểu Hắc bồi tiếp ngươi, ngươi mỗi sáng sớm lên núi học nghệ, ban đêm liền có thể trở về. Phục Hy đối với Tiểu Hắc bất phàm sớm có phát giác, chỉ là Hoa Tư chưa bao giờ nhắc tới, cái này Hắc Hoàng Nguyên là thánh sư an bài tới. Lúc này, trầm mặc nhiều năm Hắc Hoàng rốt cục mở miệng nói chuyện. Nhỏ Phục Hy yên tâm, ta bây giờ đã có thiên tiên tu vi, mang ngươi lên xuống núi một chuyến, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Nghe được Hắc Hoàng đột nhiên lên tiếng, Phục Hy cùng Hoa Tư đều là chấn kinh. Nhưng nghĩ tới thánh sư thân phận, Hắc Hoàng có thể mở miệng cũng liền không kỳ quái. Hắc Hoàng lái Kim Vân, mang theo Phục Hy đằng không mà lên, thẳng đến Hoa Tư Sơn. Trên Kim Vân, Phục Hy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến tiên gia thủ đoạn. Ngươi cũng không cần quá kinh ngạc, chờ ngươi tu tập nhân giáo tiên pháp, ngày sau cũng có thể như ta như vậy. Cái này đằng vân giá vũ chi thuật, là thiên cương 36 biến một trong, dùng làm đi đường nhất là thuận tiện. Hắc Hoàng nói đến đây, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý yêu tộc nguyên bản chỉ truyền nhận có yêu phong chi thuật, cái kia gió nổi lên lúc sát khí tràn ngập, cũng không hợp Hắc Hoàng khí chất. Về sau hắn bởi vì đến tiên đạo công đức, khai linh trí, bị Văn Thiên truyền thụ một chút tiệt giáo tiên pháp. Hôm đó Tử Tiêu cung bên trong, đạo tổ từng truyền thụ thiên cương 36 biến cùng đất sát 72 biến, đều là huyền môn chính tông. Bây giờ có thể tại Phục Hy trước mặt biểu hiện ra một hai, Hắc Hoàng cũng có chút thỏa mãn. Mà Phục Hy đứng tại trên Kim Vân, trong lòng sớm đã đối với tương lai tu hành sinh hoạt tràn ngập ước mơ. Chương 49 nguyện độ thành tiên kiếp, chương 49 nguyện độ thành tiên kiếp. Không bao lâu, hai người liền rơi xuống Hoa Tư Sơn dưới chân. Hắc Hoàng quay đầu đối với Phục Hy nói ra, "Phục Hy, đây là ngươi lần thứ nhất đến nhà cầu học, trong lòng phải nhiều kinh ý, ngươi ta đi bộ lên núi đi. Lần sau lại đến, liền có thể đẳng vân thẳng lên đỉnh núi." Nghe Hắc Hoàng nói như vậy, Phục Hy gật đầu nói phải, hai người liền dọc theo đường núi chậm rãi tiến lên. Trên đường đi, chỉ gặp Hoa Tư Sơn vân khí lượn lờ, linh vận kéo dài. Kỳ hoa dị thảo trải rộng trong núi, năm màu rực rỡ, sắc màu rực rỡ, mùi thơm nước núi. Phục Hy chưa bao giờ thấy qua như vậy cảnh đẹp, nhất thời không kịp nhìn, liên tục sợ hai thán phục tiên gia chi địa huyền kỳ. Hắc Hoàng nhìn ở trong mắt, nhẹ nhàng nói ra, cái này Hoa Tư Sơn tuy đẹp, vẫn còn so ra kém chân chính động thiên phúc địa. Về sau dẫn ngươi đi ta tiệt giáo Kim Ngao đảo nhìn xem, đó mới thật sự là giữa thiên địa đệ nhất đẳng thánh địa tu hành. Đi vào đỉnh núi, chỉ gặp hai vị đạo nhân sớm đã tại ngoài đạo tràng chờ đợi. Phục Hy một chút liền nhận ra, bọn hắn chính là trong miệng mẫu thân thánh sư Văn Tiên cùng sư Minh Huyền Đô. Hắn liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, "Phục Hy bái kiến thánh sư, sư Minh." Huyền Đô vung khẽ trong tay phất trần, mặt mỉm cười nói ra, "Phục Hy, ngươi ta cùng là huyền môn nhân giáo đệ tử, sư tôn chính là thái thượng thánh nhân. Kể từ hôm nay, ngươi chính là nhân giáo vị thứ hai đệ tử thân truyền. Bởi vì lao sư sự vụ bận rộn, sau này liền do ta truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành." Phục Hy nghe xong, lập tức mặt hướng bắt cảnh cung phương hướng, cung cung kính kính đi ba bái đại lễ. Văn Thiên gặp hắn nói chuyện hành động có độ, trong lòng rất là vui mừng, xem ra mấy năm này Hoa Tư thị cùng Phong Cổn bộ lạc đem hắn dạy rất khá. "Đứng lên đi, ngày sau ngươi cũng là nhân tộc hiền giả, có thể cùng chúng ta đứng sóng vai, không cần câu tại lễ tiết." Phục Hy gặp thánh sư mở miệng, liền đứng dậy đứng thẳng. Hai đồng tâm tính, đối với lễ nghi phiền phức tự nhiên không thích, Văn Thiên cũng không lại nhiều nói. Thế là để Hắc Hoàng mang theo Phục Hy bốn chỗ quen thuộc trong núi cảnh trí, tạm không vội mà truyền thụ thần thông. Nửa ngày sau, Phục Hy cùng Hắc Hoàng lần nữa đi vào Văn Thiên cùng Huyền Đô trước mặt. Chỉ gặp Phục Hy ôm quyền hỏi, "Sư Minh, thánh sư, mẫu thân nói đến nơi này có thể học tập tiên pháp cùng thánh hiền chi đạo, chẳng biết lúc nào có thể bắt đầu." Năm gần 6 tuổi Phục Hy, sớm đã kìm nén không được trong lòng tò mò. Tộc trưởng nhiều lần đối với hắn nhắc lên, ngày sau phải hướng nhân tộc đại năng học tập tiên gia diệu pháp, gánh vác lên trấn hương bộ lạc cùng nhân tộc trách nhiệm. Chính hắn càng là đối với những thần thông kia chi thuật tràn ngập chờ mong, nhất là kiến thức đến Hắc Hoàng có thể miệng nói tiếng người, đang vân giá vũ đằng sau, càng nóng nổi. Huyền Đô nghe xong Phục Hy yêu cầu, quay đầu nhìn về Văn Thiên. "Hiền đệ, ngươi nhìn Phục Hy sau này nên như thế nào tu hành?" Văn Thiên trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói ra. "Huyền Đô sư minh, cái gọi là tu hành vì biểu hiện, tâm tính làm gốc. Không bằng dạng này, trước 3 ngày do sư minh truyền thụ phương pháp tu hành, sau 3 ngày do ta dạy bảo trị thế chi đạo, ngày cuối cùng giao cho hắn tự hành an bài, ngươi thấy có được không?" Huyền Đô sau khi nghe xong, cảm thấy an bài thỏa đáng. Phục Hy dưới mắt còn không một chút tu vi, vẫn cần từ hậu thiên bắt cảnh cất bước, từng bước leo lên. "Rất tốt. Vậy liền lập tức bắt đầu đi." Từ đó, Phục Hy bắt đầu 3 ngày hỏi, 3 ngày tập thánh con đường tu hành, chính thức đạt vào nhân hoàng chi đồ. Từ trên tu hành nhìn, Phục Hy biểu hiện làm cho Huyền Đô hết sức hài lòng. Ngắn ngủi mấy ngày, liền đã bước vào ngày kia đệ nhất cảnh, luyện khí, Không đến một tháng, đã đạt đệ nhị cảnh, trúc cơ. Trong vòng 6 năm, không ngờ leo lên đến hậu thiên bát cảnh đỉnh phong, đại thừa. Như vậy tiến cảnh, làm cho trải qua hai đời Văn Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Hồi tưởng chính mình năm đó hao hết tâm lực, dòng dã 18 năm mới đạt cảnh giới này, mà Phục Hy, bất quá 6 năm liền đã đăng đỉnh. Văn Thiên trong lúc nhất thời lại đối với mình thiên phú sinh ra một chút hoài nghi. Ngày xưa tại Kim Ngao đảo bên trên, các vị sư bá đều là xương hắn ngộ tính phi phàm, đạo tâm thanh minh. Nhưng hôm nay cùng Phục Hy khách quan, có thể nói khác nhau một trời một vực, căn bản là không có cách đánh đồng. Giờ phút này, Văn Thiên trong lòng ẩn ẩn sinh ra hàn ý, ý thức được chính mình trước đó quá mức an nhàn, xa vào nhàn nhã. Thế là, tại Huyền Đô truyền đạo thời điểm, Văn Thiên cũng bắt đầu tại trong đạo tràng dốc lòng tu hành. Trong lòng của hắn cũng có chút suy nghĩ, Phục Hy vốn là chuẩn thánh chuyển thế, mặc dù trải qua luân hồi tẩy đi nhân quả, nhưng kiếp trước tích lũy công đức, khí vận cùng phúc duyên vẫn còn, lại nó thân phụ nhân hoàng mệnh cách. Mặc dù chưa đăng lâm nhân hoàng vị trí, nhưng không động ấn chỗ chấn nhân tộc khí vận, đã lặng yên chiếu rọi nó thân. Còn nữa, Phục Hy cùng mẫu thân Hoa Tư thị thường ngày chỗ ăn, đều là Hắc Hoàng đưa tới tiên quả tiên tương. Những này tiên tiên linh vật ẩn chứa linh khí, lặng yên tăng lên Phục Hy căn cơ. Lại thêm chi thái thanh tiên kinh chính là hồng hoang bên trong chí cao vô thượng pháp môn tu luyện. Bởi vậy, đa trọng ưu thế điệp ra phía dưới, Phục Hy tu vi tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Nhưng khi Phục Hy năm gần 12, tu vi đã đạt ngày kia đệ bát cảnh, đại thừa chi cảnh sau, Huyền Đô liền tạm hoãn truyền đạo, khiến cho tinh tâm lắng động thể nội linh lực, vì ngày sau phi thăng độ kiếp chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, trong 6 năm này, Phục Hy trừ tu đạo bên ngoài, cũng thường hướng Văn Thiên thỉnh giáo học vấn, như là thiên văn địa lý, 4 giờ thay đổi các loại phàm là hắn cảm thấy hứng thú nhưng lại không hiểu chỗ, đều là sẽ đích thân đến đây thỉnh giáo thanh sư. Văn Thiên tự nhiên dốc túi tương thụ, phàm Phục Hy nguyện học giả đều là dốc lòng truyền thụ. Mà Phục Hy cũng không tàng tư, tại đến Huyền Đô cùng Văn Thiên cho phép sau, hắn tại Hoa Tư Sơn trung học đến bản lĩnh, toàn bộ truyền thụ cho Phong Cổn bộ lạc tộc nhân. Cũng không phải là Huyền Đô cùng Văn Thiên cố ý tàng tư, không chịu truyền thụ phổ thông tộc nhân, chỉ vì câu nói kia, đạo không dễ thân truyền, pháp không dễ thân thụ. Tại Hồng Hoang bên trong, phàm lưu lại đạo pháp truyền thừa, liền sẽ liên lụy nhân quả, phiên động khí vận. Bởi vậy, thu đồ đệ sự tình, tiên thiên đại năng đều là cực kỳ thận trọng. Phục Hy thì lại khác, hắn chính là nhân tộc tương lai nhân hoàng, vận mệnh cùng nhân tộc khí vận sớm đã tương liên. Do hắn truyền xuống đạo pháp, thích hợp nhất. Còn nữa, đạo tổ đã từng dặn dò huyền môn đệ tử, nhất là nhân xiển tiệt tâm giáo, muốn tại Hồng Hoang bên trong trải rộng giáo nghĩa. Phục Hy cách làm, chính hợp đạo tổ cùng chư thánh chi ý thời gian lưu truyền, chưa phát giác đã là sau 3 tháng. Một ngày này, thiếu niên Phục Hy đi vào đạo tràng, đối với Huyền Đô nói ra, sư minh, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay nguyện độ thành tiên kiếp. Huyền Đô nguyên bản định để hắn lại tích lũy chút thời gian. Dù sao hậu thiên sinh linh thành tiên kiếp, cùng tiên thiên sinh linh hóa hình kiếp một dạng, hung hiểm và phần. Chính hắn năm đó có thể vượt qua thành tiên kiếp, cũng nhờ có thái thượng lao tử xuất thủ tương trợ. Phục Hy tuy là thiên mệnh nhân hoàng, thành tiên kiếp tất nhiên có thể qua. Nhưng Huyền Đô không muốn gặp hắn bởi vì nóng lòng cầu thành mà lưu lại đạo thương. Thế là, hắn trầm ngâm một lát, mở miệng khuyên nhủ, Phục Hy sư đệ, không cần nóng lòng nhất thời, hậu thiên sinh linh thành tiên kiếp, hung hiểm phi thường. Lại thân phụ khí vận càng nhiều, phúc nguyên càng dày người, kiếp nạn ngược lại càng mạnh. Chư thiên vạn tộc thành tiên kiếp, cùng chia cửu đẳng, từ 19 đến cửu cửu. Nhất cửu lôi kiếp yếu nhất, cửu cửu lôi kiếp mạnh nhất. Năm đó ta bởi vì là nhân tộc chủ bị hậu thiên sinh linh, gặp thành tiên kiếp chính là 89 chi kiếp. Hay là mượn nhờ lão sư trong tay tiên thiên linh bảo, vừa rồi bình yên vượt qua. Lấy sư đệ trên người ngươi phúc duyên cùng khí vận, kiếp nạn này chỉ sợ không kém gì 89. Không bằng tạm hoãn chút thời gian, đợi ta đạo hồi bên trong xin mời mấy món tiên thiên linh bảo, giúp ngươi một tay. Chương 50 năm cửu lôi cấp tiến đến chương 50 năm cửu lôi cấp tiến đến nghe Huyền Đô đem thành tiên kiếp nói đến như vậy hung hiểm, Phục Hy thần sắc khẽ biến, khó được lộ ra một vẻ khẩn trương. Trên vai hắn vác lấy mẫu thân Hoa Tư thị kỳ vọng, cũng lưng đeo Phong Cổn bộ lạc ánh mắt của mọi người. Tuyệt không thể tại độ kiếp trên đường thân vẫn đạo tiêu. Huyền Đô thấy thế, đứng dậy đi đến trước mặt hắn, chậm rãi nói ra, sư đệ chớ hoảng sợ, kiếp nạn càng mạnh, vượt qua sau đoạt được chỗ tốt liền càng lớn. Ta hôm nay có thể có đại La Kim tiên chi cảnh, đều là bởi vì năm đó 89 tiên kiếp tái tạo căn cơ của ta. Nếu ngươi có đại cơ duyên, có thể vượt qua cửu cửu thành tiên kiếp, tương lai thành tựu chỉ sợ không chỉ chuẩn thánh. Huyền Đô lời nói cũng không phải là lời nói suông. Hắn sở dĩ có thể đặt chân đại La Kim tiên, thậm chí sắp chẳng thi, chính là bởi vì năm đó 89 thành tiên kiếp rèn luyện. Nhưng lúc này Phục Hy, đâu còn có tâm tư suy nghĩ tương lai là không có thể thành chuẩn thánh, hôn nguyên kim tiên. Hắn càng để ý là như thế nào bình yên vượt qua trước mắt kiếp nạn. Phục Hy đứng yên đỉnh núi, thể ngộ thiên cơ. Chân núi, Hoa Tư bộ tộc nhân sớm đã rút lui, chỉ để lại mấy tên đệ tử hạch tâm canh giữ ở nơi xa. Huyền Đô cùng Văn Thiên hai người đứng tại sườn núi chỗ, nhìn qua Phục Hy bóng lưng, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Cái này hóa hình kiếp không thể coi thường, Phục Hy tuy có đại nghị lực, mà dù sao chưa từng chân chính vượt qua lôi kiếp. Văn Thiên thấp giọng nói ra. Ân. Huyền Đô gật đầu, nếu không có linh bảo bảo vệ, mặc dù có trận pháp đem trợ, chỉ sợ cũng khó đảm bảo vận toàn. Nghe vậy, Văn Thiên suy nghĩ một lát, đột nhiên mở miệng. Huyền Đô đại minh, cái này có thể kháng trụ 79 hóa hình kiếp linh bảo cần là bậc nào phẩm cấp? Huyền Đô suy nghĩ một chút, chậm rãi nói đến. Tam cửu lôi kiếp, chí ít cần một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. 6 cửu lôi cướp, nhất định phải một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Về phần 79 trở lên lôi kiếp, vậy liền không phải có một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo không thể. Trong tay của ta tuy có 3 kiện thượng phẩm linh bảo, nhưng nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vốn nên lại cầu một kiện cực phẩm linh bảo mới là. Nguyên nhân chính là như vậy, ta vừa rồi dự định về bắt cảnh cùng một nhóm. Văn Thiên sau khi nghe xong, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn hiểu được, Thái thượng thánh nhân trước khi đi chưa ban thưởng Huyền Đô cực phẩm linh bảo, nhất định là sớm đã tính định hết thảy. Thánh nhân chi năng, có thể mượn tiên đạo thôi diễn, xem hồng hoang và tượng. Chỉ cần thiên cơ chưa loạn, quá khứ tương lai, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Cho nên Thái thượng tuyệt sẽ không cố ý để Huyền Đô vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chỉ gặp Văn Thiên mỉm cười, trong lúc nhấc tay, trong lòng bàn tay thêm ra một kiện linh bảo. Huyền Đô đại minh, trước tạm nhìn xem cái này linh bảo. Một đạo tử quang lưu chuyển hình truy linh bảo xuất hiện tại trong bàn tay hắn, ẩn ẩn lộ ra lôi ý đây là Từ Điện Chủ Y. Huyền Đô thần sắc hơi rung, hắn tự nhiên nhận ra vật này, hôm đó tại Đa Bảo trên sườn núi, đạo tổ phân bảo thời điểm, tam thanh riêng phần mình được rất nhiều linh bảo. Thái thượng đến 36 kiện, Nguyên Thủy đến 72 kiện, mà Thông Thiên giáo chủ thì mang theo chạy 108 kiện. Cái này Từ Điện Chủ Y chính là cái kia hơn 100 kiện bên trong, cực kỳ hiếm thấy cực phẩm tiên tiên linh bảo một trong. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thông Thiên lại sẽ đem trọng bảo như thế ban cho Văn Thiên. Làm nhân giáo thủ đồ, Huyền Đô trong tay mình lại vẫn không được một kiện cực phẩm linh bảo. Giờ khắc này, hắn lập tức minh bạch Thái thượng thánh nhân chưa ban thưởng linh bảo nguyên do. Nguyên lai là sớm đã có người chuẩn bị tốt. Huyền Đô thần sắc thư giãn, trên mặt sầu lo đều tan đi. Văn Thiên hiền đệ quả nhiên đến tam sư bá lọt mắt xanh, có thể đến linh này bảo. Xem ra ngươi tại tiệt giáo rất được coi trọng. Huyền Đô đại huynh nói đùa. Văn Thiên khoát qua tay, phục hy sư đệ sắp độ kiếp, ngươi ta hay là mau mau bảy trận mới là. Hai người đều là từng tự mình vượt qua thành thiên kiếp, tại nhân tộc bên trong, xem như đối với lôi kiếp quen thuộc nhất người. Vì cầu hồn thỏa, bọn hắn bất kể đại giới, tại Hoa Tư Sơn trên dưới bố trí tầng tầng phòng hộ đại trận. Trong đó, lấy Huyền Đô làm chủ, hắn tu vi đã đạt đại La Kim Tiên viên mãn, tại trên trận pháp nhất đạo, hơn xa Văn Thiên. Hai người hợp lực phía dưới, đem rất nhiều phòng ngự đại trận từng cái bố trí xuống. Chỉ gặp ngọn núi kia phía trên, phù văn lưu chuyển, khí cơ xen lẫn, ẩn hiện tiên đạo chi văn. Tiên tiên nhất khí trận, nhị long xuất thủy trận, tam tài diễn sinh trận, tứ tượng lật tẩy trận, ngũ phương ngũ hành trận, lục đinh lục giáp trận, bắt đầu thất tinh trận, bát quái hồi thiên trận, chín mặt liên hoàn trận, thập phương thiên địa trận, cái này 10 tòa đại trận sắp xếp ra, Huyền Đô là hộ sư đệ phục hy, Văn Thiên là trợ vị thứ nhất nhân hoàng, hai người dốc hết toàn lực bố trí xuống trùng điệp phòng ngự. Trận pháp kết thúc đằng sau, phục hy khí tức trên thân bắt đầu chậm rãi bốc lên. Ầm ầm. Phục hy khí thế vừa mới phóng thích, trên 9 tầng trời lập tức hạ xuống một tia chớp. Đạo thiên lôi này tới không có dấu hiệu nào. Không chỉ có phục hy chưa kịp phản ứng, liền thiên địa ở giữa cũng không từng có nửa điểm tích xúc lôi kiếp dấu hiệu. Rất rõ ràng, là bởi vì phục hy bản nguyên quá mức là thủ, thiên đạo cảm ứng dị thường, trực tiếp hạ xuống bén nhọn nhất thành tiên chi kiếp. May mắn ba người đã sớm chuẩn bị, bất thình lình, không nói tình lý đạo thứ nhất lôi kiếp, cũng không chân chính làm bị thương phục hy. Đạo thứ nhất lôi rơi xuống đằng sau, Hoa Tư Sơn trên không mây đen cuộn, điện quang xen lẫn, tiếng sấm cuộn. Trong tầng mây ngưng tụ lôi đỉnh, như là một đầu ngủ say vạn năm thượng cổ manh thú, ẩn ẩn phát ra tiếng gầm. Huyền Đô đứng ở đằng xa, đối với phục hy cao giọng nhắc nhở, sư đệ, trước mấy đạo lôi kiếp uy lực còn nhẹ, có thể dùng lục thân đón đỡ mấy đạo, mượn lôi đỉnh chi lực rèn luyện thần hồn cùng thân thể. Nghe nói Huyền Đô chỉ điểm, phục hy đốn ngộ ý nghĩa. Thế là một cửu cửu đạo, lôi 9-18 đạo, 9-3-27 đạo lôi kiếp liên tiếp rơi xuống, phục hy đều là bằng lục thân trọi cứng. Đương nhiên, dưới người hắn 10 tòa đại trận cũng không thể bỏ qua công lao. Tuy chỉ là ngày kia tạo thành, chưa từng chạm đến tiên thiên chi cảnh, nhưng vẫn như cũ thay hắn vân đi không ít lôi đỉnh chi uy, càng liên tục không ngừng dẫn tới tứ phương linh khí thở nó điều động. Đợi cho 49 lôi kiếp phủ xuống thời giờ, Huyền Đô lấy ra trong tay Huyền Đô Tử Phủ kiếm đem nó tế tại phục hy đỉnh đầu, giúp đỡ chia sẻ lôi kiếp chi uy. 59 lôi kiếp tiến đến thời điểm, Huyền Đô lại đem hộ thân chí bảo Huyền Đô Thiên Lê tế ra. Phục hy đối với pháp bảo này cũng không phản ứng đặc biệt, đứng ở một bên Văn Thiên lại là thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi vào cái kia Huyền Đô Thiên Lê phía trên, trong lòng như có điều suy nghĩ, lập tức lặng yên hạ quyết đoán. Huyền Đô đã là Tam giáo đại sư mình, lại là ngày kia nhân tộc bên trong người, phần này công đức liền do ngươi đi gánh đi. Đang lúc Văn Thiên trong lòng tính toán thời điểm, trên 9 tầng trời lôi kiếp đã nên đón 69 số lượng. Huyền Đô không chút do dự, đem cuối cùng một kiện bản mệnh linh bảo, Long Phượng Cẩm cũng tế đi ra. Ba kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo tại phục hy đỉnh đầu bố thành tam tại chi cục, vững vàng bảo vệ trong đó. Lôi đỉnh chi lực đi qua tam bảo tầng tầng suy yếu, đã không còn cuồng bạo, hóa thành từng đạo ôn hòa linh khí, chậm rãi rót vào phục hy thể nội. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, mây đen lần nữa tụ tập, che đậy thương khung. Toàn bộ Hoa Tư Sơn trên không đen như mực nhiễm, nhật nguyệt tinh thần tất cả đều biến mất, phảng phất đêm tối bỗng nhiên giáng lâm. Văn Thiên hiền đệ, ngươi tử điện chủ y nên xuất thủ. Mắt thấy 79 lôi kiếp tới gần, Huyền Đô thần sắc ngưng trọng mở miệng. Tật. Văn Thiên bấm pháp quyết, trong miệng đọc thầm chân ngôn. Chỉ gặp cái kia tử điện chủ y tật tốc lên không, bay tới phục hy đỉnh đầu, lơ lửng tại Huyền Đô tế gia tam bảo phía trên. Chân trời mây đen quay cuồng, lôi minh trận trận,